Chương 01, huynh đệ tình nghĩa chớ luận rượu, nam nhi hành thế tất rút đao. Huynh đệ tình nghĩa chớ luận rượu, nam nhi hành thế tất rút đao. Vân Dương ung dung ngâm nga một câu, nâng chén hướng về không trung kính thoáng một phát, một ly đỏ thẫm như máu rượu rơi vào trong bụng. Ánh mắt đen thui u lãnh sâu. Hắn một thân màu tím sẫm áo bào, lẳng lặng yên lười biếng ngồi ở trong đình viện Thiên Lan Hoa dưới kệ trên mặt ghế, tầm mắt của hắn tựa hồ là rơi vào cái kia che đậy nửa cái sân nhỏ Thiên Lan Hoa bên trên, nhưng lại hình như là xuyên thấu cái thế giới này không gian, đã rơi vào cái khác vị diện. Hắn ngũ quan giống như là tỉ mỉ tạo hình ngọc khí, tinh xảo lông mi như cong như không, đen kịt thâm thúy con mắt, tựa như hai cái không thể thấy đáy hồ sâu, không tính rất rõ ràng mắt hai mí, thẳng tắp còn có chút hơi vành mũi, xinh xắn mà không tệ không dày bờ môi, không lúc nói chuyện, tựa như một đóa sắp tách ra mân thôi. Mặt của hắn, tựa như nghiêm chỉnh khối tinh xảo không tì vết mỹ ngọc, tóc dài màu đen trên đầu tùy ý vạn thoáng một phát, sợi tóc phiêu tại đôi má hai bên, phiêu ở sau. Theo thanh phong phật động, có một loại siêu thoát hồng trần tiêu sái, có một loại di thế nhân gian cô độc. Cả khuôn mặt, lộ ra một loại nữ tử một loại xinh đẹp tuyệt trần. Thậm chí nói, trên đời này 99 đã ngoài nữ tử, tin tưởng cũng sẽ không có hắn ngũ quan như vậy tinh xảo. Nhưng, như thế xinh đẹp tuyệt trần ngũ quan, ghé vào trên mặt của hắn, lại cho người một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng mà khắc nghiệt cảm giác. Như là đám mây phía trên một lạnh như băng thần chi, đối với nhân gian sở hữu thăng trầm, đều chẳng thèm ngó tới. Mặc dù thân thể có chút gầy, sắc mặt cũng hơi nghi ngờ tái nhợt, nhưng, lại càng thêm một phần u buồn kỳ lạ mị lực. Vân Dương giống như rất ưa thích những lời này, nhịn không được lại nói một lần, huynh đệ tình nghĩa chớ luận rượu, nam nhi hành thế tất rút đao. Nói xong, lại là nâng chén hướng về hư không kính thoáng một phát, tựa hồ tại mời người nào, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trên mặt của hắn, lộ ra một vòng thâm trầm thương cảm, đáy mắt ở chỗ sâu trong, xét qua một mảnh thâm thúy đau đớn. Giờ khắc này, ánh mắt đột nhiên trở nên lưới đao một loại lăng lệ ác liệt. Loại này lăng lệ ác liệt chợt lóe lên, nhưng trước mắt hắn mấy đóa nở rộ chính tươi đẹp Thiên Lan Hoa, đột nhiên lạnh run run dậy thoáng một phát, khoan thai bay xuống, còn chưa rơi xuống đất, đã héo rũ. Lăng lệ ác liệt về sau, Vân Dương ánh mắt lập tức lại có chút tối nhạt. Tu vi của mình, không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Có quá nhiều chuyện, chờ đợi mình đi làm, nhưng một thân tu vi, lại là giọt nước không dư thừa. Sau lưng tiếng bước chân vang lên. Công tử. Một cái lao giả, tôn kính đứng tại phía sau của hắn. Vân Dương không quay đầu lại, nói, lao mai, chuyện gì? Lao giả thân thể đứng thẳng tắp, mỗi một lần đứng tại chính mình vị công tử này sau lưng thời điểm, luôn luôn một loại phát ra từ nội tâm tôn kính. Công tử mặc dù trọng thương chưa lành, đã mất đi một thân tu vi, hiện tại chính là tay trói gà không chặt, gầy yếu tựa hồ một trận gió có thể thổi ngược lại, nhưng, lại cho người một loại vô luận bất luận kẻ nào đều là lẫm nhiên không thể xâm phạm cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa hồ không hề lý do, nhưng lại chân thật tồn tại. Là có hai kiện sự tình. Lao Mai ngắn gọn nói, chuyện thứ nhất, quân đội đột nhiên ra tay, quét sạch Tả Đâu ngự sử Ngô Văn Viên ra, còn có mấy cái ngự sử đại quan viên ra, nghe nói là Lao Nguyên Soái Thu Kiếm Hàn tự mình hạ lệnh, xuất động quân đội tinh nhuệ, Ngô Văn Viên cả nhà bị một mẻ hốt gọn, Ngô Văn Viên bị đánh nhập thiên lao. Vân Dương không nói gì, chỉ là nghe. Chuyện này cũng không kỳ quái. Chỉ là một cái triều đình quan to ngã xuống mà thôi. Tại Ngọc Đường Đế Quốc bên trong, chuyện như vậy không chút nào đáng giá Lão Mai chuyên môn đến báo cáo. Hắn biết rõ tất nhiên còn có bên dưới. Hơn nữa Lão Mai nhất định sẽ nói. Nô Văn Nguyên là chúng ta đã nhìn chằm chằm nửa năm người, cho nên, tại xét nhà thời điểm, Lão Nô tiểu an bài thoáng một phát, cuối cùng nhất quả nhiên phát hiện, tại Nô Văn Nguyên trong mật thất, còn có một che giấu mật thất, xét nhà người đi về sau, Lão Nô tự mình tiến đến. Đem cái này che giấu trong mật thất đồ vật lấy đi qua. Quân đội bắt triều đình quan to, Lão Mai có thể đi vào, có thể tại tất cả mọi người trước mắt bao người tìm được trong mật thất bí mật, hơn nữa che giấu, hơn nữa tại đề phòng xâm nghiêm nhất địa phương, đem thứ đồ vật lấy ra. Nhưng Vân Dương đối với cái này tuyệt không kỳ quái. Lão Mai nói, bên trong là một mặt lệnh bài, một khối ngọc bội, một khỏa đan dược, một khỏa thú đan. Vân Dương nhăn nhíu mày. Lão Mai tranh thủ thời gian nói, trên lệnh bài viết 7 chữ. Một năm chi kế ở chỗ xuân. Ngọc bội bên trên là có khắc, ngày 10 tháng riêng. Đan dược là đan vương điện tục mệnh đan, thú đan chính là lục cấp huyền thú thanh đầu ưng huyền đan. Ân, Nô Văn Nguyên tội danh là phản quốc, đáng nghi thiên huyền nhai 9 tôn cuộc chiến. Lão Mai nói xong. Vân Dương cũng không có lên tiếng, nhưng Lão Mai thấy rõ ràng, đang nghe thiên huyền nhai 3 chữ kia thời điểm, Vân Dương thân thể đột nhiên sợ run thoáng một phát. Lão Mai cảm giác được, chung quanh nhiệt độ đang không ngừng dưới mặt đất hàng. Một cỗ theo đáy lòng để lộ ra đến lạnh như băng, tràn ngập tại trong tiểu viện. Vô số thiên lan hoa, trong lúc đó không gió tự rơi, toàn bộ đình viện, như là rơi xuống một hồi hoa vũ. Thật lâu, Vân Dương nói, đem Ngô Văn Uyên làm cho tới. Ta tự mình thẩm vấn. Ngô Văn Uyên bây giờ đang ở hình bộ thiên lao, làm sao có thể làm cho tới. Nhưng Lão Mai lại là không chút do dự đáp ứng, là. Lập tức nói, công tử, nghe nói quân bộ muốn dùng Ngô Văn Uyên cùng một đám phản nghịch đầu, để tế điện chín tôn. Nghe được chín tôn hai chữ này, Vân Dương sắc mặt một hồi tái nhợt, tựa hồ tại thời khắc này, trong nội tâm bị hung hăng địa đâm một đao thống khổ như vậy run rẩy thoáng một phát, nói, ta có chừng mực. Lão Mai nói, vâng. Chuyện thứ hai là cái gì? Vân Dương nói, là, chúng ta không có tiền sao. Lão Mai có chút xấu hổ, bây giờ còn có mấy vạn lượng bạc, đoán chừng, chỉ có thể trèo trống đến trời tối ngày mai. Vân Dương gật gật đầu, nói, đã biết. Cơm trưa đã chuẩn bị xong. Đã biết. Lão Mai đã lui ra. Vân Dương trên mặt chậm rãi hiện ra đến một tia khốc lệ, nam. Một năm chi kế ở chỗ xuân. Ngày 10 tháng riêng. Các ngươi, rốt cục muốn xuất hiện sao? Trên mặt hắn nhàn nhạt dáng tươi cười xuất hiện. Nhưng, nếu để cho người chứng kiến hắn lúc này dáng tươi cười, tất nhiên sẽ đã giật mình. Cái này nhàn nhạt trong tươi cười, tựa hồ là ẩn chứa núi thây biển máu một loại sát khí. Như là quỷ môn quan khai, vạn quỷ đều xuất hiện. Trên bàn cơm, là trông chất như núi huyền thú thịt. Từng đợt mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Chỉ là, cái này sức nặng cũng quá nhiều đi một tí. Thô sơ giản lược nhìn lại, 40-50 cân là có. Vân Dương thở dài, khai ăn. Lão Mai ho khan một tiếng, quay mặt đi. Mỗi ngày cái lúc này, là hắn không nguyện ý nhất chứng kiến, gần đây ưu nhã cao quý như là người trong bức họa công tử, một mình một người, muốn ăn như vậy một đống lớn thịt. Mặc dù công tử tướng ăn không khó xem, trái lại, còn tràn đầy ưu nhã. Nhưng, trọn vẹn 56 cân huyền thú thịt ta. Đây là bao nhiêu lượng cơm ăn? Từ khi công tử một năm trước, vết thương chồng chất trở về sau, lượng cơm ăn đột nhiên trở nên khủng bố. Làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Một bữa cơm, nhất định phải tràn đầy linh khí huyền thú thịt, hơn nữa, ít nhất là hơn 10 cân. Một chầu huyền thú thịt, muốn tốn hao 8.000 lượng bạc. Như thế xuống dưới, thật sự chi không căng được rồi. Huống chi còn có khác tuyệt bút tiêu dùng. Công tử trên người, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe được công tử nói ra, cho Mã Lưu Trương Tần Lăng đám gia hỏa này phát thiệp mời, buổi tối, ta tại Bạch Vân Lâu yến khách. Lão Mai khỏe miệng co giật thoáng một phát, nói, vâng. Sau lưng, Vân Dương ăn cuối cùng một khối huyền thú thịt, sau đó đem cái kia đan vương điện tục mệnh đan ném vào trong miệng, nghĩ nghĩ, lại đem cái kia thất cấp huyền thú huyền đan ném vào trong miệng. Chỉ là hai thứ này, tự là giá trị liên thành. 7 phần no bụng. Vân Dương nói. Lão Mai trên mặt dày hung hăng run rẩy thoáng một phát. Một tờ thiệp mời. Lại để cho 7 gia tộc công tử đàn ông ở lại trong sân nhao nhao phát ra phẫn nộ chu lên. Ta không đi. Ta không có tiền. Ai đi ai là vương bắt đản. Hôn đàn này, vừa muốn mời khách rồi, của ta láo thiên gia. Cái này có thể thế nào chỉnh? Trời ạ địa a, cầu ngươi cho thiên lôi đánh chết hắn a. Cái này toàn bộ một cái hấp huyết quỷ. Ta có cái tiền hắn xin mời khách rồi. Cha, cho ta ít tiền, Vân Dương lại mời khách rồi. Thảo. Màn đêm buông xuống, Vân Dương đi ra ngoài. Lão Mai cùng ở bên cạnh hắn, nhắm mắt theo đuôi. Hoàng hôn giữa trời chiều, Vân Dương áo bào, tựa hồ là màu đen, tựa hồ là màu xanh đậm, đi đi lại lại gian, có một cỗ thuộc về màu đen ẩn ẩn lạnh như băng cùng xa cách, lại lại tựa hồ còn mang theo một cỗ thâm lam thần bí, tay áo phiêu khởi, một tia ưu nhã tôn quý huyễn mộng màu tím, cũng tại mơ hồ trong đó chớp động. Hắn đi tại trên đường cái, bước chậm tầm đó, ưu nhã mà tiêu sái. Hắn đi vô cùng chậm, thương thế bên trong cơ thể, lại để cho hắn căn bản dùng không xuất lực khí, mỗi đi một bước, ngũ tạng lục phủ đều giống như hỏa phần một loại đau đớn. Nhưng trên mặt của hắn lại là một mảnh nhàn nhạt dáng tươi cười. Tựa hồ thời khắc này cốt đau đớn, có thể làm cho hắn nhớ tới một mấy thứ gì đó, nhớ kỹ một mấy thứ gì đó. Như vậy, mới có thể để cho hắn dễ chịu một ít. Lão Mai đi theo phía sau hắn, nhìn xem nhà mình công tử bóng lưng, lại rõ ràng cảm giác được một cỗ không thuộc về cái này hồng trần nhân gian xa cách cùng cô độc. Bạch Vân Lâu. Ngọc Đường Đế Quốc Đế Đô Thiên Đường thành xa hoa nhất quán rượu. Chỉ là hiện tại, quán rượu người đều có chút kinh ngạc. Trong hành lang vây quanh 7 cái quần áo hoa lệ cậu ấm, 7 người này mỗi người đều là cái này Bạch Vân Lâu khách quen, cái đó một lần đến không phải mặt mày hớn hở thỏa thuê mãn nguyện mắt cao hơn đầu coi trời bằng vung. Chỉ là hiện tại, chỉ thấy 7 cái quần áo hoa lệ cậu ấm mỗi một cái đều là vẻ mặt phẫn hận, như cha mẹ chết, than thở. Có mấy người trong miệng vẫn còn không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ, một nước không phục không cam lòng. Đây là thế nào? Đang tại nghi vấn bên trong. cửa ra vào bóng người lóe lên, một bóng người đã đứng ở cửa ra vào. Đèn rực rỡ mới lên, ngọn đèn chiếu xạ tại đây người trên mặt, tất cả mọi người là trước mắt đột nhiên sáng ngời. Ngọn đèn chiếu xạ lấy hắn bên mặt, đã lại để cho người có một loại như thế nhân vật, thiên hạ hiếm thấy như vậy kinh diễm cảm giác. Mấy cái phục vụ thiếu nữ không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, xinh đẹp trong ánh mắt tỏa sáng lấy sáng rọi, chỉ cảm thấy trong lòng như là nai con đi loạn, sắc mặt lập tức một mảnh đường đỏ. Vị công tử này, thực, soái, nếu là ta có thể. Cửa ra vào bóng người chính chậm rãi dạo bước đi tới, đi đi lại lại gian, tím đậm đến cơ hồ tiếp cận hắc lam áo bào rơi một mảnh tôn quý cùng ngượng ảo. Ha ha, tất cả người bạn tốt quả nhiên đều đã đến, thật sự là nể tình. Vân Dương ưu nhã mà cười cười, thỉnh nhập nhã gian an vị. Chúng ta đã lâu không gặp, lúc này đây, muốn hảo hảo uống một chén. Trong đó một vị thanh niên công tử cắn răng nói ra, Vân Thiếu, rượu, chúng ta tiểu không uống rồi. Ngươi cứ nói thẳng đi, lần này ngươi muốn bao nhiêu? Vân Dương ưu nhã cười cười, có chút nghiêng đầu, hòa ái dễ gần nói, như thế nào? Mã công tử không cho ta mặt mũi. Liên một chén rượu, cũng không uống rồi hả? Công tử họ Mã sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, nào có, ta không có nói như vậy, Vân Thiếu mặt mũi ai dám không cho? Ha ha. Vừa nói, một bên cho những người khác nháy mắt ra dấu. Đúng vậy, Vân Thiếu mặt mũi so với thiên lớn hơn, chén rượu này là muốn uống. Mấy cái công tử liên tục gật đầu. Trên mặt lộ ra cực độ gượng ép dáng tươi cười, nguyên một đám tiếng cười, tựa như là nhéo ở cổ con vịt một loại, khô khốc mà hít thở không thông khó nghe. Vân Dương ôn nhu cười cười, đã như vậy, thỉnh. Công tử nguyên một đám người tích cực địa hòa cùng, rất là hòa hợp hướng về trên lầu đi đến. Quay người lại, nguyên một đám trên mặt tiểu cũng đã bóp méo, như là muốn khóc lên một loại. Chơi ạ! Lúc này đây rõ ràng còn muốn uống rượu. Trước kia cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng một chén rượu này, không biết giá trị bao nhiêu tiền. Mọi người phân chủ tân ngồi vào chỗ của mình, lão Mai tiểu đứng tại Vân Dương sau lưng, không nói không động, vẻ mặt đờ đẫn. Lúc trước có một chỉ con thỏ, có một ngày uống say rồi, rõ ràng đem một đầu gấu rồi. Vân Dương khẩu khí nhẹ nhạt nói cái chê cười, kỳ thật không buồn cười, nhưng bảy vị công tử lại là nguyên một đám như là đã nghe được dưới đời này buồn cười nhất chê cười một loại, nguyên một đám ngửa tới ngửa lui. Vân Thiếu cái này chê cười thật sự là tuyệt rồi. Ha ha ha, về sau nửa năm ta phải dựa vào cái này chê cười còn sống. Ta cảm thấy được ta sau này một năm chỉ cần nhớ tới sẽ cười, ha ha ha. Chết cười ta rồi, ta đau bụng. Vân Dương mỉm cười gật đầu, xem ra mọi người rất hoan nghênh ta nha. Đó là đương nhiên. Trương công tử vội vàng nói, Vân công tử như vậy nhân vật, ai nếu không phải hoan nghênh, đó mới thật sự là không tán thưởng rồi. Các vị công tử nhao nhao gật đầu như gà mổ thóc, là cực kỳ cực. Ai không chào đón Vân Thiếu, người đó là Vương Bát Đản. Lẫn nhau ánh mắt đúng rồi thoáng một phát, nguyên một đám thầm nghĩ đều nói, cờ bờ nở, cái này sáu cái tất cả đều là Vương Bát Đản. Ta cũng thế. Ái hội hoan nghênh thằng này. Ai mới là Vương Bát Đản? Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị. Vân Dương ho khan một tiếng, nói, các vị huynh đệ đã đều đã đến, Vân Dương bên này có chuyện, không nhà không khoái. Lại có chút không được tốt ý tứ. Mã công tử cơ hồ muốn khóc một loại nói. Vân Thiếu có chuyện mời nói. Ân, tất cả mọi người như vậy hoan nghênh ta cứ việc nói thẳng rồi. Vân Dương rất không có ý tứ cười cười, nói, gần đây đỉnh đầu có chút nhanh, cho nên, tìm các huynh đệ ha ha, suy nghĩ chút biện pháp. Bảy vị công tử ra mặt đồng thời biến thành mức đắng, không biết Vân Thiếu cần bao nhiêu. Vân Dương nhìn xem thức ăn trên bàn, thổn thức nói, hôm nay bữa cơm này có thể không rẻ a. Lời còn chưa nói hết, Tần công tử đã cướp mở miệng, ăn bữa cơm mà thôi. Sao có thể lại để cho Vân Thiếu dùng tiền? Ta đến. Vân Dương gật đầu, Tần công tử quả nhiên cao thượng, vậy thì từ chối thì bất kính rồi. Tần công tử vẻ mặt khổ xanh sao, đâu có, mọi người huynh đệ nha. Ân, trước khi ăn cơm, ta nói cái chê cười, tất cả mọi người cảm thấy, có thể trèo trống một năm sung sướng rồi. Vân Dương nói, kỳ thật lúc này đây cần không nhiều lắm, 7 triệu lượng bạc, ta cảm thấy được, tiểu đây đủ trèo trống đến các huynh đệ nghe hạ một chuyện cười rồi. Bảy vị công tử mặt như màu đất. 7 triệu lượng. Một người 100 vạn. Cái gì chê cười như vậy đáng giá? Mã công tử vẻ mặt đau khổ nói, Vân Thiếu, không phải ta không cầm, mà là hiện tại. Trong nhà sinh ý lỗ lã, các phương diện cũng không tốt. Lời còn chưa nói hết, Vân Dương ngưỡng mặt lên đối với hắn cười cười, nói, ngươi cầm 200 vạn. Ta. Mã công tử sắc mặt thoáng cái cương, cái này. 200 vạn quá ít. Vân Dương nói, vậy thì ba. Không ít. Mã công tử vội vàng đánh gãy, vẻ mặt đau khổ, 200 vạn tiểu 200 vạn, một lời đã định, Vân thiếu, ta mời ngươi một ly. Bưng chén rượu lên, hướng lên cổ tiểu uống vào. Rượu ngon rơi vào trong miệng, chỉ cảm thấy như là thuốc đắng một loại tư vị. Chỉ cảm giác mình tiểu là cái xoa điểu, 100 vạn tiểu 100 vạn rồi, chính mình nhiều nói cái gì. 6 người khác đồng tình nhìn xem Mã công tử, từng đợt nhìn có chút hả hê. Nên, cho ngươi nói nhiều. Ta tiểu ưa thích Mã công tử bằng hữu như vậy, hào sảng, nghĩa khí, rộng thoáng. Vân Dương tán thưởng nói, bằng hữu như vậy, ai hội ngại nhiều. Mã công tử vẻ mặt ăn hết đại tiện biểu lộ. 6 người khác cũng là thần sắc đặc sắc. Cái kia, 6 mặt khác vị huynh đệ, chắc hẳn cũng sẽ không cảm thấy 100 vạn quá ít. Vân Dương cười mỉm hỏi. Không ít không ít, phi thường không ít. 7 vị công tử khóc không ra nước mắt. Hôm nay cái này chê cười thực quý. Sớm biết như vậy lần này tới, tất nhiên muốn xuất huyết nhiều, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này đây so trước kia mấy lần muốn tàn khốc rất nhiều lần. Chương 02, mơ hồ bô nở mu a giang hồ huyết gì có thể bất diệt rủ xuống thiên vân. Vân Dương thắng lợi trở về. Mặt mày hớn hở đi ra quán rượu, đằng sau thất đại công tử nhất kiểm thái sắc đưa tiễn, Vân thiếu đi thong thả, chúng ta lần sau lại tụ họp. Rốt cục nhìn không tới Vân Dương thân ảnh, 7 người mới nhẹ nhàng thở ra. Ăn. Hung hăng địa ăn. Mã công tử nghiến răng nghiến lợi nước mắt chảy ròng, ta muốn như thế nào ăn tài năng ăn hồi cái này 200 vạn. Mặt khác 6 vị công tử liếc mắt, trong nội tâm rõ ràng có chút ám thoải mái. Ta mặc dù không may, nhưng còn có một so với ta càng không may nha. Như vậy tưởng tượng, rõ ràng hào hứng tăng vọt, đến, đêm nay bên trên không say không về. Lão bản, lại bên trên 100 đạo đồ ăn. Cơ bờ nở, lão tử muốn ăn hồi bản nhi đến. Như ong vỡ tổ lại tuân trở về. Đoạt đến mời khách tư cách Tần công tử mặt mũi trắng bệnh, vừa tức vừa vội, chống đỡ chết các ngươi, đều xéo ngay cho ta. Vội vàng đuổi đi vào ngăn cản. Lão Mai trong ngực tràn đầy tất cả đều là ngân phiếu, đi theo Vân Dương sau lưng. Trong lòng đích nghi hoặc, so với trong ngực ngân phiếu còn nhiều. Cái này 7 cái cậu ấm, không người nào là ngang ngược thế hệ. Không người nào là coi trời bằng vùng chi đồ. Như thế nào biết như vậy nghe lời. Chỉ là năm nay một năm, cũng đã bị công tử vơ vét tài sản 2 lần. Chớ đừng nói chi là phía trước. Công tử trong tay đến cùng nhất của bọn hắn cái gì tay cầm. Trong đó 600 vạn, mấy cái phương hướng, ngươi xem rồi giải ra. Vân Dương vừa đi, một bên phân phó nói, nên chú ý sự tình, người biết. Lão Mai nghiêm nghị nói, công tử yên tâm, ta minh bạch. Vân Dương gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, đã đến Vân Phủ cửa ra vào. Vân Dương ngẩng đầu, nhìn xem trên tấm bảng 4 chữ to, tối nghĩa cười cười, đi nhanh vào cửa. Thiên ngoại chi vân. 4 cái kim quang thiểm tránh chữ to, tại Vân Phủ cửa lớn. Chính là đương kim hoàng đế bệ hạ tự viết, đối với thần long một loại vân hầu chí cao kính ý. Đại môn chậm rãi đóng cửa. Bên ngoài, xa xôi truyền đến một người tiếng kêu. Ngọc Đường Chính Tôn. Thiên hạ anh hùng, cả nước ai điếu, tiện đưa ta anh linh, mồng 9 tháng 3, anh linh điện trước, chém giết gian định, tế ta anh linh thường tại, chính khí trường tồn. Vô số người đều là sắc mặt trầm trọng, có quan viên, có quân đội tướng lãnh, binh sĩ, lê dân bách tính. Đám biển người như thủy triều nhao nhao tuân hướng từng cái hoa tươi hương đến mặt tiền cửa hàng. Thiên đường thành sở hữu hương đến, tại ngày nọ buổi chiều, hoàn toàn ban khánh. Có mơ hồ tiếng khóc, tại ẩn ẩn vang lên. Hôm nay là mồng 8 tháng 3. Ngày mai, tế điện anh linh. Vân Phủ ở trong, Vân Dương dựa tại đại môn bên trên, nghe bên ngoài một lần tiếng kêu, liên tiếp, trên mặt lộ ra đau nhức triệt đáy lòng tưởng niệm. Chín tôn, vĩnh viễn đều tại. Vân Dương im lặng nói, ánh mắt vô cùng kiên định, bởi vì, ta vẫn còn. Vân Phủ. Trong mặt thất, Vân Dương một bộ áo bào tím, đứng chắp tay, nhìn trước mắt Ngô Văn Uyên, trong mắt huyết sắc chợt lóe lên, nói khẽ, Ngô ngự sử, cửu ngưỡng đại danh, bạn tri kỷ đã lâu. Hận không thể vừa thấy, cho nên hôm nay, cố ý đem Ngô đại nhân tỉnh tới, chúng ta hảo hảo mà tâm sự. Đối diện, đang mặc áo tù Ngô Văn Uyên khẽ cười một tiếng, Vân công tử, phía trước Ngô mội chỉ cho là ngươi là thiên ngoại Vân hầu công tử, cũng không có đem ngươi để ở trong mắt, lại thật không ngờ, tại đây Ngọc Đường đế quốc, Vân công tử lại là như thế quỷ thần khó lường đích nhân vật. Thật sự là nhìn lầm rồi. Hắn bật cười lớn, có thể theo trong thiên lao như thế nhẹ nhõm liền đem Ngô mô để đến nơi đây. Vân công tử thủ đoạn thông thiên triệt địa nha. Vân Dương con mắt nhìn xem vị này tả đâu ngự sử, theo trong mắt của hắn nhìn không tới nửa điểm khẩn trương cùng sợ hãi. Đây là một cái tử sĩ. Vân Dương trong lòng có kết luận, cười nhạt một tiếng, một chút thủ đoạn nhỏ, thật ra khiến Ngô đại nhân chê cười. Ngô Văn Uyên thong dong nói, không biết Vân công tử theo trong thiên lao đem ta mang đến nơi đây, muốn cùng ta trò chuyện cái gì. Vân Dương rất là mây trôi nước chảy cười, muốn cùng Ngô đại nhân chơi cái trò chơi. Trò chơi gì? Nô Văn Uyên nói.
Ân, hỏi vấn đề.
Vân Dương ha ha cười cười, ngươi hỏi ta một vấn đề, ta hỏi ngươi một vấn đề.
Nô Văn Uyên cũng ha ha cười cười, Nô Mỗ hỏi ngươi vấn đề, ngươi cái gì cũng có thể nói, nhưng ngươi nếu là hỏi Nô Mỗ vấn đề, Nô Mỗ chưa hẳn chịu nói.
Vân Dương cười cười, tao nhã nói, theo ta được biết, Nô Đại Nhân lúc này đây, cả nhà đều bị bắt chặt.
Kể cả, ngươi mẹ già, thê tử của ngươi, ngươi hai cái thiếp thất, ngươi ba con trai, một đứa con gái.
Nô Văn Uyên ánh mắt lạnh xuống, ngươi muốn nói cái gì?
Vân Dương ôn nhu nói, Nô Đại Nhân đã đem sinh tử không để ý, đương nhiên là cái gì đều không để ý rồi.
Chỉ là, người nhà tánh mạng, Nô Đại Nhân chưa hẳn có thể bỏ mặc a.
Nô Văn Uyên ánh mắt khẽ động, ý của ngươi.
Vân Dương thản nhiên nói, ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, ngươi trả lời, ta có thể cho ngươi thống thống khoái khoái chết.
Cái này là người thứ nhất phúc lợi.
Nô Văn Uyên chảo phung nói, ta nếu là một vấn đề cũng không muốn trả lời, chẳng lẽ ngươi có thể để cho ta sống?
Vân Dương có chút ngửa ra ngưỡng cổ, nói, chết, cũng muốn phân chết như thế nào?
Nô Đại Nhân là minh bạch.
Ngươi nếu là một vấn đề đều không trả lời, người nhà của ngươi một cái cũng không sống được, mà Nô Đại Nhân ngươi, lại muốn ở chỗ này của ta sống lâu trăm tuổi.
Hắn mỉm cười, tuyết trắng chỉnh tề hàm răng lộ ra, Nô Đại Nhân, ngươi cho rằng đâu rồi?
Nô Văn Uyên dù là thấy chết không sờn, cũng nhịn không được nữa toàn thân run rẩy thoáng một phát.
Sống lâu trăm tuổi.
Cái này tràn đầy cắt tường ngụ ý, lúc này theo Vân Dương trong miệng nói ra, lại tràn đầy âm trầm khủng bố.
Nô Văn Uyên tự nhiên biết rõ, chính mình sẽ như thế nào sống lâu trăm tuổi.
Hắn đã trầm mặc thoáng một phát, nói, ý của ngươi là, người nhà của ta, còn có thể sống được đây.
Vân Dương nói, tự nhiên, ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai, ngươi trả lời về sau, ta có thể bảo chứng, thê tử của ngươi có thể sống được đi.
Vấn đề thứ ba, mẹ của ngươi có thể sống sót.
Đệ tứ, con gái của ngươi có thể sống sót.
Cái thứ năm,
vấn đề, ngươi không thích nhất lão con thứ hai có thể sống sót.
Cuối cùng một vấn đề, chứ ngươi ở ngoài, cả nhà ngươi cũng có thể sống sót, hơn nữa là tự do sống sót.
Nô Văn Uyên thống khổ nhắm mắt lại, nếu như trong đó cái nào đó vấn đề, ta không trả lời đâu rồi.
Vân Dương mây trôi nước chảy, nói thí dụ như, vấn đề thứ tư, ngươi nếu không phải trả lời, ta sẽ nhượng cho con gái của ngươi cũng sống sót, nhưng, là ở kỵ nữ trong quán sống sót, hơn nữa, mỗi một người khách nhân, đều sẽ biết, nàng là Ngô Đại Nhân ngài con gái.
Ân, mỗi một vấn đề, đều đối ứng lấy một người.
Nô Văn Uyên con mắt mạnh mà trừng tròn xoe, khóe mắt, ngươi thật tác độc.
Vân Dương mỉm cười, ta không hung ác, là Ngô Đại Nhân ngươi lợi hại.
Bởi vì, là của ngươi không phối hợp, mới đưa đến người như vậy gian thảm kịch phát sinh.
Trái lại, với tư cách là một cái nhi tử, một cái trợ phụ, một cái phụ thân, ngươi có thể cho các nàng sáng tạo tốt một điểm sinh hoạt hoàn cảnh.
Nô Văn Uyên nhắm mắt lại, trong nội tâm một mảnh thảm đạm.
Một mực tràn ngập tại trong lòng thấy chết không sờn, biến mất vô tung vô ảnh.
Vân Dương mới mở miệng, tiểu bắt được chỗ yếu hại của hắn.
Vân công tử quả nhiên là Vân công tử.
Nô Văn Uyên lộ vẻ sầu thảm cười cười, ngươi muốn biết cái gì?
Vân Dương chắp hai tay sau lưng, nói khẽ, vấn đề thứ nhất, một năm chi kế ở chỗ xuân.
Những lời này không tệ, nhưng ý tứ trong đó, muốn thỉnh Nô Đại Nhân giải thích thoáng một phát.
Nô Văn Uyên sắc mặt hôi bại, ánh mắt vùng vây hồi lâu, nói, đây là tứ quý lâu.
Một năm bốn mùa.
Ý tứ của những lời này, là lại để cho Xuân Đường ra tay.
Vân Dương gật gật đầu, rất tốt, với tư cách trả lời phúc lợi, ngươi có thể thống khoái đi chết rồi.
Vấn đề thứ hai, ngày 10 tháng riêng, là có ý gì?
Ta chính là ngày 10 tháng riêng.
Nô Văn Uyên nhắm mắt lại, vô lực nói, tứ quý lâu, từng cái mùa, đều có ba cái đường khẩu.
Từng cái đường khẩu, đều dùng nguyệt vi danh, từng cái nguyệt đường khẩu ở trong, đều có 30 người, theo lần đầu tiên, đến 30.
Chúc mừng, thê tử của ngươi sống rồi.
Vân Dương cười mỉm mà nói, vấn đề thứ ba.
Ai là niên tiên sinh?
Nô Văn Uyên con mắt nhìn xem Vân Dương con mắt, nói, cái này ta không biết rõ.
Vân Dương nhăn nhíu mày, nhìn xem ánh mắt của hắn, thật lâu, nói, tốt, đổi một vấn đề, Xuân Thiên Đường đường chủ là ai?
Cũng không biết.
Nô Văn Uyên lộ vẻ sầu thảm cười cười, vấn đề này, ngươi thật sự không cần hỏi lại, giữa chúng ta, đều là một tuyến liên hệ, lẫn nhau cũng không biết lẫn nhau là ai.
Ta ngay cả mồng 9 tháng riêng cùng 11 tháng riêng, cũng không biết là ai.
Huống chi là đường chủ.
Vân Dương hô thở ra một hơi, sắc mặt khó coi rất nhiều.
Một cái triều đình tả đâu ngự sử, rõ ràng chỉ là một năm bốn mùa bên trong một ngày, không có bất kỳ chức vụ.
Tứ quý lâu, quái vật khổng lồ a.
Vân Dương cười hì hì rồi lại cười.
Trong tiếng cười sấm lãnh, lại để cho Ngô Văn Uyên không tự chủ được địa sợ run cả người.
Đã ngươi cái gì cũng không biết.
Vân Dương nhăn nhíu mày nói ra, như vậy, năm trước mùa xuân, tại Thiên Huyền Nhai phục kích chín tôn, người tham dự đều là có người nào đó. Nghe được Thiên Huyền Nhai phục kích chín tôn bảy chữ này, Nô Văn Nguyên trên mặt cơ bắp không khỏi co rút thoáng một phát, nói, ta chỉ là nội tuyến, cụ thể áp dụng kế hoạch là có Xuân Đường tổng đường chủ phụ trách, ta không biết rõ người tham dự đều là ai. Vân Dương gật đầu, chứ ngươi ở ngoài còn có nội tuyến a, là thuộc về quân đội hay sao? Nô Văn Nguyên nói, cùng ta liên hệ sơ chín cùng 11, cảm giác đều là quân đội tướng lãnh, nhưng là không biết cụ thể thân phận, cũng không thể xác định. Vân Dương nói, tốt. Vấn đề của ta hỏi xong, ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi ta. Nô Văn Nguyên run rẩy thoáng một phát, lớn tiếng nói, ngươi vì sao tiểu hỏi cái này mấy vấn đề? Ngươi đã hỏi tới Thiên Huyền Nhai sự kiện, như vậy ngươi nên hỏi còn có lẽ rất nhiều. Vân Dương lạnh lùng nói, bởi vì những vấn đề khác, ta cũng biết. Hơn nữa, ta lại hỏi tiếp, ngươi trả lời, ta muốn bỏ qua con của ngươi rồi, nhưng ta không muốn bỏ qua hắn. Nô Văn Nguyên giận dữ, khàn giọng kêu lên, nhưng ngươi đã hỏi ta 4 cái vấn đề. Vân Dương thản nhiên nói, bởi vì sau 2 vấn đề, ngươi không có trả lời đi ra. Cho nên, tương đương thành ngươi trả lời 1 cái. Tổng thể mà nói, ngươi tổng cộng trả lời ta 3 cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, cho ngươi được chết một cách thống khoái. Vấn đề thứ 2 trả lời, lại để cho lão bà của ngươi mạng sống. Vấn đề thứ 3, thả ngươi lão nương một con đường sống. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm được. Nô Văn Nguyên thân thể thoáng cái sủi lơ xuống, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Ngươi này, dùng hỏi vấn đề đổ ước phương thức, lại để cho trong lòng mình bay lên hy vọng, nhưng, cũng tại thời điểm mấu chốt nhất, đột nhiên cắt đứt. Lại để cho chính mình trọng yếu nhất quan tâm nhất người, đúng là vẫn còn không cách nào sống sót. Hắn nhìn xem Vân Dương sảng giọng biểu lộ, đột nhiên hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vân Dương trên mặt lộ ra một loại đến cực điểm bi thương. Ánh mắt ngưng định ở trên hư không, chậm rãi từng chữ nói. Ta là Vân Tôn. Ta là Vân Tôn. Từ lần trước chiến hậu, mặc kệ thể xác và tinh thần đều là vết thương chồng chất ngàn vết lở loét trăm lôi trở lại Thiên Đường Thành, mỗi lần nhớ tới chính mình cái thân phận, đều có một loại đến cực điểm bi thương cùng chua xót. Cái này 1 năm về sau, chính mình rốt cục có thể nói ra 4 chữ này. Bởi vì, ta đã tìm được điều thứ nhất tuyến. Ta rốt cục có thể, suy nghĩ khởi các huynh đệ thời điểm, có thể hơi có một điểm an ủi. Nô Văn Nguyên trên mặt lộ ra kinh hãi gần chết biểu lộ, ấp úng nhìn xem Vân Dương, rõ ràng nói không ra lời. Mãnh liệt khiếp sợ, lại để cho hắn cơ hồ đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Chỉ nghe được Vân Dương tiếp tục từng chữ nói ra. Ta chính là chín tôn bên trong Vân Tôn. Ngươi không chết. Nô Văn Nguyên khàn giọng kêu lên, ngươi rõ ràng đã bị chết. Vân Dương trên mặt lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ, trong thanh âm tràn đầy vô hạn bi ai, chín tôn, là vĩnh viễn sẽ không chết. Nô Văn Nguyên cười thảm một tiếng. Thất hồn lạc phách mà nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên lai ngươi không chết. Những lời này, hắn thì thào nói nhiều lần, cả người như là cái xác không hồn một loại, liền lưỡng trong mắt, đều đã mất đi thần thái, đột nhiên, cười thảm một tiếng, không thể tưởng được. Chín tôn linh hồn nhân vật, rõ ràng không có chết. Cái này, đây là thiên ý sao? Vân Dương trên mặt lạnh như băng, trong ánh mắt, lại là thâm trầm như đại hải. Theo trong ánh mắt như vậy mặt, bất luận kẻ nào cũng sẽ không xem tới được nội tâm của hắn. Đến tột cùng chính nổi lên như thế nào sóng to gió lớn. Dù xuống thiên vân, cuốn địa phong, kinh lôi chấn, định thương cung. Nô Văn Nguyên thì thào nói ra. Kim Quang Thiểm, Thổ Long Đằng, Trung Tiêu Mục, Vô Bất Thắng, Liệu Nguyên Hỏa, Thủy Vô Tung, Anh Hùng Huyết, Vi Vĩnh Hằng. Chín tôn, nguyên lai còn có người còn sống. Nghe được mấy câu nói đó, Vân Dương trong mắt đột nhiên có hùng hùng hỏa diễm giấy lên. Nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta còn sống, đã ta còn sống, như vậy. Tiểu nhất định phải có vô số người phải chết. Sở hữu tham dự Thiên Huyền Nhai sự tình người, đều phải chết. Ta nhiều huynh đệ như vậy nợ máu a. Vân Dương túi lầu xuống, xem lên trước mặt Ngô Văn Uyên, nhẹ nhàng nói ra, ngươi là người thứ nhất. Trong mắt của hắn huyết sắc, đột nhiên như lửa diễm thiêu đốt một loại. Chương 03, sinh sinh bất tức tạo hóa kim liên. Nhìn xem Ngô Văn Uyên đã không có đầu thi thể lặng lặng yên nằm trên mặt đất, máu tươi rỏ rỉ chảy xuôi, Vân Dương một hồi trầm tư. Liên tại lúc này, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì, ngay một khắc này, hắn cảm giác có một loại kỳ dị khí tức, đột nhiên trống rông xuất hiện, tiến nhập thân thể của mình. Tựa hồ là, Nô Văn Nguyên chết đi về sau, mới xuất hiện một cô hơi thở. Loại cảm giác này rất rõ ràng. Từ khi 1 năm trước sau khi trọng thương, vẫn khô cạn đan điền khí hải, rõ ràng có một loại sống lại cảm giác. Vân Dương ánh mắt khẽ động, thử điều động chính mình huyền khí, chỉ cảm thấy một cô yêu ớt tơ nhện khí tức, đống nhiên bay lên. Tại đã cơ hồ muốn tuyên bố hoàn toàn báo hỏng trong kinh mạch, một chút gian nan ghé qua. Vân Dương con mắt đột nhiên phát sáng lên. Khôi phục thực lực có hy vọng. Mặc dù không rõ đây là có chuyện gì, nhưng, đã có cái này kết luận, Vân Dương cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Ngươi trả lời ta mấy vấn đề phúc lợi. Vân Dương nhìn xem Ngô Văn Nguyên thi thể, nhẹ nói nói, ta sẽ không nuốt lời. Mặc dù ngươi thông đồng với địch bán nước, mặc dù ngươi tội ác chồng chất, nhưng ta đáp ứng chuyện của ngươi, lại là không dùng sửa đổi. Bởi vì, đây là chín tôn hứa hẹn. Vân Dương chắp tay mà ra. Đem thi thể cùng đầu, đưa về thiên lao. Ngoài ra, đem Ngô Văn Nguyên thê tử cùng mẫu thân cứu ra, để cho chạy. Những lời này cuối cùng một chữ ra khỏi miệng thời điểm, Vân Dương thân ảnh đã biến mất. Lao mai quỷ mị một loại xuất hiện. Vân Dương lần nữa trở lại dưới giàn hoa thời điểm, là lúc trăng đã lên cao, sáng tỏ và rằm. Ánh mắt hắn yên lặng nhìn trời minh nguyệt, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia bi thương dáng tươi cười. Các huynh đệ, ta biết rõ bọn họ là ai rồi. Tứ Quý Lâu. Nghiên tiên sinh, tự là Tứ Quý Lâu thủ lãnh. Một năm bốn mùa, 12 tháng, 360 thiên. Đại biểu cho, 360 cá nhân. Thực lực của ta khôi phục có hy vọng. Các ngươi yên tâm. Ta sẽ sống phải hảo hảo. Vân Dương trong nội tâm tại một lần lượt nói, chỉ cảm thấy trong lòng đích thống khổ chua xót, như là sóng to gió lớn một loại, điên cuồng xông tới, lại để cho tay của hắn đều đang run rẩy. Thật lâu, Vân Dương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Tại sáng tỏ dưới ánh trăng, vậy mà ẩn ẩn có huyết sắc. Đang muốn đứng dậy thời điểm, mà lúc này, trong đan điển kia yếu ớt một tia huyền khí, cũng đang gian nan tới cực điểm, tại kinh mạch toàn thân bên trong, chạy một chu thiên. Một loại võ giả. Huyền khí ghé qua kinh mạch một chu thiên một cái hô hấp có thể ghé qua mấy lần, hơn nữa còn là tầng dưới chót nhất võ giả. Nhưng Vân Dương cái này một chu thiên, rõ ràng trọn vẹn ghé qua một canh giờ. Kinh mạch chi bê tắc trình độ, đã có thể thấy được lồn đốn. Nhưng cái này, đã là đã qua một năm trước nay chưa có tiến bộ. Ngay tại một chu thiên hoàn thành cái này trong tích tắc. Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu trong lúc đó đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, vang một tiếng, cơ hồ đem linh hồn của mình chấn vỡ một loại. Lập tức trời đất quay cuồng, thân thể lung lay nhoáng một cái, một ngụm máu tươi phủ một tiếng mãnh liệt phun tới, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, trong chốc lát bất tỉnh nhân sự. Dưới sự kinh hãi chạy đến Lao Mai vừa muốn nâng dậy Vân Dương, lại kinh ngạc chứng kiến Vân Dương trên người đột nhiên xuất hiện một mảnh lục mịt mờ hào quang, tràn đầy tánh mạng khí tức. Cái loại này cường đại sinh mệnh lực, lại để cho Lao Mai chịu hoảng sợ. Hắn tự tay đi đỡ Vân Dương, lại là đột nhiên toàn thân chấn động, chỉ thấy Vân Dương trên người lục quang đột nhiên tăng vọt. Lão Mai kinh kêu một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi đại lực đánh út lại, lăng không đã bay đi ra ngoài, đồng bền lung lay vượt qua hơn 10 trượng bay đến Vân phủ trước cổng chính, ầm một tiếng hung hăng đâm vào môn lên. Trong lúc nhất thời, gân xốp giòn cốt nhuyễn, rõ ràng đứng không dậy nổi. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn nát bấy, toàn thân xương cốt đồng thời mệt rã rời. Lão Mai tròng mắt cơ hồ lồi đi ra. Cái này thế nào chuyện quan trọng? Tu vi của mình cho dù tại đây thiên đường thành đã biết cao thủ ở trong sắp xếp không đến top 3, vậy cũng tuyệt đối là top 5 liệt kê. Rõ ràng, bị như vậy nhu hòa lục quang vừa chạm vào phía dưới, không có nửa điểm năng lực phản kháng bay ra ngoài hơn 10 trượng. Cái này, đây quả thực là kinh hãi rồi. Miễn cưỡng chống đỡ nổi thân thể, lần nữa nhìn lại, đã thấy đến công tử trên người cái kia phiến lục quang đã biến mất. Lão Mai văn vê rủi mắt, lần nữa nhìn lại, ý gì ảnh nguyên không có gì dị thường. Chống thân thể. Đi qua thử nâng dậy công tử ra, không có trở ngại. Không có có gì thường. Cái này, thật sự là gặp quỷ rồi. Lao Mai thì thào tự nói, chẳng lẽ mới vừa rồi là tự chính mình té ra đến hay sao? Nhàn rỗi không có chuyện làm, đem chính mình ngã cái bị dậy vò đùa nghịch đùa nghịch. Vân Dương cảm giác tựa hồ tiến nhập một cái kỳ quái thế giới. Nhô lên cao một khỏa màu xanh lá mặt trời thứ đồ tầm thường, không ngừng mà xoay tròn, thân thể vô hạn thoải mái. Liên linh hồn cũng đều tại thích gì rên gì một loại. Sau đó, ý thức của hắn lại đột nhiên từ nơi này cái kỳ quái không gian hút ra, về tới thân thể của mình. Một cỗ tanh tưởi, thiếu chút nữa lại để cho Vân Dương nôn mẹ đi ra. Hắn cái này mới phát hiện mình nằm ở trên giường. Chỉnh cái gian phòng ở bên trong tràn đầy tuyệt đối có thể lại để cho toàn bộ thế giới người cùng một chỗ hít thở không thông tanh tưởi. Ta tạo. Vân Dương nhanh chóng đứng lên liền xông ra ngoài, tanh tưởi không giảm, mới phát hiện, tanh tưởi lại là đến từ trên người mình. Da của mình mặt ngoài, rõ ràng bao trùm một tầng dính hồ đồ vật. Liền trong lỗ mũi cũng có. Vân Dương nín thở, phi đồng dạng liền xông ra ngoài, trực tiếp tiểu nhảy vào trong sân hồ cá. Phúc! Bọt nước văng khắp nơi. Sau đó Vân Dương phía trước xuất hiện một đôi ánh mắt hoảng sợ. Lao Mai! Lao Mai không biết lúc nào rõ ràng đã tại trong ao này. Lao Mai tỏ vẻ mình cũng rất bất đắc dĩ, vốn hắn là tại hầu hạ Vân Dương, nhưng, đương Vân Dương trên người càng ngày càng thối thời điểm. Lão Mai thật sự nhịn không được, chứng kiến Vân Dương cũng không có nguy hiểm tính mạng,
vì vậy trực tiếp nhảy ra trốn vào đồng hoang mà đi. Toàn bộ sân nhỏ sẽ không hề thối địa phương, lão Mai không thể làm gì phía dưới, cũng chỉ có chui vào đáy nước. Nhưng lại tuyệt đối thật không ngờ, thối nguyên rõ ràng cũng tùy theo mà đến. Giờ khắc này, lão Mai cơ hồ muốn khóc. Lão phu mới bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy, sống chết trước mắt qua lại lăm trăm ngàn lần, nhưng là, chưa từng có nghe thấy được qua thối như vậy hương vị. Vô số cường địch không cách nào làm cho ta lui bước một bước, nhưng, mùi vị kia, lại làm cho ta chạy trối chết. Xui xẻo nhất chính là, ta trốn ở đâu, cái này cổ hương vị rõ ràng tùy theo mà đến, như là như giỏi trong xương. Không cách nào thoát khỏi. Ta hỏng mất. Lão Mai bạch nhãn một phen, hôn mê bất tỉnh. Vân Dương chỉ lo dốc sức liều mạng trà sát giặt rửa trên người dính hồ, mãi cho đến. Hắn trợn mắt xem xét, chỉ thấy cá trong ao sở hữu cá đều ngửa bụng trắng liêu phiêu. Vân Dương rốt cục đem chính mình rửa sạch sẽ, trọn vẹn hơn một canh giờ, cũng rốt cục đem mùi thối tan hết. Vân Dương có một loại gân mỏi mệt kiệt lực cảm giác. Phương Đông nắng sớm, rõ ràng đã tảng sáng rồi. Vân Dương nằm ở hồ cá ở bên trong, khẽ động cũng không muốn động. Công tử, da của ngươi. Lão Mai rốt cục phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn một chút Vân Dương, lại đột nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu, mới hung hăng cắn thoáng một phát đầu lưỡi của mình, không thể tin nói, cái này. Thiên thiên kim ngọc thân thể. Chỉ thấy Vân Dương trên mặt, một mảnh chân bóng, như là một khối không rảnh mỹ ngọc, trong trắng lộ hồng, tràn đầy một loại hóng ánh cảm nhận. Cả người nhìn về phía trên tựa hồ cũng muốn sáng lên một loại. Nguyên bản Vân Dương đã đầy đủ anh tuấn, nhưng, trên mặt, y lì nguyên có chút vết thương, cái kia là trước kia nhiều năm chiến đấu lưu lại dấu vết. Nhất là một năm trước cái kia liều chết một trận chiến, càng cho Vân Dương để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Nhưng hiện tại, hết thể biến mất không thấy. Thời kinh phạt tùy. Thiên thiên kim ngọc. Hiện tại, Lão Mai trong nội tâm cũng chỉ có một câu nói kia. Công tử rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào biết trong lúc đó xuất hiện bực này lại để cho thiên hạ võ giả đều hâm mộ ghen ghét hận đến phải chết muốn sống hiện tượng. Vân Dương vận công kiểm tra thân thể của mình. Thật lâu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngoại trừ tu vi còn không có co khôi phục, mình bây giờ thân thể, tựa như là mới sinh hài nhi một loại khỏe mạnh, hơn nữa, càng thêm không tì vết. Chỉ cần kinh mạch thương thế khôi phục, tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Vân Dương đối với tình huống hiện tại đã rất hài lòng. Mặc dù ngay cả chính hắn cũng không biết, đây hết thảy đều là như thế nào phát sinh. Nhưng Vân Dương tâm trí hạng gì trầm ổn. Đã xảy ra, tất nhiên có nguyên nhân. Mặc dù tạm thời tìm không thấy, nhưng là, tất nhiên sẽ tìm được. Hiện tại chính mình muốn làm, tự là tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Từ khi một năm trước cái kia thảm thiết đánh một trận xong, Vân Dương đã suốt một năm, không có cảm nhận được lực lượng cảm giác rồi. Đột nhiên, Vân Dương ánh mắt ngưng tụ. Tay mình trên cổ tay đã từng có một quả hàn băng ngọc, như thế nào không có. Rốt cục tẩy trừ hoàn tất, đón Lão Mai quỷ dị ánh mắt, Vân Dương điềm nhiên như không có việc gì trở lại trong phòng, đem trên giường thứ đồ vật toàn bộ thay đổi một lần, sau đó thư thư phục phục nằm xuống, mới bắt đầu tra tìm nguyên nhân. Thân thức đắm chìm nhập trong biển ý thức, rõ ràng thấy được nghiêm chỉnh phiến nồng đậm xương trắng. Bạch trong sương mù, một khỏa tản ra vô số đạo kim quang hạt sen, tại chậm rãi xoay tròn. Mà sau một khắc, cái kia hạt sen toàn thân một hồi lục ý lượn lờ, trong lúc đó mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Cái kia khỏa hạt sen, rõ ràng theo đỉnh đã nứt ra. Một đạo non mịn non lục mầm mỏ, lặng yên chui ra. Tươi mát bích lục, giống như trong suốt phỉ thúy một loại, lại để cho người xem xét, cũng cảm giác được vui vẻ thoải mái. Non nớt mới mầm mỏ tại chập chờn lấy, một cỗ huyền ảo lực lượng, chậm rãi phát ra. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Vừa lúc đó, Vân Dương cảm giác được một hồi tráng vắng đầu, tựa hồ có vô số tin tức, thoáng cái chui vào trong đầu của hắn. Giờ khắc này, đầu cơ hồ tại chỗ tiểu nổ ra. Một hồi kịch liệt đau nhức, Vân Dương cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Mơ hồ trong đó, tựa hồ trong đầu một chuyến lóe ra kim quang chữ viết xoay tròn lấy xuất hiện, giống như là theo vũ trụ cuối cùng. Xoay tròn lấy đã đến trước mắt. Hỗn độn vô cực, đại đạo sinh một, vô trung sinh hữu, sinh sinh bất tứ. Hôn hết thiên hạ, bất bình chi khí, thư ta sinh linh, vô tận oan khuất, đại đạo đi về phía trước, không thẹn ân nghĩa, tim sen mặc dù khổ, sinh dưỡng chi cơ, tâm ý vi đao, vạn ác lui tránh. Chu ác đồ linh, hạt sen mầm mỏ thành. Chiếu rọi hoàn vũ, bùi tận quang sinh. Sinh sinh bất tức thần công. Một cỗ huyền bí ý niệm, cũng tại lúc này hậu, đống nhiên xuất hiện. Vân Dương nhắm mắt lại, thật lâu, chậm rãi mở ra, trong mắt có một cố vẻ hiểu rõ. Thì ra là thế. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Vân Dương trong mắt có vẻ hiểu rõ. Đột nhiên tiểu tẩy kinh phạt tùy rồi. Sau đó, trong thức hải xuất hiện thần kỳ như vậy đồ vật. Hắn hiểu được rồi, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm thống khổ.
nếu là sớm biết như vậy. Nếu là sớm xuất hiện, các huynh đệ của ta như thế nào biết chết. Nguyên lai, tại Thiên Huyền Nhai cái kia một lần trong lúc kích chiến, ta cuối cùng nhất không có chết, theo chết trong đống xác chết leo ra, thì ra là vì vậy. Thân thể của ta thụ 17 chỗ hẳn phải chết chi thương, lại còn có thể sống được, thì ra là vì vậy. Cái kia một khỏa nho nhỏ hạt sen. Vân Dương nhắm mắt lại, trong nội tâm trào lưu tư tưởng cuồn cuộn, ngày đó tình huống, lại xuất hiện tại trước mặt. Ngày nào đó, chính mình vừa mới gia nhập chín tôn, vừa mới đã trải qua ba chàng thời điểm chiến đấu, trong lúc đó có đồ vật gì đó không biết từ nơi này rơi xuống, đập vào trên đầu của mình. Chính mình tại chỗ hôn mê. Chính là tám cái huynh đệ đem chính mình cứu được trở về. Sau đó phát hiện, nện choáng luôn chính mình, lại là một khỏa hạt sen. Nho nhỏ hạt sen. Nhưng lại khảm tại chính mình trên đầu. Chuyện này, lại để cho chính mình thành các huynh đệ lớn nhất hài hước. Đường đường chín tôn lào yêu, rõ ràng bị một khỏa hạt sen nện choáng luôn. Ha ha ha. Các huynh đệ tiếng cười hiện tại còn quanh quẩn tại bên hai. Vân Dương vừa thẹn vừa xấu hổ, đem cái này khỏa hạt sen từ trên đầu hao xuống muốn đập nát. Đại tôn cười nói, lao cửu, ngươi đem thứ này giữ đi, trên chiến trường, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Ngươi giữ lại, cũng có thể nhắc nhở chính mình, coi chừng hết thể ngoài ý muốn. Phải biết rằng, cho dù là một khỏa hạt sen, cũng có thể đem chín tôn nện trong mặt. Mọi người một hồi cùng thiếu, nhưng mình lại thật sự đã tiếp nhận đại ca đề nghị, đem cái này khỏa hạt sen giữ lại, dùng băng tẩm ti kết liêu dây thừng, mặc hạt sen đeo trên cổ. Nhan Hạ không có việc gì, tự lấy ra nhìn xem. Dù sao, hạt sen đều có thể nện chóng mặt chính mình, huống chi cái khác. Theo cái kia về sau, mình cũng đích thật là càng ngày càng nhỏ tâm, từ vừa mới bắt đầu lão cửu, thời gian dần qua trở thành chín tôn hạch tâm, người nhiều mưu trí. Liền lão đại đều nói, lão cửu từ khi bị hạt sen nện ngất xỉu, càng ngày càng là trưởng thành. Mặc dù mỗi lần nói tất cả mọi người là một hồi cười vang, nhưng, nói mấy lần về sau, các huynh đệ không còn có người dùng chuyện này nói giỡn. Bởi vì, Vân Dương chỗ biểu hiện ra ngoài kín đáo tâm tư, tính toán không bỏ sót, đã tranh thủ các huynh đệ phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng nhận đồng. Thậm chí các huynh đệ phổ biến cho rằng, như vậy Vân Dương chỉ cần có thể tiếp tục phát triển xuống dưới, tất nhiên sẽ là một cái toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều phải tính đến đáng sợ nhân vật. Vân Dương mình cũng là cảm giác được, cái này khỏa hạt sen mang đến cho mình cảnh giác, cũng đích thật là chạm vào chính mình, hơn nữa là rất nhiều rất nhiều. Cho nên hắn càng phát ra quý trọng, càng phát ra không muốn lấy xuống rồi. Thậm chí, Vân Dương đã từng trong nội tâm âm thầm thề, đương thiên hạ Thái Bình, ta giải ngũ về quê, tự dùng hết thể đích phương pháp xử lý, đến thuốc sống cái này khỏa hạt sen, vì nó kiến tạo một cái sâu sắc hồ nước, khiến nó tại trong hồ nước mọc rễ nảy mầm, sinh sôi nảy nở thành một hồ liên hoa. Mà chính mình ngay tại bên cạnh xây nhà mà cư, an độ quãng đời còn lại. Cái này, đúng là hiện tại trong thức hải cái này một khỏa hạt sen. Mà hôm nay, cái này một quả hạt sen, đã tại chính mình trong thức hải, hơn nữa phát mầm mỏ. Hơn nữa, không biết vì cái gì, cái này quả hạt sen danh tự tiểu tự nhiên mà vậy theo chính mình trong đầu xông ra. Sinh sinh tạo hóa liên. Chương 04, một đêm ở giữa thương hải tăng điển. Trong thức hải sinh trưởng một gốc cây sống sờ sờ liên hoa. Thần kỳ như vậy sự tình. Trong thiên hạ, rõ ràng còn giống như này kỳ dị sự tình. Vân Dương khiếp sợ không hiểu. Hắn có thể khẳng định, loại sự tình này, tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, chưa từng có phát sinh qua. Bởi vì cái này căn bản là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Nhưng lại chân thật xuất hiện ở trên người mình. Với ta mà nói, hoặc là đầy trời tai họa, từ nay về sau bị khống chế, thành vì cái gì ma đầu. Cũng hoặc là có 102 tiên duyên, từ nay về sau có thể vô địch thiên hạ. Đối với cái này ngoài ý muốn sự tình, Vân Dương rất tỉnh táo. Hắn rất thanh tỉnh nhận thức đến, sự tình ra khác thường tất có yêu. Đã phát sinh ở trên người mình, như vậy, không phải phúc tiểu là họa. Nhưng mặc kệ là phúc hay là họa, ta đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Vân Dương như là Mỹ Ngọc một loại trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần có thể để cho ta vì các huynh đệ của ta hoàn thành chưa xong tâm nguyện, hơn nữa báo này huyết hải thâm cửu, phúc, ta có thể hưởng, họa, ta cũng có thể gánh. Vân Dương trên mặt lộ ra một tia hoài niệm. Trong cơ thể vậy cũng thương một tia huyền khí, bắt đầu dựa theo sinh sinh bất tức thần công tuyến đường ghé qua. Đây là một đầu hoàn toàn mới tuyến đường. Nhưng Vân Dương không có chút nào vội vàng sao động. A, vừa ngay từ đầu vận hành, Vân Dương cũng cảm giác được một hồi kim đâm một loại đau đớn, dùng hắn sức thừa nhận, vậy mà cũng nhịn không được nữa hừ nhẹ lên tiếng. Cái này sinh sinh bất tức thần công mỗi tiến lên một điểm, cái loại này cực hạn thống khổ, tựa như là một vạn thanh tiểu đao tại Vân Dương trong xương tủy điên cuồng quấy một loại. Vân Dương miệng lớn hô hấp, trên trán hãn ra như tương. Nhưng hắn không có chút nào dừng lại, một mực tại toàn lực vận hành. Thông qua đi. Cho ta thông qua đi. Lại đau nhức, chẳng lẽ còn có thể có lòng ta đau nhức?
Đau nhức, là còn sống. Là hy vọng.
Càng về sau, Vân Dương ý thức đã đau nhức mơ hồ. Nhưng này một tia yếu ớt lực lượng, vẫn còn Vân Dương trong kinh mạch gian nan, kiên định tiến lên. Không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên tầm đó, hắn bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể ầm ầm chấn động, trong thức hải liên mầm mỏ tựa hồ lắc lư một cái, trên đỉnh đầu một hồi kịch liệt đau nhức. Sau một khắc, oanh một tiếng, tựa hồ cái gì bình chướng đột nhiên mở ra. Lập tức, trong cơ thể linh khí tựa hồ là đã tìm được mới cửa ra vào, mãnh liệt mà đi. Một chu thiên hoàn thành. Mà Vân Dương trên đỉnh đầu, rõ ràng địa cảm giác được, theo tu luyện, một cỗ linh khí, rõ ràng cực độ mà vào. Cực độ mà vào. Khiếu huyệt đột phá. Vân Dương trợn tròn trong mắt. Giờ khắc này, suýt nữa kinh hỉ ngất đi qua. Lập tức cảm giác, coi như là càng thống khổ gấp trăm lần, cũng là đáng được. Cái này sinh sinh bất tức thần công, rõ ràng có bực này kinh thiên động địa công hiệu. Cái này, với tư cách chín tôn một trong từng đã là siêu cấp cao thủ, Vân Dương há có thể không biết, cái này khiếu huyệt đột phá gian nan chỗ. Nhân sinh trên đời, cũng không phải là mỗi người đều có đủ tu luyện tư chất. Mà có đủ tu luyện tư chất người, cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành cao thủ. Cái gọi là tiên thiên thiên chất, chính là chân thật tồn tại. Tại thiên nguyên đại lục võ giả thế giới bên trong, loại này đẳng cấp càng thêm nghiêm khắc. Công phẩm 12 núi, một núi nhất trọng thiên. Võ giả tu luyện khiếu huyệt, vĩ lư khiếu, khí hải khiếu, hội âm khiếu, mệnh môn khiếu, giáng cung khiếu, giáp tích khiếu, đính khiếu, y khiếu, thần khiếu. Võ giả tu luyện, chia làm 3 loại. Tầng dưới chót nguyên khí võ giả, tầng giữa linh khí võ giả, cao tầng huyền khí võ giả. Đương nhiên còn có rất cao, nhưng này loại lại là phượng mao lân giác, trăm năm khó gặp rồi. Nguyên khí võ giả. Trời sinh không khai khiếu hoặc là thiên khai một khiếu, hai khiếu, ân, tối đa khai khí hải khiếu cùng mệnh một khiếu. Loại này võ giả đánh bóng gân cốt, tăng cường khí lực, dùng tiêu hao tiềm lực thân thể con người, đến thu hoạch lực lượng. Dùng bản thân bản nguyên chi khí tiêu hao tu luyện, là vi nguyên khí. Cái này các loại võ giả, dù là cố gắng như thế nào, trung thân thành tựu cũng tất nhiên có hạn. Linh khí võ giả. Có thể nói nội kình võ giả, thiên khai tam khiếu, có âm lực tại thân, có thể phát ra bên ngoài cơ thể đả thương người. Tính tọa có thể thu hoạch thiên địa linh khí, hội tụ đan điền khí hải, tu vi thâm hậu người, có thể khai bia liệt thạch, đem hậu thiên lực lượng, phát huy đến mức tận cùng, này cái gọi là linh. Huyền khí cao thủ, lục khiếu thông, thiên địa linh, đạp giang hải, tiếp thương khung, chính là tiên thiên, tu vi đến cực điểm, có thể dùng kim hóa thiết, lên lội nước, như giống trên đất bằng, tới vô ảnh đi vô tung, vị chi huyền. Huyền bí. Vân Dương là thiên khai lục hiếu. Tại thiên nguyên đại lục, tuyệt đối thuộc về tuyệt đại thiên tài một hàng. Nhưng, chính là bởi vì như thế, hắn mới càng thêm biết rõ, khiếu huyệt đột phá khó xử. Ân, không phải khó, mà là tuyệt không khả năng. Bởi vì, một người có mấy khiếu thông, cũng không phải là hậu thiên cố gắng có thể, mà là. Cái này hoàn toàn là tiên thiên tạo ra. Người sinh hạ đến, tựu là rốt đặc cắn mai, như vậy, cả đời vô vọng. Này là cái gọi là thiên chất. Vân Dương thiên khai lục khiếu, vĩ lư khiếu, khí hải khiếu, hội âm khiếu, mệnh môn khiếu, giáng cung khiếu, giáp tích khiếu, này là trời sinh thể chất. Vốn tưởng rằng cuộc đời này thành tựu, tối đa cũng tựu là trở thành một phương cao thủ, vô vọng thần thoại cấp bậc, nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình chỉ là tu luyện sinh sinh bất tức thần công về sau, trong thời gian ngắn như vậy, rõ ràng sinh sinh đã thông một cái khắc khiếu. Đính khiếu. Loại này tuyệt đối không có khả năng, chưa từng có qua ghi lại sự tình. Cư nhiên như thế thần kỳ xuất hiện ở trên người mình. Hiện tại, Vân Dương chính là thất khiếu khai. Cái này tại Ngọc Đường Đế Quốc trong lịch sử, cũng không có mấy người. Chỉ là một khiếu chi chênh lệch, nhưng, cùng lúc trước Vân Dương thể chất so sánh với, đủ để dùng một trời một vực để hình dung. Bây giờ là đám mây, phía trước là ở dưới bùn đất. Cái này sinh sinh bất tức thần công, chỉ là đạt tới điểm này, Vân Dương đã cảm giác được, không hổ là thiên địa thần công danh tự. Theo tu luyện, có thể tăng lên tư chất. Này bằng với là thần tiên thủ đoạn A. Hơn nữa, hiện tại một tia huyền khí lực lượng, so về phía trước thế nhưng mà cách biệt một trời. Vân Dương có thể rõ ràng cảm giác được, như phía trước huyền khí chính là dây thừng, như vậy hiện tại cái này một tia huyền khí tựu là thiên tàng thi. Chính là như vậy ví von cùng khác biệt. Theo đính khiếu mở ra, bành trướng thiên địa linh khí, mãnh liệt tới, Vân Dương công pháp không ngừng vận hành, thân thể từng cái bộ vị, từng cái trong lỗ chân lông, đều có vô số vết bẩn chậm rãi chảy ra. Tẩy cân phạt tủy. Chính thức trên ý nghĩa tẩy cân phạt tủy. Vân Dương tâm tư vận chuyển, nhưng, sinh sinh bất tức thần công lại là một chút cũng không có dừng lại vận chuyển. Vân Dương không biết là. Trên bầu trời,
bốn phương tám hướng linh khí giống như là gặp một cái lỗ đen vòng xoáy, không ngừng tụ tập tới. Mãnh liệt bành trướng, che giả mang mọc. Trung quanh, mấy vị đang tại tu luyện võ giả, trong lúc đó vẻ sợ hãi bừng tỉnh. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, tại thời khắc này, chính mình đủ khả năng hấp thu đến linh khí, lại là như thế ít ỏi, gần như không có. Đây là có chuyện gì? Siêu siêu siêu. Từng đạo bóng người trực tiếp xuất hiện tại trên nóc nhà, đưa mắt chung quanh, cảm giác ở giữa thiên địa linh khí dị động, một mảnh mờ mịt. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực hạn khiếp sợ. Là vị nào đại tông sư, rõ ràng đi tới thiên đường thành. Thiên địa linh khí, hóa ta sử dụng, chăm dằm hít thở không thông, tông sư chi cảnh. Chỉ có trong truyền thuyết tuyệt đại tông sư, luyện công thời điểm, mới có như vậy khí tượng, nhưng loại này đại tông sư, toàn bộ thiên nguyên đại lục mới có mấy người. Hôm nay, tại thiên đường thành bên trong, rõ ràng xuất hiện một vị. Điều này đại biểu lấy cái gì? Vị này đại tông sư muốn làm gì? Hoàng thành phương hướng. Một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên không ở bên trong, trong mắt tất cả đều là kinh chấn, ánh mắt gắt gao nhìn xem tây nam cái kia cường đại khí tức truyền đến phương hướng, kinh nghi bất định. Là vị nào siêu cấp cường giả đã đến? Khác một đạo nhân ảnh phóng lên trời, đã rơi vào bên cạnh của hắn, sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Hai người nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt hoảng sợ. Rất cường đại. Nhưng, vậy mà không cách nào nắm chắc chuyển đến phương hướng. Quái thai. Nói nhảm, loại này tồn tại, tiểu ngươi yếu ớt tu vi, còn muốn tra ra chân tướng. Ai vậy đã đến? Lúc trước người nọ vẻ mặt cười khổ, bất kể là ai, đều là một cái chúng ta tuyệt đối không thể trêu vào tồn tại. Tại Vân Dương trong thức hải, cái kia nho nhỏ xanh nhạt sắc liên mầm mỏ, chính vô cùng phân chấn lấy, tựa hồ, tại một chút biến lớn. Một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực, chậm rãi phát ra. Theo lòng đất phát ra, từ phía trên đỉnh phát ra. Xông lên thiên không, tại mắt thường căn bản nhìn không tới dưới tình huống, ở trên không lại là đột nhiên bạo tán. Toàn bộ thiên huyền đại lục, sở hữu thực vật, tại thời khắc này nên đón một lần cộng đồng sinh trưởng tốt. Trong vòng một đêm, giống như là Thương Hải Tang Điền đã kinh nghiệm một lần, toàn bộ nhân gian giới, tựa hồ là thay đổi hoàn toàn. Của ta Tử Ngọc Sâm, như thế nào trong vòng một đêm tiểu nở hoa rồi? Mô đấy, một cái lao giả vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình trong sân, tụ linh trận ở bên trong, cái kia đã tách ra nụ hoa, trận trận mùi thơm ngát truyền ra Tử Ngọc Linh Sâm, không hiểu ra sao. Tử Ngọc Linh Sâm, chính mình cứ như vậy mảnh lòng chiếu cố lấy, đã có 20 năm, theo không có bất kỳ biến hóa nào, chớ đừng nói chi là nở hoa. Nhưng hiện tại, vị lao giả này cơ hồ cho là mình trước mắt Tử Ngọc Sâm chính là bị người đã đánh cháo rồi. Vô tận chi sâm. Mấy cái vừa mới tỉnh ngủ người nhìn xem chung quanh cảnh tượng, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Buổi tối hôm qua mọi người lo lắng có mảnh thu đột kích, cố ý tại trải qua một phen cố gắng bố trí về sau, đem cắm trại hôn mê địa phương kiến trúc tại đại trên trạng cây. Kết quả sáng sớm hôm nay cùng đi, phát hiện mình bọn người trực tiếp bị rậm rạp cành lá bao vây. 4-5 người tính cả lều vải đều bị nồng đậm lá cây bao khỏa được như là bánh trưng một loại. Mà những này, rõ ràng là nhóm người mình buổi tối hôm qua đã thanh lý đi ra không gian A. Cái này thế nào sao chuyện quan trọng A? Một người trong đó không hiểu ra sao, không ngừng cong cái đầu, chỉ là ngủ một giấc mà thôi, như thế nào biết? Cảm giác đi qua rất nhiều năm. À, xem, bên cạnh cái kia lưỡng cây, ta ngày hôm qua còn chém hai cái cành cây to làm buộc dựa vào là, như thế nào? Cái này lưỡng cây đều thô nhiều như vậy. Ta chém mất nhánh cây địa phương. Cũng đều một lần nữa sinh dài ra so với trước càng thô nhánh cây. Thằng này thất kinh một bả nắm chặt người bên cạnh ngực. Huynh đệ, chúng ta đến cùng ở chỗ này chờ đợi đã bao nhiêu năm. Đáng thương ca ca ta tháng trước mới tân hôn yến ngươi, cũng đừng sau khi trở về tiểu chứng kiến ngươi cái kia chị dâu cũng đã tóc bạc ra mồi nữa à. Bên cạnh mấy người cũng đều là ngây ra như phỗng. Đúng vậy a, trong vòng một đêm, tang thương biến đổi lớn. Cái này... đến cùng chuyện gì xảy ra? Đã sáng sớm. Vân Dương nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, cảm giác như là tân sinh một loại thân thể, tỏa sáng ra bành trướng tánh mạng sức sống, khóe miệng có vẻ mỉm cười. Sinh sinh tạo hóa liên, một diệp cửu trọng thiên, năm đó sơ bao chán, hỗn độn thiên địa hiện, Thương Hải Tang Điền về sau, thiên duyên không biết năm, kim liên trọng khai ngày, đĩa ngọc thanh trọng thiên, bản vi khai thiên chủ, muôn đời đại hữu duyên, hôm nay tạo hóa khai, quân lâm đại đạo trước. Vân Dương con mắt híp mắt, nói khẽ: sinh sinh tạo hóa liên. Đoạn văn này cũng không khó lý giải. Năm đó sơ bao chán, hỗn độn thiên địa hiện, nói cách khác, lần thứ nhất hạt sen nảy mầm nở hoa, mới có hồng mông vũ trụ thiên địa, lần thứ hai nảy mầm nở hoa, kết xuất đến chính là tạo hóa ngọc điệp, chính là bởi vì đã có tạo hóa ngọc điệp, mới có thiên đạo sinh ra đời. Mà Vân Dương lúc này đây đạt được, chính là
sinh sinh tạo hóa liên lần thứ ba mọc rễ nảy mầm. Cho nên, hôm nay tạo hóa khai, quân lâm đại đạo tiến. Rất giỏi bảo bối nha. Vân Dương cưỡng ép đè nén trong nội tâm bước lên kích động chi ý. Vào sâu hơn trong thần thức chứng kiến cái kia nho nhỏ xanh nhạt mầm mỏ nhi thời điểm, tiểu lập tức cảm giác được càng thêm thân thiết. Sinh sinh bất tức thần công, chỉ là sinh sinh tạo hóa liên bị thêm vào cho mình cái thứ nhất phúc lợi, trụ cột công pháp. Chỉ có đạt đến nhất định được điều kiện, đệ nhất phiến lá sen viên mãn, thứ hai phiến lá sen bắt đầu sinh trưởng thời điểm, hoặc là chính mình tiểu cũng tìm được thêm nữa. Nhưng, như thế nào mới có thể để cho sinh sinh tạo hóa liên sinh trưởng càng ngày càng nhanh chóng? Vân Dương nhăn đầu lông mày. Vì vậy căn bản không có bất luận cái gì nhắc nhở. Vân Dương dùng tay kéo lấy cái cằm, tinh tế trầm tư. Cái này khỏa hạt sen, từ phía trên bên trên đến rơi xuống, nện chóng mặt ta. Về sau vẫn tại ngực ta trước treo. Mãi cho đến lần kia tử chiến phía trước, cũng không một chút khác thường. Mà chiến hậu, ta vốn sớm có lẽ chết đi 17-18 hồi, lại đột nhiên sống rồi, hơn nữa. Lồng ngực miệng vết thương cũng không có, hạt sen chính là thời điểm không thấy rồi. Chắc là hạt sen dung hợp huyết mạch của ta, tại lúc kia, tiến nhập thân thể của ta. Nhưng chỉ là đi vào, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện. Thương thế của ta một mực không có chuyển biến tốt đẹp, tu vi một mực không có nửa điểm khôi phục. Mãi cho đến hôm nay, ta giết Ngô Văn Nguyên thời điểm, đã từng cảm giác được một cỗ lực lượng đột nhiên sinh ra. Mà cỗ lực lượng này, lại tựa hồ như là Ngô Văn Nguyên trên thi thể chuyển đến. Mà đã có lực lượng này về sau, hạt sen mới đột nhiên xuất hiện, để cho ta biết rõ. Sau đó đan điền ta trong khôi phục sinh khí, bắt đầu sinh ra lực lượng, bắt đầu tu luyện sinh sinh bất tức thần công. Vân Dương trong mắt hiện lên một tia hiểu ra. Nhớ tới sinh sinh bất tức thần công khẩu quyết. Hỗn độn vô cực, đại đạo sinh một, vô trung sinh hữu, sinh sinh bất tức. Hút hết thiên hạ, bất bình chi khí, thư ta sinh linh, vô tận oan khuất, đại đạo đi về phía trước, không thẹn ân nghĩa, tim sen mặc dù khổ, sinh dưỡng chi cơ, tâm ý vi đao, vạn ác lui tránh. Chu ác đồ linh, hạt sen mầm mỏ thành. Chiếu rọi hoàn vũ, bùi tận quang sinh. Vô trung sinh hữu, sinh sinh bất tức. Bất bình chi khí. Chu ác đồ linh, hạt sen mầm mỏ thành. Vân Dương lẩm bẩm nói. Là muốn giết người, tài năng đạt được sinh sinh tạo hóa liên cần năng lượng. Mà. Chu ác đồ linh, nói rõ. Muốn giết tác nhân. Về phấn hút hết thiên hạ bất bình chi khí, thư ta sinh linh, vô tận oan khuất, cũng thì càng dễ lý giải rồi. Vân Dương lặng lặng trầm tư. Các huynh đệ, nếu là ta đánh giá đúng vậy. Ta có lẽ, rất nhanh, có thể cho các ngươi báo thù rồi. Là phúc ta hưởng, là họa ta kháng. Chỉ cần có thể để cho ta hữu lực lượng cho chúng ta cầm lại cái này công đạo, mặc dù thành ma. Ta Vân Dương lại có gì tiếc? Công tử, hôm nay mồng 9 tháng 3, 9 tôn tế điện nghi thức, đã bắt đầu rồi. Lão Mai thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hôm nay là những anh hùng hy sinh một tuần năm thời gian. Tiếp qua một canh giờ, hoàng đế bệ hạ cùng văn võ bá quan liền đem đến anh linh bia trước rồi. Vân Dương suy nghĩ lập tức theo ý thức không gian rút về, trong mắt hiện lên một tia khó tả đau đớn. Công tử, ngài có đi không? Đi. Vân Dương sâu hít sâu một hơi. Vô số hình ảnh theo trong lòng chợt lóe lên. Hắn cắn chặt bờ môi. Ta ha có thể không đi tiễn đưa các huynh đệ của ta cái này đoạn đường. Chết, cũng muốn đi. Chương 05, thế gian dơ bẩn khi nào tận. Thiên đường thành. Ngọc đường đế quốc đô thành, đây là một cái tại toàn bộ thiên huyền đại lục bên trong. Đều có thể phải tính đến thành phố lớn. Đô thành nội cư dân tính cả quanh thân, đầy đủ hơn 800 vạn người. Thành tường cao dày, dễ thủ khó công. Giờ phút này, cái này cư ngụ mấy trăm vạn nhân khẩu đại thành ở trong, đúng là nhạc buồn khắp nơi, đập vào mắt chứng kiến, theo bốn phương tám hướng vô số đám người dần dần xuất hiện, xếp thành một mảnh dài hẹp hàng dài, hướng lên trời đường thành chính giữa phương hướng đi đến. Bên kia, là thiên đường quảng trường. Thiên đường quảng trường, chính là cả thiên huyền đại lục công nhận. Tại trong thành thị bộ tồn tại đệ nhất đại quảng trường. Năm đó Ngọc Đường Đế quốc khai quốc chi quân tự mình hạ chiếu sở kiến, tại lúc bình thường, tựu là một tòa cự đại luyện binh tràng, nhưng ở đặc thù thời điểm, đối với dân chúng mở ra thời điểm, tựu là thiên đường quảng trường. Lúc trước, khai quốc hoàng đế bệ hạ đã từng nói qua một câu. Sở hữu hiện tại cùng với tương lai, tại trong quảng trường này luyện binh tướng sĩ, dù là chết trận chiến trường, cũng tất nhiên sẽ là thiên đường chi khách. Vĩnh viễn không trầm luân, anh linh vĩnh viễn tại. Vì vậy, thiên đường quảng trường tựu xuất hiện. Kỳ thật nhất lúc mới bắt đầu, gọi là làm thiên đường quảng trường, chỉ là thời gian một lúc lâu về sau, tựu biến thành thiên đường quảng trường. Hơn nữa, nguyên bản Vũ An thành cái tên này cũng dần dần biến mất, biến thành thiên đường thành. Vô số đám người, thủy triều một loại theo bốn phương tám hướng tràn vào thiên đường quảng trường. Mỗi người đều là vẻ mặt tôn kính, hoặc là đeo bạch hoa, hoặc là trên cánh tay buộc lên lụa đen, hoặc là mang theo một bó hoa tươi, hương đến chờ tế điện chi vật càng là phô thiên cái địa. Hôm nay không phải bình thường tế điện, mà là dùng toàn bộ quốc gia danh nghĩa để tế điện sở hữu chết trận anh linh, nhất là chín tôn. Cái này thần bí danh tự, cái này thần bí tổ hợp, chín cái thần bí anh hùng. Không có ai biết bọn hắn họ gì tên gì, cũng không người nào biết bọn hắn trường bộ dáng gì nữa. Nhưng lại cũng biết chín người này tự là Ngọc Đường Đế quốc cao nhất cơ mật, thì ra là toàn bộ Ngọc Đường Đế quốc thủ hộ thần. Vô số lần quốc gia chinh chiến, thời khắc mấu chốt, luôn luôn chín tôn thân ảnh xuất hiện. Chỉ cần chín tôn xuất hiện, bất kể là cỡ nào nguy hiểm chiến tranh, đều có thể chuyển nguy thành an. Bọn hắn tự là trên chiến trường thắng lợi cam đoan. Nhưng ở năm trước, mùng 9 tháng 3 ngày. Cái này thời gian, sở hữu Ngọc Đường người trong nước đều là sẽ không quên. Bởi vì đang ở đó một ngày, bọn hắn đã mất đi chín tôn. Chín tôn xuất lĩnh 800 tráng sĩ, chấp hành nhiệm vụ bí mật thời điểm, bị người chặn giết tại Thiên Huyền Nhai trước. 809 người, không ai sống sót. Đây vốn là một lần tuyệt mật nhiệm vụ, nhưng lại chẳng biết tại sao để lộ tiếng gió. Vì thế, Ngọc Đường Đế quốc đã điều tra một năm. Trên quảng trường, vô số tướng quân, vô số lao binh đều là lệ nóng doanh tròng nhìn xem thiên đường quảng trường chính giữa, cái kia cao cao đứng sướng sướng, chăm chú kể cùng một chỗ cựu tòa bia kỷ niệm. Giống như là 9 người, ý gì nguyên vai sóng vai đứng ở chỗ này. Bọn hắn còn sống thời điểm, sóng vai chiến đấu, sóng vai hỉ nộ ai ố, hôm nay chết đi, cùng ý gì nguyên cùng một chỗ. Trong đám người, có trầm thấp tiếng nghẹn ngào âm hưởng lên. Thanh âm đến từ quảng trường Tây Bắc Phương, bên kia, là tàn quân căn cứ. Vô số chiến trường quãng đời còn lại lão binh, thân có tàn tật, đều ở đây ở bên trong, nguyên một đám đứng nghiêm. Ngay cả là những đã không có kia hai chân tàn quân, ý gì nguyên ngồi thẳng tắp. Mặt đối với anh hùng của mình, ân nhân, bọn hắn phát ra từ nội tâm tôn kính. Bọn hắn trước mắt, tựa hồ xuất hiện năm đó chín tôn trùng kích chiến trận chẳng diện, cái kia là bực nào uy phong, hạng gì phân chấn nhân tâm. Thổ long quấn, đại địa tại bốc lên, quân địch người ngã ngựa đổ, đó là thổ tôn tại phát huy, ánh lửa sông lên trời mà lên, là hỏa tôn đã đến, sóng lớn ngập trời mà lên, đó là thủy tôn tại hành động. Bình tĩnh thiên không, đột nhiên gió nổi mây phun, sấm sét điện thiểm. Đó là phong tôn vân tôn lôi tôn bọn người đồng thời đến. Chín tôn bia kỷ niệm bên trên, đều có một câu. Sở hữu đi vào quảng trường người, đều là lâu dài nhìn xem mấy câu nói đó, bi thống đến cực điểm. Hậu thổ vô cương, xoay tròn như rồng. Thổ tôn. Duệ kim nơi tay, quần hùng túi đầu. Kim tôn. Chọc sóng ngập trời, hoành hành thế gian. Thủy tôn. Che trời chi mục, trụ đá giữa dòng. Mộc tôn. Liệt diễm bốc lên, bách chiến bách thắng. Hỏa tôn. Sấm sét trường không, chấn nhiếp thiên hạ. Lôi tôn. Anh hùng chi huyết, trong ngộng quan hải. Huyết tôn. Trường thiên có phong, thiên đạo vô tình. Phong tôn. Chín tôn chi tâm, rủ xuống thiên chi vân. Vân tôn. Chín tôn danh tự, tại trên tấm bia đá điêu khắc, tất cả mọi người tựa hồ lại thấy được cái kia chín cái người bịt mặt. Y Lì Nguyên ngạo nghệ đứng ở nơi này ở giữa thiên địa, đối mặt thiên quân vạn mã, tại bình tĩnh nói, đến đây đi. Mỗi một tòa bia kỷ niệm trước, đều có vô số người đứng nghiêm, mang đầu, cung kính địa nhìn xem. Nhất là, dùng vân tôn cùng thổ tôn bia trước, nhân số tối đa. Thổ tôn, chín tôn đứng đầu, vi đại tôn. Vân tôn, chín tôn chi vĩ, lại là chín tôn người nhiều mưu trí, tuyệt đối hạch tâm. Mặt trời chậm rãi bay lên. Hoàng đế bệ hạ loan giá, tại văn võ bá quan túm tụm phía dưới, rốt cục đã đến. Nghi thức, chính thức bắt đầu. Vân Dương lẳng lặng yên đứng tại trong khắp ngóc ngách. Công tử, cần ta cùng ngài cùng đi sao? Không cần. Cái này. Ngài hiện tại. Không cần. Vâng. Vân Dương cự tuyệt lão mai cùng chính mình đến. Bởi vì hắn biết rõ. Chính mình đứng ở chỗ này thời điểm, tất nhiên hội thất thố. Nhưng hắn không muốn làm cho bất luận cái gì người sống biết rõ, chính mình chín tôn thân phận. Tại vì các huynh đệ báo thù phía trước, ta có mặt mũi nào đem thân phận của ta tuyên cáo thiên hạ. Còn có, địch nhân cường đại như thế, một khi có nửa điểm phong thanh tiết lộ, tự là hối hận không kịp. Vân Dương cũng không dám bước lên một tí hiểm nguy. Hắn lặng lặng yên đứng ở chỗ này, ánh mắt thâm thúy nhìn xem trên quảng trường cựu tòa tấm bia đá, trong mắt, là nói không nên lời chua xót cùng tưởng niệm. Các huynh đệ, ta đã đến. Ta tới thăm đám các người rồi. Hắn tựa hồ là một cái người tàng hình một loại. Ở nay một mảnh trong bóng tối, lẳng lặng yên đứng đấy. Hương đến hương vị tràn ngập thiên địa. Hoàng đế bệ hạ bi thống thanh âm tại tuyên đọc tế văn, phía dưới, chính là một mảnh áp lực tiếng khóc. Vân Dương xa xa địa đứng ở nơi đó, thân hình thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy. Không ngừng mà có người theo bên cạnh hắn đi qua,
nhưng không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện, tại đây phiến trong bóng tối, vậy mà còn có một đại người sống tồn tại. Hắn giống như là một cái vô hình vô chất ưu linh. Chín tôn chi vân tôn vân ẩn chi pháp. Hắn một mực lặng lặng yên đứng đấy, vẫn không nhúc nhích. Tiếng gió gào thét, gợi lên hắn màu tím sẫm tay áo, một cỗ điều hữu chi ý, lặng lặng tràn ngập. Màn đêm dần dần hàng lâm. Nghi thức sớm đã chấm dứt. Hoa tươi khắp nơi trên đất. Hương đến hương vị tràn ngập thương khung, chín tôn bia trước, máu tươi đầm địa, đó là Ngô Văn Nguyên dư đảng máu tươi. Đối với cái này những người này, dân chúng không có nửa điểm thương cảm, thậm chí, lành nghề hình hoàn tất về sau, có vô số phẫn nộ dân chúng xông lên, đem thi thể nện nấu nhừ. Chỉnh trong cả quá trình, lão Nguyên Soái Thu Kiếm Hàn một mực mặt tâm trầm. Bởi vì, ngay tại hôm qua, Ngô Văn Nguyên đột nhiên theo trong thiên lao không thấy rồi, nửa đêm, rồi lại bị người đem thi thể đưa trở lại. Sau đó, tùy theo tiểu là Ngô Văn Nguyên thê tử cùng mẫu thân không thấy rồi. Liên tục phát sinh cái này vài món sự tình, lại để cho lão Nguyên Soái thốt nhiên nổi giận. Quân bộ xâm nghiêm hàng rào, thiên lao trọng binh gác, vô số cao thủ ẩn nấp ở chung quanh, rõ ràng thần không biết quỷ không hay liên tục gặp chuyện không may. Đây quả thực là trượt thiên hạ to lớn kê. Lão Nguyên Soái vì việc này đã đem phụ trách thiên lao nhân viên thay đổi ba đợt, đánh bằng roi đều đã cắt đứt hơn 10 căn. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trên quảng trường đám người tại bi thống tiếng khóc lóc trong top 5 top 3 rời đi. To như vậy quảng trường thời gian dần qua trở nên trống trải ra. Vân Dương Y Lì Nguyên bất động, ánh mắt xa xưa thâm thúy. Cuộc đời này chinh chiến, ra ngựa bọc thây, duy nguyện các huynh đệ kiếp sau hỉ nhạc, cả đời bình an. Anh Linh không xa, xem ta hành động. Gió đêm gào thét. Toàn bộ thiên đường quảng trường, đã hoàn toàn lâm vào hắc ám. Vân Dương đứng ở chỗ này lấy, hắn nhắm mắt lại, lờ mờ cảm giác được. Chính mình vẫn còn mấy chục vạn chiến hữu đội ngũ bên trong. Bên người, Y Lì Hải Nguyên có vô số đồng chí. Loại cảm giác này, là như vậy chân thật. Huynh đệ của mình, vẫn còn cùng mình lớn tiếng đàm tiếu. Gió đêm thổi bay hắn sợi tóc, cái kia hình dáng rõ ràng khuôn mặt, tại đêm tối bóng mờ ở bên trong, lộ ra như là một tỉ mỉ tạo hình pho tượng, trầm ổn, lại cô độc, một cố nói không nên lời bi thương áp lực. Trầm thấp tiếng khóc lóc gầm hưởng lên, từ tiên phương, một cái áo trắng thiếu phụ, chăm chú địa ôm chính mình tiểu nữ nhi, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, suy yếu đi tới. Tại bên người nàng, có một lão giả vẻ mặt trầm thống, dắt dịu lấy nàng. Nàng lảo đảo đi tới, cái sắc không hồn một loại thất hồn lạc phách. Quá độ bi thống, làm cho nàng vốn là gầy yếu thân thể cơ hồ đã mất đi sở hữu lực lượng. Vương Trang, chúng ta về nhà. Thiếu phụ thì thào nói, ánh mắt ngốc trệ, đó là một mảnh cho tàn một loại đờ đẫn. Thiếu phụ trải qua Vân Dương bên người, cũng không có phát hiện Vân Dương tồn tại. Vân Dương nhanh nhắm chặt hai mắt, không có bất kỳ động tác, nhưng, khóe mắt cơ bắp lại mãnh liệt địa run rẩy thoáng một phát. Tựa hồ một mảnh thâm trầm bi thống bị mãnh nhiên xé rách. Vương Trang thiên tướng thế tử. Vân Dương còn nhớ rõ Vương Trang. Một năm trước xuất trình, Vương Trang tân hôn 2 năm, con gái vừa đầy 1 tuổi. Nhưng chuyến đi này, lại không còn có trở lại. Tướng sĩ vì nước chết trận, chết cũng vô hối. Nhưng, trong nhà thê nhi phụ nữ và trẻ em như thế nào? Đã 1 năm rồi, đã mất đi trong nhà trụ cột Vương Trang một nhà, hiện tại. Thế nào? Thiếu phụ thân ảnh dần dần ở Vân Dương sau lưng đi xa. Vân Dương trong nội tâm im ắng thở dài. Lập tức, Vân Dương nhăn nhíu mày, tựa hồ cảm thấy cái gì không đúng. Hắn đột nhiên mở to mắt, lại phát hiện, có 4 cái bóng người, chính lén lén lút lút đi theo thiếu phụ. Đó là mấy cái đại hán, nguyên một đám ánh mắt thèm thuồng địa chằm chằm vào phía trước thân hình gầy yếu thiếu phụ, trong mắt, chính là không thể che giấu dâm tà chi ý. Bọn hắn cực kỳ coi chừng mượn nhờ màn đêm che giấu thân thể, không nhanh không chậm đi theo thiếu phụ sau lưng vài chục trượng chỗ. Sau một khắc, sắp theo Vân Dương bên người đi qua. Vân Dương nguyên bản đờ đẫn trong mắt, đột nhiên hiện lên một hồi bạo liệt sát khí. 4 đại hán đồng thời không biết vì cái gì, giật nảy mình đánh một cái run rẩy. Tựa hồ trong bóng đêm, có một cái ác quỷ mạnh mà nhìn thẳng bọn hắn. Nơi này, hoàn toàn chính xác có chút tà. Trong đó một cái đại hán toàn thân nổi da gà đều nổi lên một tầng, có chút hai hùng khiếp vía, thì thào nói ra. Tự là, chúng ta nhanh chút ít trở về, tại đây ma quỷ đích thật là quá nhiều. Làm cho người không thoải mái. Khác một người đàn ông co lại cổ. Vân Dương ánh mắt càng thêm băng hàn. Lạnh lạnh nhìn lại. Ma quỷ quá nhiều. Hừ, chỉ bằng một câu nói kia, tự là tử tội. Bất quá Vương Trang chết rồi, bị chết tốt. Cái này tử quỷ, chết 1 năm rồi, lão tử cũng đã nhịn 1 năm rồi. Hôm nay tế điện đại điện về sau, hẳn là danh tiếng đi qua. Cầm đầu đại hán kia trầm thấp cười cười, tràn đầy nhìn có chút hả hê. Đúng vậy a đại ca, cái này tử quỷ còn sống thời điểm, cái này cũng không được cái kia cũng không cho, lại để cho các huynh đệ không thở nổi, kết quả là...
chính mình hay vẫn là chết không yên lành, biến thành cô hồn dã quỷ.
Hắc hắc. Hừ, Vương Trang còn sống thời điểm, chúng ta thụ hắn khi dễ, hôm nay, cũng nên là phong thủy luân chuyển thời điểm.
Cầm đầu đại hán nuốt từng ngụm nước, không thể không nói, Vương Trang hỗn đản này bà nương, lớn lên ngược lại là tiêu chí nhanh. Nhất là hiện tại cái này khóc tích tích bộ dáng bi thương, càng là khiến người tâm động, còn có cái kia tiểu khiếp e sợ tiểu thân thể.
Hắc hắc.
Hắc hắc hắc. Mặt khác ba người phát ra hèn mọn bỉ ổi tiếng cười.
Bốn người theo Vân Dương bên người đi qua.
Vân Dương sâu hít sâu một hơi, ngưng mắt hướng về trong màn đêm quảng trường nhìn thoáng qua, tựa hồ có thể chứng kiến, có vô số ánh mắt, tại lẳng lặng yên nhìn mình.
Trong những con mắt kia, có nhắc nhở.
Hắn dùng lực gật đầu, gọt mỏng bờ môi chăm chú nhấp thoáng một phát, lẳng lặng xoay người, màu tím sậm tay áo nhẹ nhàng thoáng một phát, lẳng lặng yên đi theo cái này mấy cái lưu manh đằng sau.
Bất kể là cái gì thế đạo, luôn luôn chút ít dơ bẩn xấu xa.
Vân Dương trong nội tâm sát ý đã ngập trời.
Nếu là thật sự như thế, tự để cho ta giết ra một cái sạch sẽ.
Con đường càng chạy càng là hoang vu vắng vẻ.
Đi từ từ hướng thiên đường thành biên giới, bốn phía cũng càng ngày càng là âm trầm rồi.
Thiếu phụ từng bước một vô ý thức đi phía trước hoạt động, nhưng, lại căn bản không có suy nghĩ mình bây giờ là đi về hướng phương nào, lại có lẽ đi về hướng phương nào.
Nếu không phải có người nâng, chỉ sợ đã sớm hôn mê trên mặt đất.
Tới gần, phương xa có ẩn ẩn ngọn đèn lửa, tại yếu ớt lập lòe.
Cái kia là của mình ra.
Nhưng, hôm nay đã không có trượng phu ra, coi như là một cái ra sao.
Một năm nữa à, Vương Trang, ngươi tại dưới mặt đất, vẫn khỏe chứ?
Như không phải là vì chiếu cô con gái, ta đã sớm đi tìm ngươi.
Ta một người như vậy còn sống, mệt mỏi quá ngươi biết không?
Đang muốn vượt qua một đầu đường tắt, trong lúc đó một tiếng cười quái dị, thoáng cái tại sau lưng vang lên. Giống như là Hoàng Sơn Giã Linh trong đột nhiên đã nghe được con cú mèo tiếng kêu.
Nhé!
Tiểu nương tử, chớ để đi nhanh như vậy sao?
Một cái làm cho người phản cảm thanh âm dương quái khí nói, quay tới lại để cho ra nhìn xem.
Chật chật!
Cái này tư thái nhi!
Thật khiến cho người ta mất hồn.
Thiếu phụ mắt điếc thai ngơ, đờ đẫn đi về phía trước.
Trước mặt bóng người nhoáng một cái, bốn đại hán đã ôm cánh tay, ác hình ác trạng ngăn cản con đường, vẻ mặt nhìn có chút hả hê vui cười.
Nhé!
Trong đêm tối không thấy rõ ràng.
Đây không phải Vương Trang tướng quân phu nhân quên nhi sao?
Chậc chậc.
Trách không được cảm giác như vậy câu người,
hắc hắc.
Nhé.
Quên nhi, ngươi.
Ngươi đây là thế nào?
Như thế nào trên đầu rõ ràng đeo lên bạch hoa nhi rồi hả?
Dù thế nào.
Nghe nói chúng ta huy phong lẫm lẫm Vương Trang tướng quân, hiện tại đã biến thành một cái ma quỷ rồi hả?
Đây chính là thật là đáng tiếc.
Những lời này nói được vô cùng ác liệt.
Thiếu phụ hai người dừng lại.
Dắt dịu lấy nàng lão giả lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy, Vương Báo.
Ngươi muốn điều gì?
Còn chưa tránh ra.
Đối diện đầu lĩnh đại hán Vương Báo hắc hắc cười cười, tránh ra.
Dựa vào cái gì ta muốn cho khai?
Vương Trang còn sống thời điểm lại để cho lão tử tránh ra, lão tử cho hắn một cái mặt mũi, nhưng hiện tại.
Hắn biến thành quỷ cũng đã một năm rồi, cũng làm cho lão tử tránh ra.
Hắn cười ha ha một tiếng, đại giọng nói, bất quá.
Không thể không nói.
Quên nhi cái này một thân cách ăn mặc.
Thật đúng là có một phong vị khác, cái này khóc mắt đều sưng lên, thấy ta đều đau lòng muốn chết.
Quên nhi, Vương Trang không đau ngươi, cả ca đến thương ngươi.
Lão giả ngăn tại thiếu phụ trước người, lạnh lùng nói, Vương Báo, Quên nhi trượng phu Vương Trang có thể là vì chúng ta Ngọc Đường quốc chinh chiến mà chết, hắn bảo vệ quốc gia, quên cả sống chết, chính là quốc gia anh hùng.
Ngươi thụ anh hùng bảo hộ mới có thể an gia lạc nghiệp, thật không ngờ nói chuyện, còn có hay không điểm lương tâm.
Đại hán kia Vương Báo hắc hắc nhe răng cười, anh hùng.
Ha ha, ai bảo hắn đi đánh giặc hay sao?
Ta lại không có lại để cho hắn đi.
Hắn cũng không phải là vì ta chết trận, cái gì anh hùng?
Ở chỗ này của ta đều là chó má.
Hắn một hồi nhe răng cười, Vương Trang cái kia ma quỷ, còn sống thời điểm, lại để cho huynh đệ chúng ta nhóm thở không ra hơi đến, cái này cũng không được cái kia cũng không cho, lão tử đã sớm muốn giết chết hắn, hôm nay hắn đã chết, vừa vặn.
Hắc hắc, hắn còn sống thời điểm làng yêu, cái này lão tử thừa nhận. Nhưng là hiện tại hắn đều chết hết một năm rồi.
Hắn đã chết, lao tử muốn chơi hắn lao bà, xem hắn còn có thể hay không lại đến đánh ta, ha ha ha.
Chương 06, ta có dưới đao vô tình thiên.
Đối với vị này chừng nổi tiếng đại mỹ nhân, mấy cái lưu manh đều là nhớ thương, nhưng, Vương Trang uy danh truyền xa, quyền đại lực chìm, ghét ác như cừu, có hắn tại thời điểm, ai cũng không dám con mắt tương liếc mắt nhìn.
Hiện tại rốt cục tốt rồi, Vương Trang tên khốn kia rốt cục chết rồi.
Đã bị chết ở tại trên chiến trường.
Bị chết tốt.
Hơn nữa, trận này tế điện đại điện,
đã chứng minh đoạn thời gian trước thần hồn nát thần tính đã qua, gian tế đã bắt được, hơn nữa đã xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, chẳng phải là đã qua một đoạn thời gian. Đám này lưu manh lập tức tâm tư lại lung lay. Lão giả kia tức giận đến toàn thân phát run, khóe mắt, ngươi còn có hay không liêm sỉ, có hay không lương tâm. Vương Trang vì nước chinh chiến, thi cốt không hàn, ngươi vậy mà tại bực này thời điểm, đến đây khi dễ hắn đàn bà góa. Vương Báo, ngươi chết không yên lành. Vương Báo giữ tợn cười một tiếng, le lưỡi ra liếm liếm chính mình miệng môi trên, cười lạnh nói, ta được chết không yên lành, cũng không nhọc đến cổ lão đầu ngươi phí tâm, ngược lại là Vương Trang. Lại là đã thật sự chết không yên lành rồi. Cổ lão đầu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại không để cho mở, lão tử liền ngươi cùng một chỗ đánh. Hắn hoành lấy thân thể xông lên, thò tay sờ hướng Quyên Nhi khuôn mặt, ta âm thanh nói, Quyên Nhi, ngươi nói ngươi theo Vương Trang tên quỷ nghèo này, có chỗ tốt gì? Hôm nay, hắn không chỉ có là cái nghèo kiết xác, nhưng lại là ma quỷ. Ngươi nếu là sớm theo ta, ở đâu có bực này sự tình. Mấy năm này, ta đối với tâm tư của ngươi. Quyên Nhi ánh mắt phẫn hận đến cực điểm nhìn xem Vương Báo, nghiến lợi nói, Vương Báo, ngươi chết không yên lành. Vương Báo giữ tợn cười một tiếng, lao tử trước kia không thể trêu vào ngươi, nhưng là hiện tại sao? Ta chết không yên lành. Đêm nay bên trên, ta liền cho ngươi khoái hoặc chết. Một tiếng cười quái dị vừa mới phát ra. Đột nhiên, trong bóng tối, một cái nặng nề thanh âm nói ra, Vương Báo, buổi tối hôm nay, ta tiểu cho các ngươi khoái hoặc chết. Theo những lời này, Vân Dương một thân tím đậm y liễu thân ảnh, vô trung sinh hữu một loại, đột nhiên xuất hiện trong ngõ hẻm. Xuất hiện tại Quyên Nhi trước người, chặn Vương Báo ánh mắt. Lưỡng kia ánh mắt, lạnh như băng xem ra. Vân Dương lửa giận trong lòng trùng thiên, cơ hồ muốn bạo tạc một loại, sát ý trong lòng đã không cách nào ngăn chặn. Tướng sĩ đổ máu xa trường, bách chiến mà chết, nhưng ở cái này bọn hắn dốc sức liều mạng bảo hộ phía sau, rõ ràng còn có người như thế khi dễ người nhà của bọn hắn. Như thế rất rưởi, đương giết. Vương Báo cùng ba thủ hạ lưu manh ngẩng đầu, đối diện bên trên Vân Dương lạnh lạnh ánh mắt, lạnh như băng mà vô tình ánh mắt. Một cổ manh liệt sát khí đột nhiên tuôn ra, bài không kích động. Giờ khắc này, như là vạn quỷ đều xuất hiện. Bốn cái lưu manh, tại thời khắc này đồng thời có một loại cảm giác, tựa hồ chính mình trong lúc đó tiểu đột nhiên hãm tại ác quỷ gào thét âm trầm trong địa ngục một loại. Liên linh hồn cũng bị thoáng cái đông cứng rồi. Trong đó một cái lưu manh kinh kêu một tiếng, chỉ cảm thấy trong đũng quần một hồi nóng hừng hực, lại là ở này dưới ánh mắt, vậy mà không tự giác đi đái không khống chế, toàn thân run rẩy. Vân Dương đứng ở nơi đó, ánh mắt sát cơ lâm nhiên. Bốn cái lưu manh sắc mặt tái nhợt, đồng thời lảo đảo lui về phía sau, cái loại này núi thây biển máu bên trong lịch luyện ra được hung thần khí thế, như thế nào mấy cái tiểu lưu manh có khả năng ngăn cản. Vương Báo trong mắt sợ hãi ánh mắt lóe lên, tiểu muốn quay đầu đảo tẩu. Nhưng ở Vân Dương xâm lánh dưới ánh mắt, hai cái đùi giống như là tiết trên mặt đất, rõ ràng không nhúc nhích được. Sau một khắc, hắn tràn đầy ánh mắt sợ hãi xem tại Vân Dương trên mặt, đột nhiên trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm. Vân Dương sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, rõ ràng là một bức bản thân bị trọng thương hoặc là có bệnh bộ dạng, hơn nữa tuổi còn trẻ, không khỏi trong nội tâm đại định, cưỡng ép tăng thêm lòng dũng cảm nói, ngươi nói cái gì? Hỏi những lời này thời điểm, còn có chút không thể tin. Đến cái lúc này, bị sợ chóng mặt đầu mới miễn cưỡng có chút tỉnh táo lại. Vân Dương nghe được Vương Báo câu hỏi, lạnh như băng cười cười, đột nhiên giơ tay lên, một bàn tay tiểu chịu đi ra ngoài. 3. Một tiếng vang thật lớn, Vương Báo thân thể như là phá bao tải một loại bay lên ba thước, khổng lồ to lớn cường tráng thân thể, quanh quẩn trên không trung trọn vẹn ba vòng, mới rơi xuống đất. Hoa một tiếng, tiểu nổ ra một búng máu đến, đinh đinh đang đang, tầm 10 cái răng rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, mạng thiên tinh đấu. Cái này thoạt nhìn không có gì đặc biệt một bàn tay, rõ ràng đem một cái gần 200 cân đại hán trực tiếp chịu đã bay. Một tát này thật tác động. Vân Dương bước nhanh đến phía trước, một cái chân to phủ một tiếng dâm nát Vương Báo trên mặt, rõ ràng địa răng rắc một tiếng, cái mũi đã bị dâm thoái, lập tức, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Ta nói cái gì ngươi nghe không rõ đúng không? Vân Dương chân hung hăng địa tại Vương Báo trên mặt nghiền nghiền, nghe dưới lòng bàn chân truyền đến thanh thúy xương mũi răng rắc không ngừng đứt gãy thanh âm, nói khẽ, có muốn hay không ta một lần nữa nói một lần? Không. Không. Ô ô. Vương Báo ngao ngao không giống tiếng người rên thảm lấy, cái kia khoan tim rét thấu xương đau đớn, lại để cho hắn muốn ngất đi đều không thể được. Cố tình muốn cầu xin tha thứ, lại bị giẫm ngừng miệng, nói không ra lời, trong miệng ô ô, không biết đang nói cái gì. Thậm chí trong nội tâm còn có chút mơ hồ, chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi còn tại vênh váo tự đắc hăng hái. Tiểu tử này ở đâu xuất hiện hay sao? Như thế nào đột nhiên tiểu? Như vậy. Vân Dương vây tay, đối với còn lại ba cái lưu manh nói ra, tới. Ba cái lưu manh xem lên trước mặt huyết nhục mơ hồ một màn, đã sợ choáng váng, mặc dù bọn hắn hoành hành quê nhà, coi như là làm nhiều việc ác, nhưng chưa từng gặp qua như thế dứt khoát tàn khốc thủ đoạn. Nghe được câu này, nhịn không được hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Trong đó một cái hú lên quái dị, quay người bỏ chạy. Vân Dương hừ một tiếng, rõ ràng còn dám chạy. Theo tay vung lên, một khối bạc vụn tiểu đã bay đi ra ngoài, như thiểm điện đập vào cái kia lưu manh trên đùi. Trước mắt bao người, cái kia lưu manh vừa chạy hai bước, đã bị bạc vụn đập trúng, đột nhiên hét thảm một tiếng, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng răng rắc âm, phốc một tiếng tiểu phiên cổn trên mặt đất. Mà hắn cái kia đùi, rõ ràng quỷ dị con queo. Đầu gối đã ngoài, phần eo trở xuống đích vị trí nghiêm chỉnh đầu xương đùi, rõ ràng biến thành một cái góc vuông. Mặt khác hai cái lưu manh lập tức kinh kêu một tiếng, chỉ cảm thấy da đầu run lên, suýt nữa tiểu sợ tới mức đồ cất đái đủ lưu, trong lúc nhất thời hồn phi phách tán, xem ra là gặp trong truyền thuyết tuyệt thế cao thủ. Bên kia đau nhức triệt nội tâm tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, cái kia đã đoạn chân lưu manh trên mặt đất ôm bắp đùi mình phiên cuộn, không giống tiếng người kêu thảm. Còn không qua đây. Vân Dương một chân y dì nguyên dấm nát cái kia vương báo trên mặt không núp nhích, đối với còn lại hai gã lưu manh nói ra, như thế nào, cũng muốn để cho ta nện ngươi thoáng cái. Hai cái lưu manh toàn thân run lên, hoảng sợ địa nhìn xem Vân Dương trên tay còn có hai khối bạc vụn, chính trong tay cao thấp ném động. Không khỏi toàn thân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống, đại. Đại hiệp. Tiểu. Tiểu. Tha mạng a. Tha mạng. Vân Dương điềm nhiên nói, nếu là tha các ngươi, ta như thế nào đối với được ta những chết trận kia huynh đệ. Vương báo trong miệng ô ô đau nhức gọi, thanh âm nức nở nghẹn ngào cầu xin tha thứ, hảo hán tha mạng. Chúng ta chính là Thanh Xà Bang môn hạ, hết thảy tốt thương lượng. Thanh Xà Bang. Rõ ràng còn có bang phái. Vân Dương trong mắt hàn quang lóe lên, đứng lên, theo ta đi. Ta hảo hảo lãnh giáo một chút, Thanh Xà Bang lại là vật gì. Hán quay đầu, đối với Quyên Nhi gật gật đầu, các ngươi trước tạm trở lại, việc này cùng các ngươi hảo không quan hệ. Quyên Nhi kinh ngạc nhìn xem hắn, đột nhiên trên mặt một hồi kích động, là Vương Trang huynh đệ. Vân Dương đã trầm mặc thoáng một phát, nói, yên tâm, về sau, lại cũng sẽ không có bất luận kẻ nào, dám khi dễ tướng sĩ gia quyến. Hắn không trả lời thẳng, mà là trực tiếp quay người, áp lấy bốn cái đau nhức chết đi sống lại lưu manh, đi vào một cái hoang phế trong sân, đem đại cửa đóng lại rồi. Thanh Xà Bang, bang chủ là ai? Bao nhiêu người? Tổng đà nơi nào? Vương báo bọn người toàn thân đau đớn muốn chết, nhưng lại không dám chút nào lãnh đạm, sẽ cực kỳ nhanh trả lời. Trước mắt người này, quả thực là ác ma. Bọn hắn ti không chút nghi ngờ, chính mình chỉ cần trả lời chậm đi một tí, cũng sẽ bị thằng này tại chỗ đánh giết. Hết thể tư liệu hỏi một lần, Vân Dương trên mặt lộ ra lành lạnh vui vẻ, Thanh Xà Bang. Hắc hắc, chớ để nói một cái tiểu Thanh Xà Bang, coi như là đường kim hoàng thái tử, dám như thế khi dễ tướng sĩ đàn bạc đóa, tại thủ hạ ta cũng là chỉ còn đường chết. Ly khai chỗ đó lại giết, chính là vì tránh cho Quyên Nhi chờ chọc phiền toái, cũng là vì cái này cái gọi là Thanh Xà Bang tin tức. Như là đã đến tay, thì không chỗ cố kỵ. Vân Dương sát ý bao táp. Một đạo sáng như tuyết ánh đao đột nhiên thoáng hiện. Huyết quang vẩy ra. Bốn khỏa đầu người, mất rơi trên mặt đất. Vân Dương thanh âm một mảnh lạnh như băng. Thế gian dơ bẩn trừ vô cùng, ta có dưới đao vô tình thiên. Chiến trường huynh đệ, cùng sinh cùng tử, chiến hậu cùng bảo, như thế một nhà, giết một mình ta, như giết ta phụ, nhục một mình ta, như nhục ta mẫu, vương pháp khó chịu, hình luật khó theo, trong tay có đao, trong lòng có nghĩa, gặp chi tức giết, khái không lưu tình. Vô hồi rút đao, không thẹn kiếp nảy. Chương 07, vương pháp không giết ta tới giết. Anh hùng đã đổ máu xa trường, người nhà không thể bị khi dễ nữa. Liên một chút phiền thoái, cũng muốn tranh trò. Tại điểm này bên trên, Vân Dương tuyệt không nhượng bộ. Cũng rất cẩn thận. Chính như hắn đối với Quyên Nhi nói câu nói kia, từ nay về sau, lại cũng không có người dám khi dễ hy sinh tướng sĩ gia quyến. Có bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Vân Dương ngửa đầu trường hít một hơi dài, lẩm bẩm nói, đại ca, ta rốt cuộc biết rồi, ngươi câu nói kia ý tứ, cũng đã minh bạch, ngươi vì sao để cho ta trở lại, làm một cái pháp bên ngoài người chấp hành. Nguyên lai, thế gian này, đúng là vẫn còn có nhiều như vậy dơ bẩn đáng ghê tởm. Mà những này, cái gọi là quan phủ vương pháp, cũng không có khả năng đánh cho tận. Anh hùng đổ máu, không thể lại rơi lệ. Ngươi nói đúng. Vân Dương lẩm bẩm nói, đại ca, ngài yên tâm, ngài, ta nhớ kỹ rồi. Vân Dương vừa muốn quay người, đột nhiên toàn thân chấn động, lập tức dừng lại. Bởi vì, hắn rõ ràng địa cảm giác được, lại có vài cô yêu ớt huyền ảo khí tức, theo vương báo chờ bốn người trên người phát ra, bị chính mình hấp thu mà đến. Quả là thế. Vân Dương thần thức chìm vào thức hải, nhìn xem cái kia một cây nho nhỏ liên mầm mỏ, đang tại nhẹ nhàng chập chờn, hơn nữa, tựa hồ là trưởng thành một ít. Quả nhiên, cái này hấp thụ nhân gian bất bình chi khí, có thể làm cho lá sen sinh trưởng, suy đoán của ta không có sai. Vân Dương nghĩ ngợi, nói như vậy, ta giết ác càng nhiều người, cái này sinh sinh tạo hóa liên phát triển cũng lại càng nhanh. Mà cái này sinh sinh bất tức thần công, tiến bộ cũng lại càng nhanh. Trong thiên hạ, rõ ràng còn giống như này kỳ dị sự tình, như thế phù hợp ta tâm ý công pháp. Loại này cặn bã, cho dù không có như vậy công pháp, ta cũng muốn giết. Ngược lại là phế vật lợi dụng. Đêm đã khuya. Vân Dương thu thập thoáng một phát, biến mất tại trong màn đêm. Cái kia cái gọi là Thanh Xà Bang, rõ ràng có vương báo bực này táng tận thiên lương đồ vật tồn tại. Kiểu ra ta tiểu đi xem cái này Thanh Xà Bang rốt cuộc là một đám cái gì mặt hàng. Nếu là cao thấp đều là cá mẹ một lứa, như vậy, ta không thể nói trước muốn làm một cái chạm thảo trừ căn sự tình. Thuận tiện, vi sinh sinh tạo hóa liên cung cấp chút ít chất dinh dưỡng. Thanh Xà Bang tổng đà ở bên trong, còn có 7-8 người đang ngồi, thương nghị lấy cái gì. Mờ nhạt dưới ánh đèn, lộ ra mấy người sắc mặt đều là dữ tợn đáng sợ. Cái gọi là tổng đà, bất quá chính là một cái đã sớm bị vứt đi sân nhỏ, bị đám này lưu manh chiếm cứ. Hôm nay, đại chiến phương nghỉ, quốc gia tất nhiên sẽ đối với đám này tham gia quân ngũ trọng điểm chiếu cố, cấp cho trợ cấp ngân lượng, cái này, tự làm một số lớn ngoại ý muốn chi tài nha. Thanh Xà vết đao trên mặt lay động, cướp bóc những thân thể khỏe mạnh kia có võ công, chúng ta tự nhiên không được, nhưng, tự như trước kia một loại, cướp bóc trên những tại chiến trường kia tàn phế. Chẳng lẽ chúng ta còn đoạt không được mấy người tàn phế? Những số tiền này, quả thực là đế quốc cấp cho ta nhóm đó a. Mấy cái lưu manh đồng thời ánh mắt sáng rõ. Chuyện này đã trải qua không ít, đích thật là đơn giản dễ dàng a. Đám này tàn binh, mỗi người cũng đã lấy được một số lớn ngân lượng về nhà. Thanh Xà nước miếng đều muốn chảy ra, theo ta được biết, ngay tại trong mấy ngày này, năm nay trợ cấp lại nên tới tay. Chờ bọn hắn lấy được khoản này ngân lượng, chính là chúng ta xuất động thời điểm. Đại ca thật sự là nhìn xa trông rộng lo xa. Mấy cái lưu manh đồng thời lộ ra thèm thuồng chi sắc. Không tệ, cướp bóc mấy người tàn phế, có cái gì khó hay sao? Nhất là những đã đoạn kia chân. Lại để cho bọn hắn truy đều đuổi không kịp. Chủ ý này thật sự là quá tốt rồi. Lý Tam Nhi, người bên kia cái kia phiến có mấy cái, tranh thủ thời gian đi đã điều tra xong. Độc Đầu, Tôn Năm, các ngươi cũng đều riêng phần mình đi tra một chút, chờ bắt đầu hành động thời điểm, riêng phần mình trao đổi biên giới đi làm. Ngươi làm hắn, hắn là ngươi, bộ dạng như vậy, không dễ dàng khiến cho hoài nghi. Thanh Xà chỉ huy như định. Ân, đám huynh đệ chúng ta, lập tức tiểu là một hồi đại phú quý A. Mấy cái lưu manh hai mắt tỏa ánh sáng. Vương báo tên khốn kia như thế nào đến bây giờ còn chưa? Thanh Xà bất mãn nói, trọng yếu như vậy thời điểm, còn đi ra ngoài lêu lỗng, cái kia vương bắt đạn sớm muộn gì chết ở nữ nhân trên bụng. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Đại môn đột nhiên tại thời khắc này hoàn toàn toái mất. Một cái hắc y hẻ nhân bỗng nhiên hiện thân, như cùng một cái trong đêm tối hành tẩu ưu linh một loại, chậm rãi đi đến. Tại trong nhân thủ này, một bả đao hàn quang lập lòe. Thanh Xà bọn người chấn động, đồng thời nhảy dựng lên, ngươi là ai? Đồ hỗn trướng, rõ ràng dám đến tìm ra ra phiền thoái, không muốn sống chăng sao? Vân Dương đi vào kỳ thật không có một hồi, chỉ là nghe xong Thanh Xà an bài cuối cùng mấy câu, tự là không thể kìm được. Vì nước chinh chiến mà tàn tật, đám hỗn đản kia không biết tôn kính cảm ơn cũng thì thôi. Lại muốn lấy cướp bóc tàn quân. Như thế rất rưởi, quả thực là thiên lý nan dung. Dứt khoát liền trực tiếp vọt lên tiến đến. Bắt lấy hắn. Thanh Xà nổi giận gầm lên một tiếng. Cạnh cửa, hai cái lưu manh hét lớn một tiếng, tiểu chụp một cái đi lên. Vân Dương không nói một lời, từng bước một đi lên phía trước, ánh mắt u lãnh. Hai cái lưu manh đã đến trước người. Vân Dương khỏe miệng tàn nhẫn nhất câu. Ánh đao lóe lên. Hai khỏa đầu người đột nhiên phóng lên trời. Hai đạo rất tròn cột máu theo cái cổ khang phun ra đến, Vân Dương một cước một cái, phốc phốc hai tiếng đem hai cố không có đầu thi thể đá văng ra một bên, trầm mặc tiếp tục đi tới. Mỗi đi một bước, Thanh Xà cũng cảm giác được, tử thần sẽ gần thêm một bước. Trong lúc nhất thời sắc mặt đều sợ tới mức trắng bệnh, bên người 5-6 người cũng đều là toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt hắc y hiền nhân. Đây là người nào, như thế hung tàn. Tiến đến liền giết người, rõ ràng liền lời nói đều không nói một câu. Người là ai? Ngươi là ai? Thanh Xà hồn phi phách tán, chật vật lũi về phía sau, hảo hán, có chuyện hảo hảo nói. Ta không biết rõ là ở đâu đắc tội hảo hán. Vân Dương không nói một lời đi tới, ánh mắt sấm lãnh. Trong không khí hung sát chi khí, theo hắn đi về phía trước, dần dần cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất một loại. Cạnh cửa hai cái lưu manh sợ tới mức sợ đến vỡ mật, xoay người một cái tiểu muốn chạy trốn. Sáng như tuyết ánh đao trên không trung bỗng nhiên lại lóe lên một cái.
đang tại chạy như điên hai cái lưu manh đầu người tiểu bay lên, thân thể vẫn chạy về phía trước ba bước mới té ngã trên đất. Thanh xà sợ tới mức hạ thân trước sau cùng một chỗ không khống chế, run rẩy một loại run rẩy. Hảo hán! Hảo hán! Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Người là ai? Cái này, đây đều là vì cái gì a? Vân Dương vẫn là trầm mặc, không nói một lời đi lên phía trước, trong tay một thanh đoạn đao bên trên, máu tươi đầm đìa xuống tích. Phúc, phúc, phúc. Đây là thân đao máu tươi theo lưới đao tích rơi xuống thanh âm. Lại như cùng là Diêm Vương ra thuốc hồn lệnh, áp lực người căn bản không thở nổi. Trong phòng còn lại ba cái lưu manh sợ hãi kêu một tiếng, đột nhiên phủ một tiếng quỳ xuống, hảo hán tha mạng. Đại hiệp tha mạng. Đáng thương tiểu nhân bên trên có 80 lá mẫu, dưới có 3 tuổi hài nhi. Vân Dương sắc mặt lạnh lùng, thờ ơ, trong tay đao xoát xoát rơi xuống. Ba người đầu như là quật ngã dưa hấu một loại lăn đi ra ngoài. Trong phòng, cũng chỉ còn lại có thanh xà một người. Vân Dương theo vừa vào cửa mà bắt đầu giết người, không nói một lời, không có bất kỳ gián đoạn, đã giết 7 người. Cái gọi là thanh xà bang, Vân Dương khảo hỏi lên tin tức tiểu là tổng cộng chỉ có 12 người. Tăng thêm lúc trước chết trong tay hắn 4 người, hiện tại, người đã toàn bộ rồi. Còn sống, cũng chỉ có vị này thanh xà bang bang chủ thanh xà một người. Vân Dương bước chân từng bước một đến thanh xà trước mặt. Thanh xà co quắp mềm nhũn trên mặt đất, sợ tới mức toàn thân mềm yếu. Căn bản không thể tưởng được, chính mình chính là lúc nào sự tình gì đắc tội như vậy một cái sát thần. Từ đầu đến cuối một câu đều không nói giết người. Hắn chứng kiến Vân Dương dậy, đã đến trước mắt mình, biết rõ mình tuyệt đối không có bất kỳ lao động chân tay. Giờ khắc này, thanh xà đột nhiên cuồng loạn. Vân Dương đao đã giơ lên. Chấm đã. Thanh xà bi phẫn hét lớn, cái này. Cái này thiên đường thành, thế nhưng mà có vương pháp địa phương, chúng ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là, chỗ phạm tội qua theo luật tuyệt không chí tử. Ngươi rút đao giết người, chẳng lẽ, sẽ không sợ vương pháp sao? Vương pháp? Vân Dương tròng mắt đi lòng vòng, vẻ mặt hờ hững. Trong tay đao nhắc tới. Thanh xả nước mắt đều chảy ra, ngươi coi như là muốn giết người, coi như là muốn giết ta, nhưng, cũng nên cho ta một cái lý do a. Cái này... Đây là vì cái gì? Vì cái gì? Vân Dương dừng, thản nhiên nói, ngươi có thủ hạ, gọi là Vương Báo A. Thanh xà mở to hai mắt, trong mắt cơ hồ lồi đi ra, là... Có. Ân, Vương Báo khi dễ cô nhi quả mẫu. Cho nên, ta tiểu đến xem người khác có phải hay không cũng đồng dạng. Thanh xà thân thể thoáng cái cứng đờ, trong mắt bi phẫn cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hoan uổng đến cực điểm quát to một tiếng, cái này. Cái này Vương Báo khi dễ cô nhi quả mẫu. Người tiểu tới giết ta. Đột nhiên cuồng loạn kêu một tiếng. Cái kia liên quan gì ta a? Ta hoan uổng. Vẫn chưa nói xong, một đạo hàn quang hiện lên, thanh đầu rắn đã rơi trên mặt đất, lăn hai vòng, hai mắt chỉ lên trời, vẻ mặt bi phân biệt khuất. Hắn đến chết đều không có nghĩ thông suốt, Vương Báo khi dễ người ta cô nhi quả mẫu, cùng ta có cái gì quan hệ? Tại sao phải tới giết ta? Vân Dương ngay tại trên thi thể, đem đao của mình xoa xoa, thu vào. Nhìn xem cái này đầy đất thi thể, Vân Dương ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Vương Pháp. Cái này bọn tạp chủng rõ ràng còn cùng ta đàm Vương Pháp. Vân Dương thì thào nói ra, quốc nạn vào đầu, như thế nội loạn lưu manh, đã vô lương biết, theo như Vương Pháp hình luật, tội không đáng chết, nhưng khi dễ tàn tật tướng sĩ, lại đáng chết. Tất sát. Ngươi nói không sai, trong thành này, là có Vương Pháp, dựa theo Vương Pháp hình luật, ngươi thật sự là tội không đáng chết. Vương Pháp sẽ không giết ngươi, nhưng ta tới giết ngươi. Vân Dương đạm mạc xoay người, vừa muốn cất bước rời đi. Lại bỗng nhiên cảm giác được, ở giữa thiên địa, lại là có vài cỗ kỳ diệu lực lượng, thoáng cái chui vào thân thể của mình. Trong thức hải một mảnh chấn động, Vân Dương kinh ngạc phát hiện, cái kia sinh sinh tạo hóa liên một mảnh kia nho nhỏ trồi, rõ ràng tại chập chờn bên trong, nhanh chóng lớn lên. Tội ác tày trời không ai có thể chứa, một đao chu tuyệt khoái ý đi, thu vào nhân gian bất bình khí, tạo hóa kim liên một diệp thành. Chương 08, liên khai một diệp thiên huyễn linh hầu. Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân ngứa xốp giòn, nói không nên lời thoải mái. Trong thức hải, một mảnh bích lục lá sen, chập chờn lấy lớn lên, thời gian dần qua, biến thành mặt quạt lớn nhỏ, mà đổi thành một mảnh lá sen đầy mảnh mầm mỏ nhi, rõ ràng cũng đã toát ra đầu. Vô số huyền bí tin tức, vọt vào Vân Dương trong óc. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác được, đầu của mình có chút trướng trướng, mục mục. Vân Dương nhắc tới thân pháp, thừa dịp trong đầu còn có một đường thanh minh, phi một loại hướng vân phủ mà đi. Tại hắn một đường bên trong, bởi vì sinh sinh tạo hóa liên sinh trưởng, vô số tinh thuần tánh mạng chi khí, cũng đang không ngừng địa phát ra. Phồn vinh mạnh mẽ mà khởi. Vì vậy,
toàn bộ thiên đường thành đều có chút hỗn loạn cả lên. Ngươi mặc dù là vạn vật chi linh, nhưng đối với tại vũ trụ linh khí biến hóa, lại cũng không thật là mẫn cảm. Mà đối với linh khí sinh khí mẫn cảm nhất, không ai qua được thiên huyền đại lục huyền thú. Càng là cao giai huyền thú, đối với tinh thuần tánh mạng chi khí cùng linh khí biến hóa, lại càng là mẫn cảm. Thiên đường thành với tư cách đại lục bài danh top 3 thành thị, bên trong tuyệt đối là tàng long ngoa hổ, huyền khí cao thủ, giang hồ hào kiệt, thoái ẩn danh tốt. Tất cả đại thế gia, chờ. Vô số kể. Mà trong những người này, có quá nhiều người, đều nuôi một đầu hoặc là vài đầu huyền thú. Đương nhiên, đó cũng không phải coi như sủng vật, mà là chiến đấu đồng bọn. Huyền thú sức chiến đấu cường đại, thế nhưng mà chúng làm đều biết. Một đầu cựu cấp huyền thú, sức chiến đấu thậm chí không tại tông sư phía dưới. Đương nhiên, cựu cấp huyền thú bực này trong truyền thuyết giống đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nhưng 3-4 năm sau cái này mấy cấp huyền thú tại thiên đường thành bên trong, thế nhưng mà đầy dây a. Thậm chí, thất cấp huyền thú cũng có không thiếu. Mà giờ khắc này, toàn bộ thiên đường thành huyền thú, đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Phẩm giai càng cao, lại càng là sao động lợi hại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên đường thành gà bay chó chạy. Thiên đường thành Lăng Vân khách sạn chữ thiên số 1 trong phòng. Một cái màu xanh quần áo thiếu nữ hai tay chống cằm, mặt mày hớn hở đùa lên trước mặt sủng vật. Cũng chỉ có tại sủng vật của mình trước mặt, nàng mới sẽ như thế buông lỏng. Đây là một cái ba thước dài hơn tiểu gia hỏa, trên đầu trường hai căn như ngọc một loại rác, hai con mắt đỏ bừng, linh động đến cực điểm. Sau lưng rõ ràng có ba đầu cái đuôi, toàn thân da lông như là tơ lụa một loại bóng loáng. Giờ phút này chính lười biếng nằm lì ở trên giường, thần thái cực kỳ thích ý. Nếu là có hiểu được người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng, thiên huyễn linh hầu. Huyền thú khó được, ấu thú càng thêm khó được đến cực điểm. Huyền thú đi săn người có thể giết chết huyền thú, nhưng huyền thú tại trước khi chết, lại sẽ đích thân giết chết con của mình. Chúng tình nguyện chính mình tự tay giết chết con của mình, cũng không muốn con của mình bị loài người chô nô dịch. Càng là cao phẩm giai huyền thú, lại càng là như thế. Mà thiên huyễn linh hầu càng là trong đó người nổi bật. Một chỉ thiên huyễn linh hầu thu con, dùng giá trị liên thành 4 chữ này để hình dung, đều tuyệt đối chưa đủ. Thiên huyễn linh hầu thuộc về bát phẩm huyền thú, tại đây thiên huyền đại lục đã biết huyền thú bên trong, đã xem như thực vật liệm đỉnh. Hơn nữa, thiên huyễn linh hầu là có thể tấn cấp. Mặc dù hy vọng rất là mong manh, nhưng lại tồn tại. Hôm nay, tại trong thiên đường thành này, rõ ràng xuất hiện một chỉ. Nếu là bị người biết rõ, chỉ sợ tuyệt đối sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Liên tại lúc này, thiên huyễn linh hầu trong lúc đó mạnh mà thẳng đứng người lên, một hai cái lô thai, sững sờ, ngẩn người sững sờ bị dựng lên, màu đỏ như máu con người, cũng lập tức lóng lánh ra từng vòng vầng sáng. Đó là một loại cực hạn hưng phấn. Liền trên đầu giác, đều có chút loẹ loẹ tỏa sáng rồi. Linh linh, làm sao vậy? Nữ tử lắp bắp kinh hãi, lập tức tiểu là kinh hô một tiếng, linh linh, ngươi làm gì? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi tới nột. Nhanh có ai không? Lại là cái kia thiên huyễn linh hầu đột nhiên đứng lên, ba đầu cái đuôi bay xuống, mũi tên một loại theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Đây chính là 8 tầng lầu cao, nhưng thiên huyễn linh hầu đối với cái này như giẫm trên đất bằng, chỉ là một thả người, ngay tại trong màn đêm biến mất vô tung vô ảnh. Nữ tử trong chốc lát một hồi bối rối, không tự chủ được kêu lên. Hô xong mới nhớ tới, chính mình một lần một mình rời nhà trốn đi, căn bản không mang người đi ra. Tâm hoảng ý loạn phía dưới, không cần nghĩ ngợi theo sát lấy theo cửa sổ nhảy xuống. Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân ngứa xốp giòn thoải mái, ý nghĩ nở, tựa hồ có vô số tin tức vọt vào trong óc, mà mình bây giờ căn bản không có nhàn hạ xem xét. Chỉ có thể rất nhanh hướng ra đi đến. Đoạn đường này, lập tức tiếp qua một cái giao lộ, liền trở về Vân Phủ, trong lúc đó, một tiếng kỳ quái xèo xèo thanh âm, tựa hồ cái gì đó đang gọi, sau một khắc, chỉ thấy ám dạ không trùng, một đạo bạch tuyến tia chớp một loại hướng về chính mình lao đến. Bực này tốc độ, nhanh tới cực điểm. Vân Dương chỉ là tâm niệm lóe lên, đạo kia bạch tuyến đã đến chính mình trước người. Vân Dương xem xét, chỉ thấy một chỉ xinh xắn tóc vàng hầu tử, chính nhu thuận ngồi xổm tại chính mình chân trước, ngẩng đầu, ánh mắt linh động tràn đầy bức thiết nhìn mình. Vân Dương một hồi im lặng. Tại đây đen kịt trong đêm, rõ ràng có một con khỉ, đột nhiên nhảy đã đến trước người của mình. Đây là làm gì? Con bày làm ra một bộ quen như vậy tư thái, thân thiết như vậy ánh mắt. Ta và ngươi lần thứ nhất gặp mặt được không? Vân Dương cơ hồ muốn quay đầu nhìn xem, đây rốt cuộc là thiên đường thành ở bên trong hay vẫn là huyền thú rừng rậm nha. Tiểu hầu tử gặp Vân Dương không để ý tới hắn, rõ ràng xèo xèo kêu, vẻ mặt lo lắng khát vọng, gãi gãi đầu, rõ ràng một bà tiểu ôm lấy Vân Dương hai chân. Ngẩng lên nho nhỏ đầu, ý là lại để cho Vân Dương ôm chính mình. Chỉ là, nó cái này một vào đầu, lại đem Vân Dương lại càng hoảng sợ.
giấu ở tóc vàng phía dưới hai căn xinh xắn màu trắng ngọc giác lộ liêu đi ra. Đầu sinh long giác, sau lưng nhiều vĩ, bạch ngọc vi cốt, huyết hải làm đồng, thế gian linh vật, thiên huyễn linh hầu. Trước mắt cái này một chỉ, dĩ nhiên là thiên huyễn linh hầu ấu thú. Cái này có thể kỳ rồi. Vân Dương cũng gãi gãi đầu, đi tới đi dạo một vòng, rõ ràng có thiên huyễn linh hầu chủ động đến đây tìm nơi nương tựa. Cái này, ta hôm nay nhân phẩm nổ tung hay sao? Chứng kiến tiểu hầu tử nhanh chóng vò đầu bức thai đáng thương dạng, Vân Dương trong nội tâm mềm nhũn, thò tay đem thiên huyễn linh hầu bế lên. Tiểu hầu tử lập tức vẻ mặt thích ý, thư thư phục phục ốn tại Vân Dương trong ngực, lông xù mảnh cánh tay mở ra, dán tại Vân Dương trong ngực, trong cổ họng phát ra vụ vụ thích ý thanh âm, ánh mắt híp lại, rõ ràng muốn ngủ rồi. Liền ba đầu cái đuôi đều thuận thế nhét vào Vân Dương trong ngực. Chỉnh thân thể cuộn mình thành một cái lông xù cầu. Vân Dương một hồi mộng. Thiên huyễn linh hầu A, bát phẩm huyền thú A. Mặc dù chỉ là một cái ba đầu cái đuôi thu con, nhưng, linh trí thế nhưng mà tuyệt đối không thấp A. Trong truyền thuyết hung hãn táo bạo lực lớn vô cùng thiên biến vạn hóa thiên huyễn linh hầu. Rõ ràng tốt như vậy tiếp cận. Cái gì đều không làm, gặp được ta tiểu nhảy đến ta trong ngực đến. Hơn nữa một bức an cư lạc nghiệp bộ dạng, rõ ràng cho thấy đủ hài lòng. Cái này tiểu hầu tử không phải nhược trí A. Vân Dương chừng trong mắt nhìn xem trong ngực tiểu hầu tử, một hồi trận mắt há hốc mồm. Liên tại lúc này, một hồi xâm lãnh khí tức, phủ thân mà đến. Đó là một cỗ sắc bén sắc khí. Vân Dương có thể cảm giác được. Một bả lợi hại kiếm, chính chỉ vào chính mình. Phàm là chính mình hơi có dị động, có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Hiện tại thực lực của mình, khôi phục không đến một thành, đối mặt như vậy sát khí, như vậy kiếm, căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Nhưng, trong kinh mạch sinh sinh bất tức thần công lực lượng lại đống nhiên vận hành. Tựa hồ là đã tao ngộ khiêu khích tuyệt đại đế vương, mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng, cái kia quân lâm thiên hạ địa vị, lại không dùng kinh nhận. Ngươi, phương nào tặc tử? Từng tiếng lạnh quát truyền đến, buông ta xuống linh hầu. Một đầu hát tuyến. Tặc tử. Vân Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước dạ trong sương mù, một đạo hiểu điệu thân ảnh tựa như vô trùng sinh hữu một loại, đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ là một đoàn sương mù dày đặc, thoáng cái ngưng tụ thành một vị mỹ nhân. Đón lấy, một bước liền từ trong sương mù dày đặc thoát ly. Trên tay của nàng cũng không có kiếm, nhưng này sắc bén kiếm khí, lại không có giảm bất chút nào. Một cỗ như lan giống như xạ nhàn nhạt mùi thơm. Tại dạ vụ trong chậm rãi tràn ngập. Nữ tử dáng người hiểu điệu, cứ như vậy đứng tại trong mây mù, cho người cảm giác nhưng lại như là cùng Vân Trung tiên tử, thần thánh cao thượng. Nhưng Vân Dương đối với cái này đều không có cảm giác. Đối với tại hắn hiện tại mà nói, cái gì linh thú, cái gì mỹ nữ, đều là chút nào sẽ không để ở trong lòng. Hắn khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, cái này thiên huyễn linh hầu, là của ngươi. Nữ tử mặt giấu ở trong sương mù dày đặc, thanh âm lạnh lùng, chẳng lẽ là ngươi hay sao? Vân Dương thản nhiên nói, nó không là của ta, bất quá, cái này phương nào tặc tử bốn chữ này, xin miễn thư cho kẻ bất tài, kính xin thu hồi đi. Hắn mặc dù cảm giác cô gái này thâm bất khả chắc, tu vi cao cường, nhưng cũng sẽ không có cái gì nhượng bộ. Chuyện gì đều không có đâu rồi, ngươi hầu chủ động tới tìm ta, đuổi đều đuổi không đi, ngươi rõ ràng mắng ta tặc tử. Nữ tử một bước phóng ra, vốn là gấp nộ công tâm, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lập tức tiểu là mạnh mà trường lớn xinh đẹp con mắt. Cái miệng nhỏ nhắn cũng kinh ngạc mở ra, nhìn xem tại Vân Dương trong ngực thành thành thật thật thư thư phục phục tiểu hầu tử, hơi kém không tương tin vào hai mắt của mình. Nếu không là một đoàn sương mù dày đặc che ở mặt của nàng, nàng giờ phút này khiếp sợ, tất nhiên sẽ bị Vân Dương chứng kiến. Nhưng dù là như thế, ý nghĩa nguyên thân thể mềm mại lảo đảo thoáng một phát. Ta nhìn thấy gì? Thiên huyễn linh hầu A. Ta hầu hạ nó ba tháng, cũng không có cùng ta đến cỡ nào thân cận. Trước mắt người này... Rõ ràng cùng tiểu khỉ con lần thứ nhất gặp mặt, rõ ràng cứ như vậy ngoan ngoan ghé vào người ta trong ngực. Nhìn ra được, người này cũng không có bất kỳ cưỡng chế, hết thảy đều là thiên huyễn linh hầu tự nguyện. Chứng kiến chính mình đến đây, tiểu gia hỏa này rõ ràng lần nữa hướng thiếu niên trước mắt này trong ngực rụt rụt, đem đầu đều nhét vào người ta trong vạt áo. Lại lưu cho mình cái này chủ nhân một cái hồng hồng bờ mông. Nữ tử trong nội tâm lập tức trầm tĩnh lại, ấy này nói, không có ý tứ, tiểu gia hỏa này đột nhiên chính mình chạy ra. Ta có chút sốt ruột. Vừa rồi khẩu khí không tốt, kính xin công tử thứ lỗi. Vân Dương ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cô gái này tu vi thâm bất khả chắc, hơn nữa là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Tuổi trẻ tắc thì khí thịnh, tại chính mình như thế lời nói lạnh nhạt phía dưới, rõ ràng có thể lập tức khống chế được tính tình của mình, hướng chính mình xin lỗi. Đây cũng là một kiện khó được sự tình. Một loại như vậy nữ tử, không người nào là bị người làm hư rồi, nguyên một đám mắt cao hơn đầu, tâm cao khí ngạo. Cô gái này vừa nói như vậy, ngược lại lại để cho Vân Dương có chút ngượng ngùng, nói,
nếu là cô nương linh vật, liền thỉnh thu hồi. Thiên huyễn linh hầu cố nhiên là thiên địa linh vật, nhưng đối với tại Vân Dương mà nói, lại là nửa điểm cũng không có để ở trong lòng. Coi như là trưởng thành thiên huyễn linh hầu, Vân Dương cũng tuyệt đối sẽ không đỏ mắt, huống chi là một chỉ ấu thú. Xem tiểu gia hỏa này bộ dạng, muốn trưởng thành đến thất vị thiên huyễn linh hầu, không có 7-80 năm thời gian, căn bản không có khả năng. 7-80 năm, ca đều già rồi. Một cái lao đầu, bên người mang cái hầu. Này, chủ nhân nhà ngươi đã đến. Vân Dương tóm khởi trong ngực thiên huyễn linh hầu đỉnh đầu tóc vàng, mau trở về. Trong sương mù dày đặc, nữ tử một đôi hạnh nhân một loại xinh đẹp con mắt lập tức lại là mở tròn vo, hán. Hán dám nắm chặt thiên huyễn linh hầu đỉnh đầu huyễn mao. Đây chính là thiên huyễn linh hầu cấm kỵ chỗ, coi như là thiên huyễn linh hầu chủ nhân, sớm chiều ở trung thân mật đồng bọn, cũng là tuyệt đối không dám như vậy tóm. Biết được lại để cho thiên huyễn linh hầu trực tiếp nổi giận nổi giận. Mà chuyện kế tiếp, lại để cho nữ tử càng thêm khiếp sợ đến trong gió mất trật tự. Chương 09, thiên ý như đao thiên ý chi đao. Chỉ thấy tiểu hầu tử y y nguyên chơi xấu toàn thân co lại thành một cái đoàn, rõ ràng bị thằng này nắm chặt đỉnh đầu cái kia một rúm mau sách, hai cái chân trước tử gắt gao nắm chặt trước mắt nam tử vào áo, lo lắng xèo xèo thằng gọi. Trong mắt tất cả đều là cầu khẩn, ủy khuất nước mắt đều tại hốc mắt nhấp nô, lại là chết sống cũng không muốn ly khai cái này thô lỗ ra hỏa trong ngực. Rõ ràng căn bản không có tức giận, tuyệt không phản kháng, ngược lại vẫn còn cầu khẩn. Với tư cách thiên huyễn linh hầu chủ nhân, nữ tử tự nhiên minh bạch thiên huyễn linh hầu những động tác này ngôn ngữ ý tứ, van cầu ngươi, không để cho ta đi, ta tiểu nguyện ý trong ngực của ngươi ô ô ô. Vân Dương không kiên nhẫn nói, ngươi cũng không phải của ta, lại lấy ta làm cái gì. Thò tay tại thiên huyễn linh hầu trên mông đít nhỏ ba một tiếng vỗ một cái, xách, ném tú cầu một loại quay tròn tiểu ném đi ra ngoài. Chính ném hướng thanh ý gì hẻ nữ tử trong ngực. Thanh ý gì hẻ nữ tử vô ý thức một bà tiếp được, chỉ thấy tiểu khỉ con rẽ rủa lấy, dốc sức liều mạng mà nghĩ muốn ra bên ngoài chạy, vội vàng kêu to, xem ra, phi thường bức thiết lần nữa trở lại người nọ trong ngực đi. Thanh ý gì hẻ nữ tử cái miệng nhỏ nhắn không khỏi run rẩy thoáng một phát, ôm chặt lấy, nói, đa tạ công tử. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Trước mắt thằng này, nếu như không phải một cái đã cường đại đến thần thoại cấp bậc tuần thú sư, tự là người mang cái gì thiên tài địa bảo, mới đưa tới thiên huyễn linh hầu loại này phản ứng. Tại lúc nói chuyện, nữ tử cường đại thần niệm tại Vân Dương trên người đã quét 7-80 vòng. Lập tức lại là nghi hoặc, lại là buồn bực. Cái gì cũng không có. Mà bực này không quan trọng tu vi, cũng chỉ so với người bình thường cường một ít, tuyệt đối không coi là cao thủ. Cũng tuyệt không phải cái gì tuần thú sư. Như vậy, thiên huyễn linh hầu cái này là vì sao? Chính mình nuôi nấng nó thời gian dài như vậy, cũng không có đối với chính mình thân thiết như vậy quyến luyến à? Không dám, tại hạ Vân Dương. Vân Dương gật gật đầu, đã vật quy nguyên chủ, tại hạ cáo tử. Ân, trước khi đi, không thể không cho cô nương một cái khuyên bảo. Khuyên bảo? Thanh ý gì hẻ nữ tử kinh ngạc hỏi. Không tệ. Cô nương, hay vẫn là đổi lại sủng vật à? Vân Dương gật gật đầu, nhìn cái kia tiểu hầu chính khát vọng nhìn mình. Nàng kia trong mắt rất hiếu kỳ, nhãn châu xoay động, cái này, đại cô nương trên bờ vai kỵ cái hầu. Không lớn lịch sự. Hầu nha. Lao đầu chơi tốt nhất. Gật gật đầu, nho nhã lễ độ cười, quay người không chút nào lưu luyến mà đi, cao to thân ảnh, nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Đối với tiên tử đồng dạng mỹ nữ, đối với trong truyền thuyết linh thú, vậy mà như tị xà hạt, vứt bỏ như tệ lý. Dựa theo lẽ thường mà nói, mỹ nữ chủ động hỏi tên của ngươi, như vậy. Ngươi như thế nào cũng có thể hỏi một câu tên của đối phương A. Nhưng Vân Dương lại là hoàn toàn không có cái này khái niệm. Một bộ sợ đi chậm đã bị mỹ nhân quấn lên bộ dạng. Hơn nữa trước khi đi còn muốn chọc giận người thoáng một phát. Đổi lại sủng vật. Thanh ý ghi hẻ nữ tử vẻ mặt ngộng. Đây chính là bát phẩm huyền thú. Đổi một cái. Nhìn xem Vân Dương đi xa thân ảnh, trong mắt thần sắc lóe lên một cái, nói khẽ, Vân Dương. Năm nay 19 tuổi, chính là Ngọc Đường Đế Quốc Thiên Ngoại Hầu con trai độc nhất. 5 năm trước bị thiên ngoại hầu nhận được thiên đường thành, dị vãng kinh nghiệm không rõ, 5 năm ở bên trong, có quan hệ với vị này Vân công tử sự tích, chỉ có chính là 10 mấy món. Có thể thấy được hắn phần lớn thời gian đều không ra khỏi cửa, hoặc là không ở nhà. Chỉ là, Ngọc Đường thiên ngoại hầu mặc dù một mực thần bí khó lường, nhưng thân phận chân thật hẳn là trên giang hồ siêu cấp kiếm đạo cao thủ thất bộ sát sinh kiếm Vân Tiêu Giao không thể nghi ngờ, nhưng Vân Tiêu Giao lúc nào đã có một cái lớn như vậy nhi tử. Nhưng cũng là không cần phải giấu giếm được người trong thiên hạ. Đơn giản thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại, trăm mối vẫn không có cách giải. Vốn là một cái rất bình thường thiên ngoại hầu thế tử, nhưng, lại là tựa hồ bao phủ một tầng sương mù. Vô luận theo phương nào mặt, đều có thể nói được thông, nhưng vô luận theo phương nào mặt,
cũng đều có sương mù trùng trùng điệp điệp. Nhân vật kỳ quái. Thanh y ghi hẻ nữ tử lắc đầu cười cười, một người tuổi còn trẻ nữ tử, mang theo một cái thế gian siêu phẩm huyền thú thú con, lẻ loi một mình đi vào thiên đường thành. Đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều có ngấp nghẽ rình mò chi tâm, nhưng thằng này rõ ràng không phát giác gì. Cũng coi là hiếm thấy một cái rồi. Hơn nữa, thiên huyễn linh hầu cái này đối đãi thiên hạ bất luận kẻ nào đều là không thêm sắc thái tiểu chút chít, rõ ràng không hiểu đối với vị này vân công tử như thế thân mật. Trong ngực thiên huyễn linh hầu ưu hoán nhìn xem Vân Dương đi xa phương hướng, ủy khuất thẳng rơi lệ, người tốt, ngươi thế nào sẽ đem ta vứt xuống rồi? Vì sao không dẫn ta đi đâu? Ta tốt muốn cùng ngươi a, ta không muốn cùng chủ nhân a. Trước khi đi còn cố ý khí ta thoáng một phát, hiển nhiên là nhìn ra thiên huyễn linh hầu đối với hắn thân cận, sợ gây phiền toái. Cố ý chọc giận được ta không mang theo linh hầu đi tìm hắn. Xem ra, vị này Vân công tử. Thanh y ghi hẻ nữ tử trong mắt có hào quang chớp động, ngược lại là muốn hảo hảo nhận thức một chút. Thanh âm mờ mịt, lập tức, yểu điệu dáng người xoay tròn, cả người tại trong sương mù dày đặc biến thành hư ảo. Dạ vụ theo gió tản ra thời điểm, nữ tử thân ảnh, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Vân Dương ba bước cũng làm hai bước trở lại Vân Phủ, lão Mai đã gấp đến độ đầu đầy là hãn. Công tử đi ra ngoài trọng thương chưa lành, trên người nửa chút thực lực đều không có, lẻ loi một mình đi tham gia tế tự đại điển. Hôm nay, tế tự đại điển đã sớm đã xong, công tử ra rõ ràng vẫn chưa về. Hôm nay đã đêm khuya rồi. Công tử ngài đi đâu vậy? Tại sao trở về muộn như vậy? Hiện tại thế nhưng mà thời buổi rối loạn, bên ngoài nhiều không an toàn. Vân Dương vừa vào cửa, lão Mai tiểu lại nhảy phàn nàn. Vân Dương an ủi hai câu, cuối cùng ngừng lão Mai phàn nàn, lập tức tiểu như là bị hung thú vội vàng một loại, vội vội vàng vàng tiến nhập gian phòng của mình, bịch một tiếng đóng cửa lại. Sinh sinh tạo hóa liên đệ nhất phiến diệp tử đã trưởng thành, Vân Dương không thể chờ đợi được muốn biết, chính mình hội được cái gì. Từ khi giết thanh xà bang những người kia về sau, trong cơ thể biến hóa, như là thủy triều một loại đánh út lại. Lại để cho Vân Dương căn bản chìm không dưới tâm đến. Chính phải về nhà, rồi lại gặp thiên huyễn linh hầu cùng nữ tử kia, thật vất vả thoát khỏi, Vân Dương đã gấp không thể chờ rồi. Trở lại trong phòng, không thể chờ đợi được tiểu khoanh chân ngồi xuống, thần niệm tiến vào trong thức hải. Chỉ biết trên biển màu tím sương mù dày đặc tràn ngập, một mảnh bích xanh mơn mởn cực đại lá sen, đang tại trong thức hải trôi nổi, tản mát ra tràn ngập toàn bộ thức hải lục sắc quan mang. Loại này tràn đầy tánh mạng ở bên trong màu xanh lá, lại để cho người một lập tức đến, tiểu là vui vẻ thoải mái. Màu xanh lá khí tức tiến nhập trong thức hải, tràn ngập tiến trong kinh mạch, trong chốc lát, Vân Dương cũng cảm giác toàn thân đều bay bổng. Vân Dương thần niệm đi vào thời điểm, cái kia phiến đã thành hình lá sen trong lúc đó đồng bệnh rung rung hai cái, theo sinh sinh tạo hóa liên trên người thoát ly đi ra. Đồng bệnh lung lay hướng về Vân Dương mà đến, Vân Dương vô ý thức vươn tay, cái kia phiến lá sen tiểu nhẹ nhàng địa đã rơi vào trong tay mình. Mà sinh sinh tạo hóa liên trên người lá sen nguyên bản vị trí, thình lình xuất hiện nho nhỏ một mảnh lá sen hư ảnh, chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, lại là thượng diện mỗi một đầu mạch lạc, đều là rõ ràng có thể thấy được. Trong thức hải ầm ầm chấn động, Vân Dương thần thức không tự chủ được thối lui ra khỏi thức hải. Vân Dương đầu ngồi ở trên giường, có chút không biết giải quyết thế nào mở mắt, cảm giác trong tay thanh thanh lương lương, rất là thoải mái, vô ý thức túi đầu xem xét. Nha! Vân Dương kinh kêu một tiếng. Chỉ gặp trong tay mình, thình lình cầm một mảnh bích lục lá sen. Lá sen khoảng chừng trước mặt mình mặt bàn lớn như vậy, tản ra nhu hòa hào quang, ẩn ẩn có quang mang màu tử kim lập lòe. Quang mang màu tử kim. Vân Dương trong nội tâm dùng mình, chú mục nhìn lại, chỉ thấy thượng diện rõ ràng viết một chuyến đi chữ nhỏ, tại Vân Dương chứng kiến giờ khắc này, cái kia một chuyến đi chữ nhỏ lại đột nhiên xoay tròn lấy rời đi rồi lá sen, bay lên trời, trên không trung hóa thành một đạo kim quang, bắn vào Vân Dương mi tâm. Vô trung sinh hữu, sinh sinh bất tức. Chu trừ thập ác, liên sinh nhất mạch, bên trên ứng thiên ý, hạ thuận nhân tâm. Vân Dương nhìn đến đây, tự lập tức đã minh bạch. Nguyên lai, cái này sinh sinh tạo hóa liên đệ nhất phiến lá sen, cần chém giết 10 cái ác nhân, thu hoạch nhân quả bất bình chi khí, mới có thể trưởng thành. Mà chính mình trước hết giết Ngô Văn Uyên, lại giết Vương Báo chờ 4 cái lưu manh, lại chém giết thanh xà bang 8 người, đã giết 13 số lượng. Chắc không được không chỉ có là đệ nhất phiến lá sen trưởng thành rồi, liền thứ 2 phiến lá sen, cũng lộ ra đầy sừng nhỏ. Thiên ý liên diệp, như ý như ý, thiên ý như đao, đao đao không giữ. Vân Dương nhìn xem trong tay lá sen, nhíu mày trầm tư. Cái này thiên ý liên diệp, là cái này sinh sinh tạo hóa liên tiễn đưa cho mình đệ nhất kiện bảo bối, rất hiển nhiên, theo mặt chữ bên trên lý giải, tự là. Ngươi muốn khiến nó biến thành cái gì, nó tự biến thành cái gì. Đã thiên ý như đao, như vậy, ngươi tự biến thành một bả đao A. Vân Dương nhìn xem trong tay ôn nhu tản ra lục sắc quang mang lá sen,
thử nói ra. Hắn cho tới bây giờ cũng có chút không tin, cái này một mảnh lá sen, như thế nào hội biến hóa thành một bả sắt thép chi đao. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống. Túi đầu xem xét, lá sen đã không thấy, xuất hiện trong tay, dĩ nhiên là một bả hàn quang lấm lấm đao. Một bả lại để cho Vân Dương xem xét, tự phát ra từ nội tâm ưa thích đao. Toàn thân lam tử sắc, trôi đao cuối cùng, chính là một đoá nụ hoa không phóng liên hoa, tay cầm chỗ giống như là liên hành một loại, thượng diện còn một điều điểm nhỏ bé nhô lên. Những nhỏ bé này nhô lên, lại để cho Vân Dương tay cầm đi lên thời điểm, nếu không không có lồi lõm cảm giác, ngược lại càng thêm có một loại chặt chẽ dán hợp xúc cảm, bên trong tựa hồ có vô tận không gian một loại, Vân Dương tay cầm đi lên thời điểm, vậy mà ẩn ẩn cảm giác một cỗ phong mát lạnh. Hắn có một loại cảm giác, vô luận chính mình như thế nào xuất mồ hôi, hoặc là nói ở phía trên bôi bên trên cỡ nào nhắn mịn đồ vật, nhưng, chính mình chỉ cần nắm lấy đi, như vậy, tự là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trượt hiện tượng phát sinh. Ngăn cản tay chỗ chỉ hơi hơi nổi lên một khối, hình bầu dục hình dáng, thoáng nội lõm, hình thành vi diệu độ cong, đã có thể phòng ngừa máu của địch nhân đảo lưu mà quay về, lại có thể hoàn mỹ tháo dỡ lực lượng lực cản. Lưỡi đao giết lạnh, mỏng như cánh ve, sống dao hơi dày, lưỡi đao trường 2 thước 7-8, nhưng lại rất kỳ quái chính là, nửa phần trước phân tựa hồ là hư ảo một nửa, cơ hồ nhìn không tới, mà từ sau nửa bộ phận xem, rõ ràng cũng có chứng kiến mũi đao. Hai cái mũi đao đao. Mũi đao thực tế bén nhọn, so với bình thường đao muốn dài ra 2 ngón tay, nhưng thân đao so với bình thường đao rồi lại dài nhỏ nhỏ hẹp chút ít, trên thân đao, có lấp lánh vô số ánh sao, tựa hồ thương khung vũ trụ tinh thần, đều tại trên thân đao tụ tập, như vậy xem có lẽ có vô số cái hố nhỏ, nhưng nhìn kỹ lại không có cái gì. Một mảnh bóng loáng. Chỉnh thanh đao tạo hình đường cong trôi chảy, dị thường hoàn mỹ, cả cái gì một chút nhỏ bé độ cong, đều tràn đầy mỹ cảm. Không phải bình thường đao cái loại này kiểu dáng, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói quái dị. Bất luận kẻ nào chứng kiến cây đao này, đều chỉ hội sợ hãi thán phục, cái này là một thanh tác phẩm nghệ thuật, mà cũng không phải giết người lợi khí. Sa hoa. Dùng Vân Dương cái này kiến thức rộng rãi cực đoan bắt bẻ ánh mắt nhìn đi ra ngoài, cũng tìm không ra nửa điểm tật xấu. Thiên đạo chi nhận. Vân Dương trong đầu nhảy ra 4 chữ này. Ngoại trừ thiên đạo tự phát hình thành bên ngoài, con người làm ra rèn chỉ sợ bất luận cái gì đại sư cũng tuyệt đối rèn chế như thế hoàn mỹ một bả đao. Thiên đạo chi nhận, danh xứng với thực. Thiên ý như đao, thiên ý chi đao, dưới đao đồ linh, thay trời hành đạo. Vân Dương cầm trong tay cây đao này, chậm rãi tiến vào vật ngã lưỡng vong bên trong. Tại trong đầu của hắn, chính có một đạo nhân ảnh, tại chậm rãi triển khai đao pháp. Thiên ý đao pháp, thiên ý đệ nhất đao. Ngưng tâm chính thần trưởng đao trôi, đối xử lạnh nhạt nhân gian xem không bình, ngươi tự hoành hành ngươi tự ác, thiên y dưới đao bất dung tình. Một đao hai thức. Thức thứ nhất, đao bất dung tình. Thức thứ hai, đạo bất dung tình. Vân Dương chỉ cảm giác mình tiến nhập một cái kỳ diệu võ học thế giới, cái này thiên y đao pháp, vượt ra khỏi Vân Dương đối với thế gian sở hữu chiêu pháp lý giải. Lúc này mới chỉ là đệ nhất đao. Nhưng ảo diệu bên trong chỗ, Vân Dương cảm giác, chỉ cần mình tu vi đầy đủ, như vậy, trong thiên hạ. Không có bất kỳ người, có thể theo chính mình dưới đao chạy trốn. Chỉ tiếc, tu vi của mình trước mắt mà nói, tối đa chỉ khôi phục nguyên bản tu vi 1/10. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thiên ý đệ nhất đao biến hóa, Vân Dương đã hiểu rõ tại tâm. Mặc dù chỉ là một chiêu đao pháp, nhưng lại là thân pháp, bộ pháp, tâm pháp, hoàn toàn dung làm một thể, tài năng hoàn mỹ sử xuất một đao kia. Vân Dương cầm trong tay lá sen đao, trong phòng một lần lần đích diễn luyện. Chỉ luyện đến mồ hôi đầm địa, toàn thân cơ hồ hư thoát, y lì hải nguyên cảm giác một chiêu này uy lực rất khó phát huy. Xem ra cũng chỉ có thể sau này thời gian dần qua thuần thục, tràn đầy cảm ngộ rồi. Vân Dương thu đao, suy nghĩ nói, tu vi của ta bây giờ, một chiêu này uy lực ta tối đa cũng chỉ có thể đủ phát huy ra thức thứ nhất nửa thành mà thôi, lại muốn rút sạch trong cơ thể sở hữu linh lực. Thiên ý đệ nhất đao uy lực, quả nhiên kinh thiên động địa. Hắn nhìn xem trong tay làm tử sắc như là bầu trời đêm tinh quang sáng chói một loại trường đao, ấm áp cười, chậm rãi cắt vỡ cổ tay của mình, máu tươi rỏ rỉ chảy ra. Hắn dùng ngón tay đem máu tươi của mình chậm rãi bôi ở trên thân đao, nói khẽ, thiên đạo chi nhận, từ nay về sau, ngươi chính là ta làm bạn cả đời đồng bọn rồi. Để cho ta mang theo ngươi, tàn sát hết này nhân gian bất bình. Trong mắt của hắn, tựa hồ hiện lên cái kêu huyết hỏa đầy trời chiến trường, thấy được vô số chiến sĩ, tại hò hét chém giết. Tứ bề báo hiệu bất ổn, phong hỏa khắp nơi trên đất. 8 cái huynh đệ khuôn mặt từng cái theo trước mắt hiện lên, cuối cùng là Thiên Huyền Ngai, cái kia tiết khắc vào chính mình linh hồn một trận chiến. Sau đó là anh hùng gia quyến, liệt sĩ con mổ côi đàn bà góa bị người khi dễ hình ảnh. Toàn thân sắc khí, đột nhiên một hồi bốc lên. Thiên ý chi nhận toàn thân chấn động, vậy mà phát ra từng tiếng càng đau ngâm, toàn thân phát ra sáng chói hào quang, thật lâu không tiêu tan. Tựa như là thiên không tinh thần, đột nhiên tiến đến nhân gian. Từng đạo cầu vồng, cứ như vậy quanh quẩn lấy. Thật lâu về sau, mới đột nhiên gian chấn động, tựa như thân đao tồn tại một cái vòng xoáy đồng dạng, đem cái này sáng chói tinh quang cùng mỹ lệ cầu vồng thu đi vào. Chương 10, tốt họ tên rất hay. Một đêm này, Vân Dương qua vô cùng không bình tĩnh, nhưng ở khác một chỗ, thực sự có người trôi qua càng thêm không bình tĩnh. Phủ Nguyên Soái, Thu Kiếm Hàn lão Nguyên Soái mày rậm chăm chú địa nhữ lại. Rốt cuộc là ai, mang đi Ngô Văn Uyên, rồi lại giết hắn đi, đem thi thể đưa trở lại. Rốt cuộc là ai, cứu đi Ngô Văn Uyên mẫu thân cùng thê tử. Cái này hai vấn đề, lại để cho lão Nguyên Soái trăm mối vẫn không có cách giải. Đã giết Ngô Văn Uyên, thì tại sao phải cứu đi vợ của hắn cùng mẫu thân? Mà đã có thể cứu đi Ngô Văn Uyên thê tử mẫu thân, như vậy, vì cái gì Ngô Văn Uyên mấy đứa con gái lại không có cùng một chỗ cứu đi? Đây quả thực là bừa bãi. Hơn nữa, ngay tại nghiêm mật trong thiên lao, cứ như vậy đem người mang đi ra ngoài, đưa vào đến, lại mang đi ra ngoài. Chuyện này, cho Thu lão Nguyên Soái một loại không hiểu khủng hoảng. Đây chính là thiên lao A. Trong kinh thành, phải tính đến mấy cái để phòng xâm nghiêm nhất địa phương một trong. Cứ như vậy lại để cho người ra ra vào vào như dẫm trên đất bằng. Bên cạnh, là một cái một thân nho trang phục đích trung nhân nhân, diện mạo nho nhã, thần thái tiêu sái, tựa hồ sự tình gì tại hắn tại đây, đều là mây trôi nước chảy. Nguyên Soái, ta cảm thấy được, chuyện này đã không trọng yếu. Dù sao, đáng chết cũng đã giết chết. Trung nhân nhân nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt của ta, chuyện này, đã không bằng những chuyện khác trọng yếu. Ân. Thu Kiếm Hàn mày rậm nhân lại. Giết Ngô Văn Uyên. Đưa về thi thể, cứu đi Ngô Văn Uyên thê tử lắm mẫu. Trung niên nho si nói, làm những chuyện này người, rất rõ ràng là một người, hoặc là nói, cùng một tổ chức. Cái này cái tổ chức cũng không phải Ngô Văn Uyên cái kia một phương đã là thuộc về khẳng định. Nếu là đồng lõa, tuyệt sẽ không giết Ngô Văn Uyên. Thu Kiếm Hàn nói, ân. Ta đoán muốn, sở dĩ giết Ngô Văn Uyên, rồi lại cứu đi vợ của hắn lắm mẫu, chẳng qua là một loại trao đổi điều kiện. Trung niên nho si mỉm cười, như thế. Liền có thể giải thích. Sở dĩ không cứu Ngô Văn Uyên nhi nữ, càng nói rõ chính là Ngô Văn Uyên địch nhân. Bởi vì hắn cũng không muốn làm cho Ngô Văn Uyên huyết mạch kéo dài. Trung niên nho sĩ, nói, cho nên mới làm ra bực này khó có thể lý giải sự tình. Tổng thể mà nói, tiểu đệ cho rằng, người này chính là đứng tại chúng ta cái này một phương, là bạn không phải địch. Mặc dù làm việc có chút quái đản, mục không cách nào độ. Thực sự tình có thể nguyên. Thu Kiếm Hàn chậm rãi gật đầu, nếu như thế. Những chuyện khác là cái gì? Những chuyện khác. Trung niên nho si nói, Ngô Văn Uyên tuy chứng cớ vô cùng xác thực, trừng phạt đúng tội, nhưng Ngô Văn Uyên sau lưng, lại tất nhiên có một cái khổng lồ thế lực. Mà Ngô Văn Uyên mãi cho đến chết. Hắn ở một phương diện khác thân phận cũng không có bạo lộ. Ngày hôm nay tế điện hoàn tất về sau, cửa thành quan ghi chép, không biết Nguyên Soái xem qua không có. Trung niên văn sĩ trên mặt có nhàn nhạt sầu lo, có rất nhiều. Giang hồ nhân sĩ, đang từ từng cái phương hướng, tiến vào thiên đường thành. Tứ môn đều có, trong những người này, có rất nhiều đều là thuộc về cao thủ liệt kê, nhưng, rồi lại không tại cái gì ghi chép bên trên. Đủ thấy thân phận của những người này, đều là giả. Tại vừa mới chém giết Ngô Văn Uyên bực này thời điểm, đột nhiên có nhiều người như vậy che giấu tung tích, cải trang cách ăn mặc, tiến vào thiên đường thành. Chuyện này, mảnh tư cực sợ. Chỉ sợ là, cái kia tổ chức thần bí trả thù đã đến. Hoặc là nói, là có một phương nào mặt mục đích. Trung niên văn sĩ nói. Về cái này một tiết, đại soái không thể không đề phòng. Thu Kiếm Hàn trầm trọng nhẹ gật đầu. Chỉ là của ta vẫn cảm thấy. Thu Kiếm Hàn nói, cái này thiên lao sự tình, có chút kỳ quái. Ta cảm giác. Do dự một hồi, trung niên văn sĩ nói, chuyện lần này, cùng. Năm đó, cựu thiên lệnh hạ phát thời điểm. Có chút cùng loại. Hắn không dám xác định tao mày, thấp giọng nói, cái kia một cố. Quen thuộc. Không người nào có thể ngăn cản sóng ngầm cái loại cảm giác này. Cái gì? Lão Nguyên Soái Thu Kiếm Hàn đột nhiên vươn người đứng lên, trong mắt buộc phát ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, chín tôn. Sáng sớm, thiên đường thành có chút loạn. Trong lúc đó bạo phát 12 cái nhân mạng đại án, thiên đường thành trị an nha môn lập tức bệ bộn không muốn không muốn. Sai dịch sức đầu mẹ chán bốn phía điều tra, sau đó điều tra kết quả lại là mỗi người hai mặt nhìn nhau, có một loại cảm giác, đây không tính là cái gì đại sự. Cái chết đều là một ít tội ác chồng chất lưu manh cặn bã. Trước trước sau sau bị điều tra mặt người bên trên, khẩu khí ở bên trong, đều là, đại khoái nhân tâm. Rốt cục chết rồi. Những vương bắt đản này rốt cục có người thu thập. biểu hiện như vậy. Thậm chí có những người này rõ ràng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mua rượu và thức ăn chiêu bằng hữu gọi hữu, đến đến, uống chút, hôm nay có cao hứng sự tình. Lòng mang đại sướng A. Thậm chí còn có người phàn nàn, chúng ta bên này những vương bắt đảng kia thế nào sẽ không bị thu thập. Sai dịch tra lần về sau, không có được bất luận cái gì tin tức có giá trị, chỉ lấy được một mảnh hưng phấn hồi quỹ. Hồi bẩm phủ Doãn đại nhân, phủ Doãn đại nhân chịu chịu khoe miệng, không đau không ngứa nói một câu, không có manh mối, chậm rãi tra nha. Được rồi, chậm rãi tra. Chúng ta đây tiểu chậm chậm tra rồi. Sai dịch lui ra, trong nội tâm buông lỏng, đám này đồ chó hoang, chết mới tốt, quỷ mới đi tra đâu. Trong sân đao phong gào thét, Vân Dương Chính đang quen thuộc đao pháp. Quen thuộc đao pháp bực này sự tình, hắn tự nhiên là không bỏ được dùng thiên ý chi nhận. Thiên ý chi nhận, hôm nay đã hóa thành hắn ống tay áo bên trên một đóa màu tím hoa sen. Thần kỳ như vậy binh khí, tự nhiên muốn dùng tại dễ dàng nhất âm người thời điểm mới xem như đáng giá a sớm lộ ra, cái kia còn có cái gì ý tứ. Về phần mỗi ngày đọng ở trên lưng rêu rào khắp nơi. Như vậy không phải ngốc cái mũ sao. Thức thứ nhất, đao bất dung tình. Vân Dương mũi chân xoay chuyển, đầu gối khẽ trống, bắp chân xoay tròn kéo phần eo trục xoay, thân thể vòng vo nửa cái vòng, trong tay một đao nghiêng nghiêng từ dưới mà xuống, xoát một tiếng, xé toang không gian. Lật qua lật lại cũng chỉ là luyện một thức này, đã luyện trăm ngàn lượt. Lao Mai ở một bên nhìn xem, không ngừng bĩu môi. Một chiêu này, ngược lại là rất tốt xem, chỉ tiếc, thực chiến, có lẽ không có gì dùng. Bất quá, công tử luyện công thật đúng là dốc sức liều mạng. Hô! Cuối cùng một điểm khí lực cũng bị hoàn toàn dùng hết, Vân Dương rốt cục đặt mông ngồi ngay đó, toàn thân mồ hôi như là thác nước một loại đột nhiên xung ra, dưới thân lập tức ướt một mảnh. Hắn đóng chặt miệng, cố gắng dùng lỗ mũi hô hấp, dùng sinh sinh bất tức tâm pháp dẫn động trong đan điền cái kia một tia huyền khí, tại kinh mạch toàn thân trung bình đi, mặc dù đến mức cơ hồ hít thở không thông, nhưng hắn vẫn tuyệt không ở thời điểm này hé miệng há mồm thở dốc. Bởi vì như vậy, vất vả sáng sớm thành quả tu luyện, đem 10 không còn một. Nửa thời gian uống cạn chung trà về sau, Vân Dương hô hấp chuyển thành vững vàng, sắc mặt tái nhợt, cũng thời gian dần trôi qua trở nên hồng nhuận phân phớt. Lao Mai thần sắc cũng không mảnh đến tôn kính. Không phải mỗi người đều có thể đối với chính mình ác như vậy. Từ khi công tử bắt đầu luyện đao, cho tới bây giờ hô hấp khôi phục lại bình tĩnh, chính giữa đột phá vài chục lần nhân thể cực hạn, mà cái này vài chục lần đột phá, đem trở thành Vân Dương vĩnh viễn tiến bộ, tuyệt đối sẽ không rút lui. Bởi vì, hắn tại nhất mỏi mệt lúc mệt mỏi, lựa chọn gian nan nhất luyện công. Công tử như thế tâm trí, ngày sau tất thành châu báu. Chỉ là, Lão Mai trong lòng có một cái lâu dài nghi hoặc, công tử làm việc, cho tới bây giờ đều làm mưu rồi sau đó động, tuyệt không xúc động, hơn nữa xu lợi tránh hại, thông minh đến cực điểm, đến tột cùng là nguyên nhân gì, lại để cho công tử năm trước bị thụ nặng như vậy thương. Khiến toàn thân tu vi một mực đánh mất sạch sẽ. Công tử đã trải qua cái gì? Lão Mai cảm giác mình mặc dù đi theo công tử đã 3 năm, nhưng lại chưa từng có chính thức hiểu rõ qua chính mình vị công tử này. Trên người của hắn, tựa hồ bao giờ cũng đều bao phủ một tầng thần bí sương mù dày đặc. Lại để cho người căn bản thấy không rõ lắm. Còn một điều kỳ quái chỗ tự là, công tử trên người ngọc khí, tựa hồ toàn bộ cũng không có. Nguyên bản công tử có thể là phi thường ưa thích hàn băng ngọc, có thể tỉnh táo tâm thần. Nhưng hiện tại, rõ ràng một khối cũng không trông thấy rồi. Đi đâu rồi? Kẻ đập cửa bị khấu tiếng vang. Xin hỏi Vân công tử ở nhà sao? Một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Vân Dương cùng Lão Mai đồng thời ngây ra một lúc. Rõ ràng đã đến khách tới thăm. Đây chính là kỳ lạ quý hiếm sự tình. Vân phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, chưa bao giờ tiếp nhận vắng lai, đã là thiên đường thành mỗi người đều biết sự tình. Khoảng chừng 4-5 năm, không có bất kỳ khách tới thăm đến thăm rồi. Hôm nay rõ ràng lần đầu tiên có người đến. Xèo xèo. Một cái hưng phấn thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một chỉ toàn thân tóc vàng hầu tử, liền nhảy mang nhảy vọt lên tiến đến, quen việc dễ làm theo cửa lớn trực tiếp chạy vội đến Vân Dương tiểu viện tử, phù một tiếng liền vọt vào Vân Dương ôm ấp hoài bão, hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Vân Dương trên mặt, chính là một cái viết kép một bức. Buổi tối hôm qua vừa gặp được, hôm nay tại sao lại tìm tới? Ta cứ như vậy chiêu hầu tử ưa thích. Ta tối hôm qua rõ ràng chuyên môn khí cái kia nữ thoáng một phát, như thế nào hay tìm đã đến. Nhìn xem trong ngực chưa đủ hai thước tiểu hầu tử. Vểnh lên đỏ bừng bờ ngông, tại trong lòng ngực của mình leo qua đến leo qua đi, xoát một tiếng tựu lên đầu vai, sau đó từ phía sau lưng trợn xuống đi, sau một khắc rõ ràng lại từ trong đũng quần bò lên, chui vào trong ngực. Vân Dương lòng trắng mắt tử loạn trở mình. Cửa lớn một hồi hương gió thổi tới, thấm vào ruột gan. Chỉ thấy một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử, đang đứng tại cửa lớn, nhìn xem Vân Dương mỉm cười. Cô gái này dáng người hiểu điệu, tiêm nùng hợp, một thân bình thường thanh y, mặc ở trên người của nàng, lại tựa hồ như phải ngồi phong mà đi một loại, trên người tràn đầy trung linh lưu thanh tú chi khí, hoàn toàn không giống như là hồng trần thế tục người trong. Chỉ là, một khuôn mặt lại là lớn lên thái quá mức bình thường đi một tí. Vân Dương tự nhiên sẽ không cho là cái này là nữ tử này chân thật diện mục, giống như này thanh tú chi khí nữ tử, diện mạo như thế nào biết như thế bình thường. Vân công tử, mạo muội tới chơi, kính xin xin đừng trách. Nữ tử thanh âm thanh thúy, lại để cho người nghe xong nói đúng là không xuất ra thoải mái. Không dám không dám, cô nương phương giá chịu đến hàn xá, quả nhiên là vẻ vang cho kẻ hèn này. Vân Dương tao nhã điệu mỉm cười, thỉnh. Tạ công tử. Nữ tử thong dong cười cười, đi đến. Chứng kiến từ khi nhìn thấy Vân Dương tiểu ỷ lại trên người hắn không xuống thiên huyễn linh hầu, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia dị sắc. Đêm qua thất lễ, rõ ràng đã quên thỉnh giáo cô nương tôn tính đại danh. Vân Dương thật là có chút ấy này nói. Thanh y liễu nữ tử nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, thầm nghĩ, nếu là ta hôm nay không đến, chỉ sợ ngươi cả đời này đều sẽ không nghĩ tới chuyện này. Chắc là xem ta đến đây, lại có chút không lời nào để nói, rõ ràng dứt khoát dùng nói như vậy đến với tư cách lời dạo đầu. Cái này chính là một cái thoạt nhìn rất thông minh, trên thực tế nửa điểm cũng không hiểu càng không quan tâm nữ nhi tâm tình lỗ nam tử. Công tử chê cười. Tiểu nữ tử họ kế, như kế mà tính toán. Thanh y liễu nữ tử nói. Tốt dòng họ. Vân Dương vỗ tay, dùng một loại khoa trương biểu lộ cùng khẩu khí, lớn tiếng tán thán nói, chỉ là cái này một chữ, tựu lại để cho Vân Mộ nghĩ tới, từ cổ chí kim, sở hữu thành đại sự người, đều bị dụng kế. Kế, mới là nhân gian sở hữu căn bản A cái gọi là vương đồ sự thống trị, cái gọi là sử sách lòng son, không gọi là kế A. Công tử quá khen. Thanh y liễu nữ tử rốt cục nhịn không được liếc mắt. Như không phải là vì thiên huyễn linh hầu cùng đại sự của mình. Cơ hồ muốn nhịn không được đứng lên rút chân tiểu đi. Chỉ là một cái họ, ngươi tiểu khoa trương như vậy một đồng lớn. Hơn nữa, trọng điểm là rất sợ người khác nhìn không ra ngươi khích lệ người khác thời điểm cái loại này dối trá. Thằng này quả thực là cần ăn đòn tới cực điểm. Vân Dương nuốt nuốt cái mũi, nói, xin hỏi cô nương phương danh. Vị này kế cô nương tức giận nói, tên một chữ một cái linh chữ. Tên rất hay. Vân Dương lớn tiếng tán dương, phàm dụng kế, phải linh A. Cô nương danh tự quả nhiên là tốt. Tục ngữ nói, kế linh, kế mất linh không phải kế linh mới là kế, tên rất hay a tên rất hay. Cô nương danh tự, rõ ràng đạo lấy hết từ xưa đến nay chô có thành công người hảo diệu a. Kế linh cô nương chỉ cảm thấy một cỗ hỏa xông lên cái hót. Một cỗ phát điên muốn lật bàn xúc động, tự nhiên sinh ra. Nếu không là trở ngại thân nữ nhi phần không tiện miệng phun thô tục, giờ phút này đã mang hắn một cái máu chó xối đầu, phun ra tên hốn đả này một đầu vẻ mặt nước bọn. Biết do ngươi không chào đón. Nhưng ngươi cũng không cần phải như vậy buồn nôn người a. Dù nói thế nào ta cũng là một nữ tử, chẳng lẽ hôn đàn này, liền điểm này điểm tối thiểu phong độ cũng không cần. Lao Mai tại đứng một bên, có một loại ngửa mặt lên trời thở dài xúc động. Công tử, trách không được ngài lớn lên như thế anh Tuấn, lại làm ai cho đến 19 hay vẫn là người cô đơn một cái. Không có bất kỳ hồng nhan chi kỷ. Cái này không phải là không có lý do đó a. Chỉ là xem ngài cùng cô nương này lúc nói chuyện biểu hiện ra ngoài tình thương. Ngài nếu hiện tại tiểu thành gia lập nghiệp rồi, đó mới là kỳ quặc quái gở. Chương 11, ngươi là đại phiên thoái. Nói chuyện lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Vân Dương vẻ mặt không sao cả. Thanh y liễu nữ tử kế linh trên mặt lại là một mảnh phát điên, nghiến răng nghiến lợi. Đêm qua trở về khách sạn về sau, tiểu hầu tử tiểu là giàu gì không vui, ăn cái gì đều không ăn rồi, một bộ tâm sự nặng nề bộ dạng. Kế linh trong lúc đó có chút ý tưởng đột phát, mới vào hôm nay tìm tới tận cửa rồi. Không nghĩ tới thằng này lại là loại thái độ này. Lao Mai ở bên cạnh, trên mặt một mảnh nói không nên lời đạo không rõ xấu hổ gượng cười. Vì chính mình công tử tình thương cực độ khuyết thiếu đối thoại, trong nội tâm đã nhổ ra 732 lượt ránh. Chỉ có thiên huyễn linh hầu, tại Vân Dương trên người bò lên trên bò xuống, nói không nên lời khoái hoạt. Bất trụ địa phát ra vui mừng chi 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 tiếng đều, tinh thần gấp trăm lần. Hai người, đối với một chương bàn trà, xấu hổ ngồi đối diện. Vân Dương tự nhiên không có gì cũng xấu hổ, nhưng kế linh lại là xấu hổ muốn chết. Bình sinh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Thật sự là thật có lỗi. Vân Dương rất là ấy này nói, hàn xá đơn sơ, quá lâu thời gian không có có khách nhân đến đây rồi, thế cho nên trong phủ liền lá trà cũng không có. Chiêu đại không chu toàn, kính xin cô nương thứ lỗi. Lao Mai lại là thiếu chút nữa ngất đi. Ai nói chúng ta không có lá trà rồi hả? Kế linh hắc bạch phân minh con ngươi nhìn xem Vân Dương tuấn tú đã đến thiên hạ bất luận cái gì bắt bẻ nữ nhân đều tìm không ra nửa điểm tật xấu mặt, trong lòng im lặng đã là rời sông lấp biển. Một hồi lâu sau, Ha ha ha. Kế Linh một bên cười, một bên lắc đầu, không sợ Vân công tử chê cười, Kế Linh vừa được lớn như vậy, cùng loại với Vân công tử hôm nay loại này đãi ngộ, lại thật sự chính là bình sinh lần đầu tao ngộ. Hoặc là nói, cũng là ta đời này một lần duy nhất. Vân Dương nghiêm mặt nói ra, cô nương sai rồi. Kế Linh nói, ân. Vân Dương nói, mọi thứ, đã có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai. Đây là một cái bất kể là nhân gian giới hay vẫn là cái gì thế giới chỗ tất nhiên muốn tuân theo quy luật. Hoặc hứa cô nương hôm nay chính là lần đầu tiên gặp được bực này đãi ngộ, nhưng, về sau hội thường xuyên gặp được. Hắn mỉm cười, cô nương, thời gian dần qua, ngươi sẽ phát hiện. Ồ, kỳ thật loại này đãi ngộ. Ta rõ ràng đã thành thói quen. Kế Linh trừng mắt hắc bạch phân minh mắt to, gắt gao nhìn xem Vân Dương cái này một chương lại để cho nữ nhân cũng nhịn không được nữa ghen ghét mặt. Trong nội tâm lại cũng không có cái gì cảm giác kinh diễm. Hiện tại duy nhất nghĩ cách, tự là hung hăng một quyền nện vào cái này Trương Tuấn Tú gương mặt đi lên. Trực tiếp đập nát. Buồn cô nương chưa từng có bái kiến, như thế ác liệt nam tử. Kế Linh thân thể mềm mại run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Nàng hàm dưỡng tự nhận đã rất không tồi, cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, càng là không biết vượt qua ra bao nhiêu. Nhưng, trước mắt thằng này thuận miệng một câu, lại có thể làm cho nàng kìm lòng không được có giết người xúc động. Cô nương về sau hội càng thấy càng nhiều. Vân Dương rào rạt tự nhiên, nói, trong cuộc sống, nào có nhiều như vậy quân tử đều bị cô nương một người gặp được. Tổng muốn kiến thức một ít không phải quân tử nhân tài là. Kế Linh lạnh lùng địa hừ một tiếng, rêu cực nói, xem ra Vân công tử cũng có tự mình hiểu lấy, rõ ràng còn có thể biết mình không phải là quân tử. Vân Dương nghiêm mặt nói, cô nương, thỉnh không nên vũ nhục ta. Kế Linh nói, chính ngươi đều thừa nhận không phải quân tử, còn có thể trách buồn cô nương vũ nhục ngươi. Vân Dương nghiêm túc nói, bổn công tử có ý tứ là nói. Thỉnh không muốn dùng quân tử hai chữ này đến vũ nhục ta. Ngươi mặc kệ ngươi nói ta không phải quân tử, hoặc là nói ta là quân tử, đều là đối với của ta một loại vũ nhục. Kế Linh nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế vô liêm sỉ chi nhân, nhưng lại có thể nói được như thế lẽ thẳng khí hùng. Kế Linh thừa nhận, cái này là mình bình sinh ít thấy một người. Sửng sốt cả buổi, trong lúc đó cười khanh khách. Vân Dương sửng sốt. Cô gái này không phải có lẽ trực tiếp giận dữ mà đi sao? Như thế nào ngược lại nở nụ cười? Kế Linh một bên cười, vừa nói, ta biết rõ Vân công tử không chào đón ta, nhưng ta rất ngạc nhiên, có thể hay không thỉnh giáo Vân công tử mấy vấn đề. Vân Dương bất đắc dĩ nói, vấn đề gì? Công tử cùng ta vốn không quen biết, vẹn vẹn là tối hôm qua gặp qua một lần. Nhưng không biết vì sao như thế? Kế Linh nhiều hứng thú mà hỏi, ước gì ta lập tức ly khai tại đây, xa chạy cao bay, từ nay về sau không thấy. Ta xác thực không rõ, Vân công tử, cái này là vì sao? Vân Dương nết miệng cười cười, đang muốn nói chuyện, đã thấy đối diện Kế Linh dựng thẳng lên một tay, nói, Vân công tử, nói hưu nói vượn tiểu không cần phải nói rồi. Nếu là Vân công tử chịu đối với ta chính thức giải thích, như vậy, ta xoay người rời đi, tuyệt không lại ở chỗ này làm một cái lại để cho chủ nhân chán ghét tác khách. Vân Dương trầm ngâm một chút, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng. Kế Linh nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ chính mình tuyệt vô hư ngôn. Vân Dương thần sắc cũng chỉnh trọng lên, cười yếu ớt nói, đệ một nguyên nhân, chính là vì Vân Mộ không thích có người tiến vào cuộc sống của ta. Ta thích thanh tĩnh. Thứ hai nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là vì cô nương này đến, đại biểu cho một cái đại phiền toái, mà Vân Mộ bình sinh sợ nhất, tự là phiền toái. Kế Linh không giải thích được nói, đệ một lời giải thích, ta có thể tiếp nhận, nhưng thứ hai, ngươi như thế nào xác định, ta mang theo cái gì? Đại phiền toái. Vân Dương nhàn nhạt cười cười, thứ nhất. Cô nương tối hôm qua cùng ta mới gặp gỡ quá trình, kỳ thật cũng không phải rất vui sướng. Thứ hai, cô nương tùy thân mang theo thiên huyễn linh hầu bực này thiên địa linh vật, tỏ vẻ cô nương thân phận, tuyệt đối không tầm thường. Kế Linh gật đầu thừa nhận. Một loại gia tộc, ai sẽ để cho một cái tiểu cô nương tùy thân mang theo bát phẩm huyền thú ấu thú chạy khắp nơi. Thứ ba, cô nương hiện tại dung mạo là giả. Thứ tư, cô nương hiện tại danh tự, là giả. Vân Dương khẳng định nói. Kế Linh con mắt đi lòng vòng, nói. Không phải rất thử. Được rồi, tính toán ngươi nói có đạo lý. Ân, cô nương mai danh nhận tích, lại tới đây. Thân phận không tầm thường, lại là lẻ loi một mình dùng cô nương thân phận, xuất hành có lẽ có cao thủ đi theo. Lại không có. Cho nên, cô nương hẳn là rời nhà trốn đi. Còn đây là thứ năm. Kế Linh ho khan hai tiếng, chột dạ khẽ gật đầu. Chỉ là đã ngoài những này, cũng đã cấu thành một cái siêu cấp đại phiền toái. Vân Dương thở dài. Chẳng lẽ còn có khác hay sao? Kế Linh hỏi. Đương nhiên còn có khác. Vân Dương tiếp tục thở dài. Thứ sáu, cô nương mặc dù dịch dùng, nhưng, Vân Mộ hai mắt không ngủ, cô nương ánh mắt thanh chính, hai hàng lông mày nồng đậm, cái cằm đầy, nhưng, cái cằm hai bên phía dưới cái cổ làn da, lại không giống nhau, một bên hơi có chút trắng bệnh, một bên thì là bình thường màu da. Kém cực kỳ bé nhỏ. Kế Linh đỏ mặt lên, nói, cái này thì như thế nào? Nếu không là Vân Dương lại nói tiếp, chính cô ta cũng sẽ không chú ý tới, cái cằm hai bên phía dưới rõ ràng nhan sắc không giống với. Cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, cô nương là một cái cực kỳ cao ngạo người, hơn nữa, bình thường có thể bị cô nương để ở trong mắt người, trên cơ bản không nhiều lắm. Vân Dương nói, cho nên cô nương dưỡng thành một cái thói quen, cái kia chính là thói quen quay đầu, mang một bên cái cằm xem người. Kế Linh nhíu mày nghĩ nghĩ, bề ngoài giống như thằng này nói cũng có chút đạo lý. Chính mình bình thường nhìn bang ra hỏa, há không phải là nghiêng đầu, mang cái cằm, nghiêng nghiêng xem. Dùng cô nương loại này tính tình tính cách, hẳn là một lời không hợp, có thể giận dữ mà đi. Vân Dương nói, hơn nữa, tuyệt đối chịu không nổi một chút ủy khuất. Không biết ta nói, đúng hay không? Vân Dương mỉm cười nhìn Kế Linh. Ngươi nói, đại khái, không sai biệt lắm. Kế Linh có chút chột dạ. Bởi vì Vân Dương rõ ràng toàn bộ nói đúng. Nói mình cao ngạo, cũng tính là huyền chuyển rồi, trên thực tế hẳn là kiều căng mới đúng. Ân, nhưng cô nương như vậy quật cường, tính cách cao ngạo, tại đêm qua tương kiến chưa tính là rất vui sướng về sau, rõ ràng sáng sớm hôm nay đến nhà bái phỏng. Vân Dương nói, hơn nữa, bị thụ lạnh nhạt, mặc dù lửa giận ngút trời, lại vẫn còn cưỡng ép khắc chế chính mình không nổi giận, đây đối với cô nương mà nói, thật sự là đáng quý. Đã cô nương chịu ủy khuất chính mình, cũng muốn lưu ở chỗ này của ta, như vậy. Tất nhiên là vì một kiện cực kỳ chuyện gấp gáp tình. Vân Dương nói, thứ tám là kết luận. Có thể làm cho cô nương như vậy thân phận cao quý, rời nhà trốn đi, tính cách quật cường, bốc đồng nhân vật, không tiếc ủy khuất mình cũng muốn làm quan trọng hơn sự tình. Hơn nữa cùng ta có liên quan, như vậy, không phải một cái cọc đại phiền toái, lại vậy là cái gì? Vân Dương thở dài, như vậy gia tộc, phiền toái như vậy, dùng Vân Mộ hiện tại thân phận địa vị mà nói, nào dám lẫn vào đi vào. Cho nên, cô nương hay vẫn là sớm chút đi thôi. Khách đi chủ ăn a. Kế Linh sửng sốt. Đối phương lại là như vậy nhận định mình là một phiền toái. Ngươi nói không sai. Ta là có kiện sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Kế Linh không khỏi nở nụ cười, lợi hại, liền cái này cũng nhìn ra được. Vân Dương cau mày nói, tại hạ đã giải thích rõ ràng rồi, hơn nữa cô nương cũng cho rằng, tại hạ nói có đạo lý, như vậy, thỉnh cô nương thực hiện hứa hẹn, nhanh chút ít ly khai a. Kế Linh nháy mắt mấy cái, nói, nhưng ngươi tổng có lẽ phải biết rằng, ta tìm ngươi là chuyện gì a? Vân Dương tám phong bất động, nói, thật xin lỗi, ta cũng không muốn biết. Ta muốn nhất chứng kiến, tự là cô nương dựa theo lời vừa mới nói, chỉ cần ta giải thích rõ ràng, ngươi xoay người rời đi. Sẽ không làm một cái lại để cho chủ nhân chán ghét tác khách. Kế Linh cười khan một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, đúng vậy à, vừa rồi ta nói là, chỉ cần ngươi giải thích rõ ràng rồi, ta xoay người rời đi. Nhưng hiện tại vấn đề là, ta không có quay người a. Vân Dương tròng mắt phồng đi ra. Nhìn trước mắt cái này béo nhờ nuốt lời cô nàng, trong lúc nhất thời, rõ ràng không lời nào để nói. Kế Linh tròng mắt đi lòng vòng, hì hì cười nói, ngươi xem, ta không quay người. Như thế nào đi? Ngươi nói đúng không? Quay đầu nhìn Lão Mai nói ra, ách, người quản gia này, ngươi xem các ngươi gia công tử nói chuyện nói nhiều như vậy, tất nhiên khác rồi. Ngươi xem trên đầu của hắn đều đổ mồ hôi rồi, nhanh đi làm cho chút ít nước trà đến đây đi. Lão Mai nhìn xem Vân Dương biểu lộ, chỉ cảm giác mình bụng đều tại run rẩy. Có thể chứng kiến nhà mình công tử như vậy kinh ngạc, mình cũng thật là lần đầu tiên trong đời. Công tử cái chán toát mồ hôi. Đây không phải là khát rồi, đó là nhanh chóng. Bà câu ngài nói chuyện không tính toán gì hết, hắn có thể không gấp. Ngươi vì sao nói không giữ lời? Vân Dương hồn hện, chính mình sao nhiều bí mật, nhiều như vậy việc cần phải làm, há có thể bị tiểu nha đầu này cuốn lấy. Ta! Kế Linh tròng mắt lại đi lòng vòng. Vì cái gì nói chuyện có thể coi là lời nói? Nói không giữ lời, tính toán cái gì anh hùng hảo hán? Vân Dương khí mộng. Đối phương rõ ràng lẽ thẳng khí hùng thừa nhận nói không giữ lời. Ta vốn cũng không phải là anh hùng hảo hán. Kế Linh nghĩa tránh từ nghiêm, ta là tiểu nữ tử, không phải anh hùng hảo hán, hì hì. Vân Dương xoa huyệt thái dương, trận trắng mắt nhìn bầu trời. Thiên Huyễn Linh Hầu cho rằng Vân Dương cái này người tốt muốn cùng chính mình chơi, hương phấn mà trèo tới Vân Dương đỉnh đầu, đặt mông rủ xuống xuống dưới. Hồng hồng bờ ngông, đối diện lấy Vân Dương con mắt. Nha! Vân Dương một tiếng rên rỉ, trong chốc lát chỉ cảm thấy một hồi đau đầu. Lão Mai rõ ràng đã đi chuẩn bị nước trà rồi. Vân Dương cảm giác mình muốn hay không khấu trừ Lão Mai tiền lương. Rõ ràng không có trải qua chính mình đồng ý. Hay vẫn là kiên nhẫn nghe một chút, ta muốn tìm ngươi làm chuyện gì a, Vân công tử.
Kế Linh hì hì cười cười. Xem tại Vân Dương trong mắt, cái nụ cười này, cực kỳ giống ăn trộm gà thành công tiểu hồ ly. Hiển nhiên, mình chính là cái con kia đáng thương con gà con tử. Chương 12, điều kiện thành giao. Vị này Kế Linh cô nương đã bày ra đến một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua trạng thái, liền sủng vật của nàng, cũng bày ra đến một bức ở chỗ này an cư lạc nghiệp mãnh liệt ý nguyện, cái này một người một thú xem ra là đuổi không đi. Cô nương, ngươi tiểu trong tại đây như vậy, đối với ngài khuê dự có tổn hại a? Vân Dương tận tình khuyên bảo tiếp tục cố gắng, tại đây dù nói thế nào, cũng là nam nhân trong nhà a. Nói đúng a. Kế Linh nháy mắt cười nói, cho nên ngươi phải chú ý rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đàm tốt rồi, ta tốt ly khai a, vạn nhất ta tại ngươi tại đây ngây người lâu rồi, ảnh hưởng tới khuê dự, hoặc là nói tin tức truyền đi rồi, gia tộc của ta nếu là đã biết, ta đoán chừng Vân công tử ngài thời gian có thể sẽ không cỡ nào rất tốt qua nha. Phúc. Vân Dương một ngụm nước phun tới. Ngón tay run rẩy chỉ lên trước mặt tiểu hồ ly, bi vẫn nói không ra lời. Vốn là uy hiếp người khác, kết quả ngược lại bị uy hiếp. À, đã quên nhắc nhở ngài, gia tộc của ta có thể là rất lớn cái chủng loại kia nha. So cái gì xuân hạ thu đông đông nam tây bắc đều đại đâu. Tiểu yêu tinh ngáy mắt. Vân Dương một mảnh im lặng. Một bên lão Mai Lăng ha ha mà hỏi, cô nương lời này, không khỏi có chút khuyết đại đi à nha. Cần biết hôm nay trên đời, khổng lồ nhất bát đại gia tộc, là xuân hạ thu đông. Đông Nam Tây Bắc. Còn có thể có cái gì gia tộc, so cái này bát đại gia tộc càng lớn. Kế Linh bĩu môi, nói, đại lục này rất khổng lồ, càng là tại ngoài sáng bên trên, càng không phải cái gì cường đại. Điểm này, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Vân Dương thở dài. Những lời này cũng không phải sai. Cũng tỉ như nói, cái gì thành thị, mỗi người nào đó là nhà giàu nhất các loại. Nhưng là trên thực tế, tự tại trong cái thành phố này so người này người có tiền còn nhiều mà. Chỉ có điều tất cả mọi người không đi ra khoe khoang mà thôi. Ta tin. Vân Dương nói. Vì cái gì? Lần này đến phiên Kế Linh kinh ngạc. Thằng này tiểu dễ dàng như vậy tin tưởng chính mình. Sẽ không sợ chính mình khoác lác hù dọa hắn hay sao? Cô nương khí chất cao hoa, vây mặt hất hàm sai khiến, tâm cao khí ngạo, không đem bát đại gia tộc để ở trong mắt, chính là phát ra từ nội tâm. Vân Dương chậm rãi nói ra, mà Thiên Huyễn Linh Hầu mặc dù không phải đỉnh cấp linh thú, lại là có thể phát triển hình linh thú. Tương lai bất khả hạn lượng. Mà cô nương mặc dù yêu thích xem, nhưng chỉ là cho rằng sủng vật, cũng không có làm chiến đấu đồng bọn bồi dưỡng. Chỉ là theo phương diện này xem, cô nương gia tộc nội tình, tự không phải bình thường gia tộc có thể so sánh. Bát đại gia tộc người cũng có khả năng khiến cho đến Thiên Huyễn Linh Hầu loại này cấp bậc huyền thú, nhưng là chỗ bồi dưỡng phương hướng, lại tất nhiên bất đồng. Dù là bát đại gia tộc công tử tiểu thư muốn làm sủng vật, nhưng gia tộc trưởng bối cũng sẽ không đồng ý. Vân Dương càng nói sắc mặt càng là khó coi, rốt cục nhịn không được thật dài thở dài một hơi, xem ra ta thật sự là trêu chọc một cái siêu cấp đại phiền toái. Vấn đề là ta cũng không có trêu chọc cả a. Vân Dương buồn nản đến cực điểm. Theo đêm qua gặp được, chính mình tiểu ý thức được đó là một đại phiền toái, cho nên dứt khoát lặng lẽ chuẩn. Không thể tưởng được đúng là vẫn còn trốn không thoát. Cô nương, ngài đến cùng chuyện gì tình để cho ta hỗ trợ? Vân Dương ngủ rũ, có chuyện tình nói thẳng, làm không được. Ta tuyệt không miễn cưỡng. Làm không được tuyệt không miễn cưỡng. Kế Linh lật ra cái rõ ràng mắt, nói, chuyện này, đối với ngươi mà nói dễ dàng. Chưa hẳn. Vân Dương miệng liệt liệt. Ân, một năm một lần thế gia đại tộc trẻ tuổi đệ nhất linh thú thi đấu, lúc này đây tại Thiên Đường Thành cử hành. Kế Linh nói, lúc này đây, rất nhiều lãnh đời gia tộc, kể cả bát đại gia tộc, đều tham gia, đây là một hồi thuộc về thế gia đại tộc trẻ tuổi việc trọng đại. Đương nhiên. Chúng ta những cùng tuổi này nữ tử tâm đó, cũng muốn phân ra cao thấp, quyết ra thắng bại. Tổng cộng mấy cái đại tiểu thư. Ách, ngay cả ta ở bên trong. Có lẽ tổng cộng có chừng 30 cá nhân A. Kế Linh không xác định nói. Vân Dương càng nghe, sắc mặt lại càng khổ. Càng về sau cơ hồ muốn khóc lên. Chừng 30 cái đại tiểu thư. Vốn tưởng rằng là một cái như vậy đại tiểu thư, không nghĩ tới lần này lại là nhảy vào đại tiểu thư trong ổ. Cái này, không ổn đâu. Vân Dương kiên trì nói, cái này, ngươi xem ta lớn lên, đẹp trai như vậy, vạn nhất ngài những khuê mật kia đều vừa ý ta rồi. Ta đây không là chết chắc. Phúc, Kế Linh uống một ngụm nước, thần sắc cực kỳ đặc sắc. Nàng trưng trong mắt nhìn xem Vân Dương, thời gian dần qua rõ ràng gật gật đầu, nói cũng đúng. Tiểu tử ngươi lớn lên hoàn toàn chính xác thật tốt xem. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần sợ. Nếu là ngươi thực sự cái loại này thiệt tình ưa thích. Xem tại ngươi giúp cho ta bể bộn phân thượng, ta sẽ giúp ngươi làm chủ. Vân Dương giơ tay lên, dừng lại.
Ta còn không có đáp ứng giúp ngươi bể bộ đâu. Ngươi còn chưa nói đến tột cùng làm cái gì.
Chuyện này, rất đơn giản.
Kế Linh Dương Dương đắc ý, ta phát hiện, Linh Linh đối với ngươi rất là thân thiết, nói rõ ngươi có thể cho huyền thú sinh ra hảo cảm, đây là trời sinh thể chất, cũng là ông trời cũng đúng ngươi ban ân, ngươi hoàn toàn có lẽ lợi dụng điểm này, làm một phen đại sự nghiệp đi ra.
Khẩu khí của nàng ôn tồn âm, cực kỳ giống hướng dẫn từng bước lão vu bà.
Vân Dương hừ một tiếng, chỉ là của ngươi hầu tử cho rằng như vậy mà thôi, những thứ khác lại không phải như vậy.
Kế Linh cười hắc hắc, Thiên Huyễn Linh Hầu để phòng tâm, từ trước đến nay là sở hữu huyền thú đứng đầu. Cho dù là cựu giai huyền thú, để phòng tâm chi dày đặc, đều chưa hẳn có thể so với được bên trên, cho nên, đã Thiên Huyễn Linh Hầu đối với ngươi như thế thân thiết, cái khác huyền thú, đó là tuyệt đối không sai.
Lúc này đây huyền thú thi đấu, tỉ muội chúng ta tầm đó mỗi người chuẩn bị một chỉ không thể vượt qua ngũ cấp huyền thú, dự thi.
Thắng bại tầm đó, có đại tiền đặt cược, còn có thêm vào tặng thưởng.
Kế Linh hừ hừ, ta đã liên tục thua đã 5 năm.
Lúc này đây, ta nguyện nhất định phải có.
Liên tục thua đã 5 năm.
Vậy ngươi có lẽ sớm đã thành thói quen.
Vân Dương trong nội tâm đoán thẩm.
Như thế nào so?
Vân Dương vô tình hỏi.
Rất đơn giản.
Chúng ta mỗi người đều không được căn gian, tất cả mọi người là phải đi tới thiên đường thành về sau, tại huyền thú giao dịch thị trường chính mình đi mua, sau đó tại 10 ngày sau, thứ nhất, so thuần dưỡng thuần theo, thứ hai, so cùng chủ nhân ăn ý, thứ ba, là so huyền thú ở giữa năng lực, vẫn không thể là thiên phú năng lực, là chủ nhân mới giao cho nó mới đích năng lực.
Thứ tư, so huyền thú đối với chủ nhân tính ỷ lại.
Kế Linh buồn rầu nói, cái này, thật khó khăn.
Xác thực thật khó khăn.
Vân Dương đồng ý.
Cho nên ta đã tìm được ngươi.
Kế Linh hai mắt sáng lên nhìn xem Vân Dương.
Vân Dương một hồi im lặng, liên tục khoát tay, cái này bể buộn, ta không giúp được. Ngươi khác tìm Cao Minh A Đại Lục ở bên trên tuần thú sư nhiều như vậy, ngươi tùy tiện tìm một cái chẳng phải được.
Tuần thú sư hữu dụng ta tìm ngươi làm gì?
Kế Linh liếc mắt.
Dù sao tiểu là không rút.
Vân Dương đứng dậy, hắn nào dám chuyến tiến cái này ong vỏ vẽ trong ổ.
Không chỉ nói hắn hiện tại lẻ loi một mình, chỉ sợ sẽ là chín tôn huynh đệ tề tụ thời điểm, cũng tuyệt đối không dám chuyến tiến cái này một tranh vào vũng nước đục bên trong.
Hơn 30 cái các đại gia tộc thiên kim tiểu thư nhóm.
Đây cũng không phải là bình thường gia tộc, mà là nắm giữ đại lục phong vân đỉnh cấp gia tộc A.
Mặc kệ chọc phải cái kia một gia tộc, đều đủ uống một bình.
Vân Dương mình bây giờ việc cần phải làm một cái soạn, ở đâu có hứng thú lẫn vào cái này.
Ngài xin cứ tự nhiên A.
Vân Dương rất dứt khoát thò tay, muốn đem người ra bên ngoài đẩy, không thể rút, ngài thỉnh, ngài mời đi.
Đi mau.
Nếu ngươi không đi ta hâu người nữa à?
Ngươi thực không rút.
Kế Linh một đôi xinh đẹp con mắt nguy hiểm hít mắt.
Không rút.
Vân Dương lắc đầu như trống lúc lắc.
Ngươi lợi hại.
Kế Linh dậm chân một cái, quay người đi ra hai bước, cắn răng nói ra, Vân công tử, ngươi có thể nghĩ thông suốt.
Hiện tại bang, chỉ là bang tự chính mình.
Hơn nữa chỉ có ta tự mình biết, cái khác tỉ muội cũng không biết.
Ngươi nếu không phải giúp ta,
ta tiểu thay ngươi tuyên truyền thoáng một phát, đến lúc đó không chỉ có là ta, mặt khác hơn 30 vị tỉ muội cũng sẽ tìm đến ngươi. Hơn nữa, các đại gia tộc những cậu ấm kia, cũng sẽ trước tới tìm ngươi.
Hy vọng ngươi đến lúc đó, có thể ứng phó được đến.
Dù sao ta nói có đúng không là tình hình thực tế, bọn hắn thí nghiệm thoáng một phát đã biết rõ.
Kế Linh xoay người rời đi, đến lúc đó, ngươi rút một cái, mà đắc tội với toàn thể.
Ai cũng không rút, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Hừ.
Ai?
Vân Dương đầu lớn như cái đấu, Kế cô nương dừng bước.
Kế Linh khỏe miệng lộ ra một cái tiểu hồ ly một loại thực hiện được dáng tươi cười, như thế nào?
Vân Dương khỏe miệng lộ ra một tia ôn nhu hòa thiện đích dáng tươi cười, lão mai à, tranh thủ thời gian dâng trà, coi trọng ta chân tàng trà ngon.
Kế cô nương, ta cảm thấy được, chuyện này, chúng ta vẫn là có thể thương lượng một chút.
Hi hi.
Kế Linh vênh váo tự đắc xoay người lại, vẻ mặt âm nhu thực hiện được, nghị thông suốt.
Vân Dương bi phẫn gật đầu, bất quá, ta có thể hỏi thoáng một phát, các ngươi tiền đánh cuộc là cái gì?
Còn có, ngươi ý định như thế nào đưa cho ta thù lao?
Tổng không biết.
Để cho ta không công hỗ trợ a.
Nam cái kia một đám, tiền đặt cược rất lớn.
Con gái chúng ta ra sao, tựu là tiểu chơi đùa.
Kế Linh nghiêng đầu cười cười, người khác cũng thì thôi, đánh bạc một ít linh đan, huyền thạch, công pháp, cùng thất bát phẩm huyền đan cái gì, cũng không có gì đại sự nhi.
Nhưng chúng ta kết bái 7 cái tỷ muội tâm đó, ngoại trừ những bên ngoài này, còn muốn căn cứ thắng bại thắng thua, quyết định bài vị trước sau.
Kế Linh vẻ mặt đau khổ, ta đã liên tục trở thành 5 năm lão yêu rồi.
Vân Dương mặt như đáy nổi.
Vẻ mặt hát tuyến.
Đánh bạc một ít linh đan.
Huyền thạch.
Công pháp.
Thất bát phẩm huyền đan cái gì?
còn không có cái gì đại sự nhi.
Rõ ràng. Tiểu là tiểu chơi đùa.
Tiểu chơi đùa. Ngươi biết một viên linh đan, có thể lại để cho thiên đường thành tuyệt đại đa số người đánh vỡ đầu. Ngươi biết một khối huyền thạch, có thể trong giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Ngươi biết một bộ công pháp, có thể làm cho cả giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi biết một khỏa thất bát phẩm huyền đan.
Được rồi, hay vẫn là không nói.
Vân Dương cảm giác mình ngực đau. Lần thứ nhất cảm giác, chính mình là như thế cùng bức. Hơn nữa còn là như thế chưa từng gặp qua các mặt của xã hội hai lúa. Nữ hải tử đều đánh bạc như vậy kinh thiên động địa, những thế gia công tử kia tầm đó, không biết lại có thể đánh cuộc gì.
Vân Dương sắc mặt như sắt, thù lao của ta đâu rồi?
Chỉ cần ta thắng đồ vật, cho ngươi tùy ý chọn lựa một nửa.
Kế Linh hùng hồn hào phong nói, như thế nào?
Vân Dương phi thường muốn nói không đủ.
Nhưng, những quả thật này đã không thể không đã đủ rồi.
Thành giao.
Vân Dương nói, bất quá, ta nếu là ba ngươi thắng, như vậy, ngươi nhắc lại cung cấp ta một tin tức, như thế nào?
Bốn mùa lâu tin tức, người khác có thể không biết, người trong thiên hạ có thể không biết, nhưng đối với những siêu cấp này gia tộc mà nói, hẳn không phải là vấn đề gì à.
Đã có tiện nghi tay chân đưa đến trong tay, không cần dùng một lát, chẳng phải đáng tiếc.
Tin tức gì?
Kế Linh hổ nghi nhìn xem hắn.
Đến lúc đó nói sau.
Ta nếu không phải có thể giúp ngươi thắng, hết thể hưu đề.
Vân Dương nói, nhưng ngươi nếu là thắng, tiền đặt cược có cho hay không ta đều không sao cả, tin tức này giúp ta thì tốt rồi.
Tốt.
Một lời đã định.
Kế Linh nghĩ nghĩ, cảm giác không có gì vấn đề lớn, sảng khoái gật đầu.
Thành giao.
Ba ba.
Hai người vỗ tay vi thể.
Ta mới phát hiện, tay của ngươi.
So đại cô nương còn trắng non, khá tốt xem đâu.
Kế Linh tựa hồ là phát hiện đại lục mới, đột nhiên đụng lên mặt đến, để cho ta nhìn kỹ xem, ngươi có phải hay không nữ giả nam trang hay sao?
Vân Dương mặt như trong táo.
Hận không thể đem thằng này mãnh liệt đánh một trận, cắn răng hung dữ mà nói, có muốn hay không ta cởi quần cho ngươi xem.
Chương 13, dạ biến cảnh cáo hoàng khố.
Hợp tác đàm định.
Kế Linh danh chính ngôn thuận ở Vân Phủ ở đây.
Ngươi lớn như vậy một tòa tòa nhà, tiểu hai người các ngươi à?
Kế Linh nói, cái này cũng quá quặng cu é rồi.
Ta tiểu ở nơi này tốt rồi.
Cô nam quả nữ, thính ngay lý gian, có nhiều bất tiện.
Kế cô nương hay vẫn là ở khách sạn tốt nhất.
Vân Dương bụng lấy một mảnh ố thanh mắt phải vành mắt.
Đây là vừa rồi đùa giỡn một câu một cái giá lớn.
Ta muốn nói cho bọn tỷ mọi người đối với huyền thú có lực tương tác.
Tốt, ngươi ở cái đó gian phòng.
Vân Dương than thở ăn cơm.
Đối diện, kế đại tiểu thư một bức đã bị kinh hãi bộ dạng nhìn xem Vân Dương ăn cơm, trong mắt đều đọc lại.
Ngươi.
Tự mình một người ăn nhiều như vậy.
Kế Linh nhìn xem tiểu sơn một loại huyền thú thịt bị Vân Dương dùng một loại ưu nhã thong dong tướng ăn hết, cả người cũng không tốt rồi.
Đây là
40 cân,
50 cân,
hay vẫn là
nhanh ăn đi.
Lão Mai nắm chặt thời gian bắt một khối lớn hướng trong miệng nhét, một hồi sẽ qua nhi sẽ không có.
Kế Linh vẻ mặt mộng bức.
Vân Dương đối với những mọi người này tiểu thư so đấu là không hề hứng thú, nhưng là
những thế gia công tử này so đấu, lại là thú vị.
Vân Dương trong mắt thần sắc thâm trầm lóe lên, ta hiện tại muốn đối phó tứ quý lâu, lại là không chỗ ra tay.
Hữu tâm vô lực, hữu lực cũng không có chỗ xử, cũng không phải phương theo những thế gia này trên người ra tay.
Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Dương trong mắt càng ngày càng là có chút sáng sắc.
Phương hướng sai rồi có thể lại điều chỉnh, nhưng là cái gì đều không làm lại là hoàn toàn không được.
Nghĩ đến như thế nào làm thời điểm, Vân Dương trong mắt hiện lên một tia quỷ dị.
Vân Dương trong nội tâm suy nghĩ, nếu là huyền thú thi đấu, như vậy. Cái lúc này, có lẽ đã có không ít cậu ấm đã đến a.
Kế Linh trong nội tâm đắc ý, lại để cho ngươi giận ta, cho ngươi đuổi ta, hừ, đến cuối cùng còn không phải giúp ta.
Nhưng lại không biết, Vân Dương đã đem chính mình đã coi như là ván cầu, hiện tại không chỉ là tính toán chính cô ta, liền sắp đã đến sở hữu thế gia đại tộc cậu ấm, cũng cùng tính một lượt kế ở bên trong.
Thậm chí, liền những gia tộc này,
theo ngày hôm nay bắt đầu, cũng bắt đầu rung chuyển.
Đối với Kế Linh cái gọi là uy hiếp, kỳ thật Vân Dương một câu là có thể giải quyết, không sao cả, mặc kệ ngươi nói cho ai, ta chỉ cần cam đoan ngươi thua là được rồi.
Nhưng Vân Dương làm sao có thể làm như vậy?
Nếu không có Kế Linh đã đến, Vân Dương còn không thể tưởng được tại đây, nhưng, Kế Linh đến lúc này, Vân Dương trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đầu chia ra lối tắt rộng lớn đại lộ.
Ngoại lực.
Ngoại lực à, tiểu liền địch nhân của mình, cũng sẽ không nghĩ tới ngoại lực, mới thật sự là có uy hiếp ngoại lực.
Xem ra cái này thiên đường thành. Gần đây chính mình muốn nhiều ra đi dạo mới tốt.
Ngày mai, đi chọn lựa thoáng một phát huyền thú.
Vân Dương nói ra.
Tốt.
Đêm khuya.
Thu kiếm Hàn Nguyên Soái trong phủ.
Lão Nguyên Soái tại thư phòng,
nhìn xem trên tường một bức họa xuất thần. Đó là một cái chiến trường, 9 loại màu sắc bất đồng, tại tàn sát bừa bãi lấy chiến trường, thổ địa bốc lên, sấm sét điện thiểm, một bên ánh lửa trùng thiên, một bên sóng cồn khôn cùng, một bên cuồng phong gào thét, một bên vân khắp thương cùng, một bên. Chín tôn. Các ngươi chín cái tiểu gia hỏa. Lão Nguyên xoáy hốc mắt ướt át, gần đây coi chừng a. Như thế nào lần này? Bức họa không nói gì, chín cái người bịt mặt y đi nguyên trên chiến trường khí nuốt vào dặm. Lão Nguyên xoáy thật sâu một tiếng thở dài. Đồng nhiên. Trường không trong một tiếng kêu to vang lên. Bên ngoài một tiếng quát chói tai, ai? Lập tức, toàn bộ phủ đệ đều loạn cả lên. Một đạo lóe sáng kiếm quang, theo bên ngoài hơn 10 trượng tường viện bên ngoài lăng lệ ác liệt bay tới, vang một tiếng, đem phủ Nguyên xoáy một chỗ nhà kề nóc phòng oanh phá thành mảnh nhỏ phóng lên trời. Bạch quang lóe lên, cắm ở trên khung cửa, thượng diện một trang giấy, tại phần phật lạp tiếng vang. Một cái âm trầm thanh âm vang lên, thu kiếm hàn. Nô Văn Nguyên chuyện này cũng thì thôi, chúng ta cho ngươi một cái mặt mũi, bất quá, làm người hay là muốn thức thời, như ngươi lại khư khư cố chấp, coi chừng ngươi người đứng phía sau cũng không giữ được cái mạng già của ngươi. Kiếm quang lóe lên, mấy cái hộ vệ đồng thời kêu rên. Kiếm quang đã phóng lên trời, mang theo bọc lấy một đầu như có như không bóng đen, phía dưới, vô số hộ vệ phi thân truy kích. Kiếm quang trên không trung gặp lại, một chùm kiếm vũ rơi xuống, hào quang sáng chói, như là lưu tinh bạo tạc. Bọn hộ vệ kinh hãi, huy kiếm tự bảo vệ mình, kiếm quang biến mất chỗ, chỉ thấy tinh hà sáng, minh nguyệt tại thiên, trên không người, đã không biết khi nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thu kiếm hàn từ đầu đến cuối tiểu đứng tại cửa ra vào, sắc mặt chấn định, ánh mắt bế nghệ, ngạo nghệ đứng chắp tay. Lấy ra ta xem. Tờ giấy kia rơi vào thu kiếm hàn trong tay, mở ra, thượng diện chỉ có một câu, dùng máu tươi ghi tiểu. Chín tôn đã chết, không oán không cửu. Phanh. Thu kiếm hàn đem giấy trắng phá tan thành từng mảnh, nghiêm nghị hét lớn, chín tôn chi thủ, bất cộng đái thiên. Thanh âm lệ liệt, xa xa truyền đi, chỉ chấn đắc không trung không khí đã ở ông tác hưởng. Hát hát hát. Xa xa địa truyền đến phiêu miểu bất định lũ ám thanh âm, rượu mời không uống uống rượu phạt, hay lợi đấy. Nói xong lại không một tiếng động. Thu lão Nguyên xoáy ngửa mặt lên trời thét dài, khóe mắt không chết không ngớt. Nửa cái kinh thành, cơ hồ cả kinh mà động. Lão Nguyên xoáy tức giận đến nói không ra lời. Phía sau màn độc thủ chỉ là bị ta tra xét mấy người, tựu như thế tức giận rồi hả? Cái kia chín tôn chết, rồi lại ai đến phó cái này công đạo? Vân Dương ra khoảng cách phủ Nguyên xoáy cũng không xa, lão Nguyên xoáy cái này ngưng tụ tinh thuần huyền khí kinh thiên quát lớn, cơ hồ chấn động toàn bộ kinh thành. Vân Dương tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở. Hắn nọt tọt một tiếng xoay người ngồi dậy, trong tay một mảnh huyền ảo vầng sáng hiện lên, nhanh chóng đã viết mấy chữ này mang theo huyền khí hào quang, vậy mà quỷ dị biến mất trên không trung. Cha xoáy phủ dạ sự tình. Sáng sớm. Huyền thú thị trường. Vân Dương một thân tím đậm trường bào, nhàn nhã bước chậm một loại, mặc dù nhìn như không tình nguyện đến nơi đây, nhưng, bản thân ung dung khí độ, lại là sẽ không chút nào yếu bớt. Bốn phía tất cả đều là cửa hàng. Huyền thú giao dịch thị trường. Cùng sủng vật giao dịch thị trường là hoàn toàn bất đồng, tại đây rất sạch sẽ, căn bản người không thấy cái gì mùi vị khác thường. Hơn nữa tại đây giao dịch, cũng đều là nhị cấp đã ngoài huyền thú. Nhị cấp đã ngoài huyền thú, đã sơ thông linh trí, bản thân cũng chịu không được không sạch sẽ. Kế Linh đi theo Vân Dương sau lưng, đùa lấy ghé vào Vân Dương đầu vai thiên huyễn linh hầu, một bộ không có tim không có phổi bộ dạng. Nhưng Vân Dương biết rõ, cô nàng này cũng không phải là tốt trêu chọc mặt hàng. Chỉ là xem nàng rõ ràng có thể uy hiếp được chính mình, có thể tìm đúng chính mình uy hiếp, tiểu tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Hiện tại thiên huyễn linh hầu một phúc hậu cùng vô hại bộ dạng, trên đầu rắc cũng đã không biết dùng biện pháp gì rụt trở về, cái đuôi cũng biến làm một đầu, thoạt nhìn chính là một cái bình thường ấu niên kỳ hầu tử. Trên đường đi đỏ bừng con mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng, bất kể là thấy cái gì hấp dẫn đồ đạc của nó, đều tuyệt đối không chịu theo Vân Dương trong ngực xuống. TTT Một hồi không hiểu thanh âm vang lên. Tại trải qua cái thứ nhất cửa hàng thời điểm, trong lúc đó, tại cửa hàng cửa ra vào trong lồng mấy cái hoàng kim điêu khắc một loại xà dương đầu lên, hướng về phía Vân Dương tê tê le lưỡi, cùng sử dụng thân thể đụng chạm lấy lồng sát, bức thiết muốn đi ra bộ dạng. Vân Dương trong nội tâm một khổ, cái này hấp dẫn huyền thú, mặc dù cũng không phải là chuyện xấu, nhưng, thường xuyên bộc lộ ra đến, lại cũng không phải chuyện tốt. Phải nghĩ biện pháp che giấu loại năng lực này mới được. Kế Linh lại là trong đôi mắt đẹp dịu dàng ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên a. Vân Dương mặc dù cũng không có luyện công, nhưng là trên người cái loại này chỉ mới có đích tươi mát hương vị, cùng cái kia đối với huyền thú có lớn lao ích lợi tánh mạng chi khí, lại là vô luận như thế nào che giấu không được. Kim tiết xích luyện. Vân Dương nhíu môi, nhìn như không thấy đi lên phía trước. Kim tiết xích luyện, hàm có kịch độc, tam giai huyền thú. Nhưng đây đối với Vân Dương mà nói, không hề hứng thú. Kế tiếp là thứ hai cửa hàng, thứ ba cái cửa hàng. Vân Dương chỉ cần đi qua, tự là khiến cho một mảnh huyền thú bạo động. Vân Dương chính tại trong lòng suy nghĩ. Chọn lựa huyền thú điều kiện không thể bảo là không cao. Thứ nhất, so thuần dưỡng thuần theo. Thứ hai, cùng chủ nhân ăn ý. Thứ ba, dạy bảo năng lực mới. Thứ tư, đối với chủ nhân ỷ lại. Hơn nữa, không cao hơn ngũ cấp. Này bằng với là 5 điều kiện. Không cao hơn ngũ cấp huyền thú bên trong, có thể đồng thời có đủ hơn nữa có thể thỏa mãn cái này mấy điều kiện. Thật sự là không tính rất nhiều. Hơn nữa tại Vân Dương xem ra, trên thực tế còn có lẽ có một cái điều kiện, cái kia chính là thích hợp nữ tử thuần dưỡng. Điều kiện này thoạt nhìn có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng trên thực tế lại là rất trọng yếu. Huyền thú giao dịch thị trường Vân Dương cái này còn là lần đầu tiên đến, lúc trước hắn cũng không tới đây này địa phương, ăn cấp thấp huyền thú thịt, cũng đều là Lao Mai chính mình đi mua đến, không dùng đến Vân Dương động thủ. Lần này tới xem xét, lại là náo nhiệt đến cực điểm. Tới tới lui lui người, như nước chảy. Như là một tòa đại phiên chợ một loại. Phía trước có mấy cái mặc như tuyết áo trắng ra hỏa đồng đưa quạt xếp, một bên cao đàm khoát luận, một bên không coi ai ra gì đi tới. Vân Dương xem xét, thiếu chút nữa bật cười. Người quân A. Chỉ thấy Mã công tử cùng Tần công tử riêng phần mình mang theo tùy tùng, mặt mày hớn hở đông nhìn một cái, tây nhìn xem, ánh mắt loạn phiêu, tám phần địa mục quang không có xem huyền thú, ngược lại tại lui tới bọn nữ tử trên người đi tuần tra. Vị này Mã công tử trong ngực rõ ràng ôm một đầu ấu thú. Sáng lóng lánh tròng mắt đang tại thiên chân vô tả đánh giá chung quanh. Ồ! Vân Dương hai mắt tỏa sáng. Ai, tiểu nương tử, ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào ngươi? Mã công tử ngăn cản một cái đi ngang qua hiểu điệu nữ tử, vẻ mặt trầm tư, là địa phương nào kia mà? Lại để cho ta suy nghĩ. Nữ tử xì một tiếng kinh miệt, vẻ mặt ghét xoay người, theo một phương hướng khác phá vòng đây. Ai ai, chớ đi sao? Ta nhớ ra rồi nghĩ tới. Ngươi thế nào đi rồi hả? Phiên muộn. Hiện tại tiểu nương tử như thế nào cả đám đều như vậy. Thực không có ý nghĩa. Mã công tử vẻ mặt phiền muộn. Ai, cô nương, ta hôm nay vừa nhìn thấy ngươi, trong lúc đó tiểu là linh cơ khẽ động, làm một bài thơ. Ai, ngươi đừng đi. Tần công tử vẻ mặt thất bại, lại để cho ngươi nhìn ta tài văn chương. Ai, ai. Lưỡng cầm thú riêng phần mình đều là buông buông tay, nhún nhún vai, tuyệt không cho rằng ý, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vân Dương suýt nữa bật cười. Hai tên khốn kiếp này. Không hố là hoàn khố hai chữ. Hai người này thật đáng ghét. Kế Linh nhíu lại đôi mi thanh tú, nhìn xem hai người này. Đang khi nói chuyện, Tần công tử cùng Mã công tử vừa quay đầu, đã thấy được Kế Linh. Kế Linh nghiêng thân thể, nhìn không tới mặt, chỉ thấy một cái vô hạn mỹ hảo dáng người. Trong chốc lát, hai đại cầm thú lập tức ánh mắt sáng ngời, ba bước cũng làm hai bước lao đến. Hai người này sắc mê tâm thiếu, rõ ràng không có chứng kiến Vân Dương tiểu đứng ở một bên, một trái một phải tiểu vây quanh Kế Linh, cô nương. Ha ha ha. Cô nương, ta nhìn ngươi như vậy quen mặt. Khục hừ. Vân Dương ho khan một tiếng. Lại không ngăn trở, hai người này đoán chừng có thể bị Kế Linh đang sống đánh chết. Ách. Vân công tử. Mã công tử vừa quay đầu, như là gặp quỷ rồi một loại hú lên quái dị. Bên kia, chính A Dua nghiêm mặt gom góp hướng Kế Linh Tần công tử nghe tiếng quay đầu lại, lập tức khuôn mặt cũng biến thành mức đắng, hú lên quái dị. Vân huynh. Ha ha ha. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Vân Dương hừ một tiếng, hai người các ngươi khiến cho rất nhanh sống a. Mã công tử túi đầu khom lưng cười làm lành, Vân huynh hay nói dẫn rồi, hai chúng ta khiến cho mau nữa sống, cũng không bằng Vân huynh ngươi a. Tùy thân mang theo mỹ nữ xuất hành, thật sự là anh hùng bản sắc, danh sĩ phong lưu ha ha a. Tần công tử cũng là chồng chất khởi vẻ mặt cười, đúng vậy a, Vân huynh quả nhiên là diễm phúc sâu. Liền tại lúc này, Kế Linh vẻ mặt xương lạnh xoay đầu lại, giao găm một loại ánh mắt nhìn về phía Tần Mã hai người. Tần công tử cùng Mã công tử đang muốn trồng chất ra vẻ mặt cười, lại đột nhiên gian đình chỉ rồi. Khuôn mặt lập tức cứng ngắc lại. Cô gái này thoạt nhìn thân hình như thế mỹ hảo, khí chất như thế siêu quần, cái loại này trong trẻo nhưng lạnh lùng tiên linh khí cơ hồ khiến người xem xét tiểu là say mê, lại như thế nào? Khuôn mặt lớn lên như thế khó coi. Lại để cho hai người đã chuẩn bị xong một bụng xinh đẹp sắc nước hương trời cái này từ ngữ, trong lúc đó tiểu nát tại trong bụng. Một chữ cũng không nói ra được. Chương 14. Đây không phải thiểm điện miêu. Hoàn cố chi đồ. Vô sỉ thế hệ. Kế Linh lạnh như băng ném bốn chữ, ngửa đầu đi lên phía trước đi. Mã công tử rốt cục trì hoãn qua một hơi, nhìn xem Vân Dương ánh mắt lập tức cũng có chút xem thế là đủ rồi, Vân huynh. Ha ha, yêu thích quả nhiên cùng bọn ta. Khục khục, không giống người thường ha ha ha. Thần công tử cũng là vẻ mặt thổn thức đáng tiếc, Đáng tiếc, đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc.
Đáng tiếc cái gì?
Tự nhiên là đáng tiếc cái kia ma quỷ một loại tư thái, cái kia lại để cho người xem xét tiểu ngẩn người mê mẩn khí chất.
Vân Dương cơ hồ bật cười, một ngón tay Mã công tử trong ngực cái kia ấu thú, nói, Mã huynh, ngươi đây là...
Mã công tử ha ha cười cười, nói, một chỉ thiểm điện miêu mà thôi, nhìn xem thú vị, liền mua.
Ân, chủ yếu là nhìn xem tuyết trắng, đẹp mắt, nghe lời, nhu thuận, hơn nữa.
Ha ha, thiểm điện miêu, muốn 1.500 lượng bạc, cái này chỉ lại để cho 2.000 lượng, mắc như vậy.
Bổn công tử mua được nghiên cứu một chút.
Vân Dương trong chốc lát một hồi im lặng, nguyên lai thằng này là nhìn xem quá mắc quá mua.
Hóa ra là có tiền không có chỗ bỏ ra. Xem ra ta lần trước hay vẫn là đập đập quá ít.
Hơn nữa, người nói đây là...
Thiểm điện miêu.
Vân Dương một đầu hát tuyến.
Ở nơi này là cái gì thiểm điện miêu?
Thiểm điện miêu chỉ là tam cấp huyền thú, trước mắt cái này vẫn còn tại ấu niên kỳ, lại đã đến tam cấp, cái này.
Ở nơi này là cái gì thiểm điện miêu?
Cảm tình thằng này đi đại vận chính mình còn không biết.
Cái này con mèo hoàn toàn chính xác không tệ.
Vân Dương nói.
Vân huynh ưa thích.
Mã công tử lập tức một hồi mừng rỡ. Mỗi ngày buồn lấy vớt ngông ngửa cũng không biết như thế nào chụp, lập tức như là phát hiện đại lục mới một loại, Vân Dương cũng có yêu mến đồ vật.
Lập tức cầm lấy trong ngực con mèo nhỏ tiểu nhét đi qua, kính xin Vân huynh xin vui lòng nhận cho.
Vân Dương một hồi im lặng, chứng kiến đã bị cưỡng ép nhét vào trong lòng ngực của mình đến tiểu chút chít, gãi gãi đầu, không biết nói cái gì là tốt.
Đây tuyệt đối không phải cái gì thiểm điện miêu,
mà hẳn là
một loại không biết tên huyền thú.
Hơn nữa, cũng không phải cái gì ngũ cấp huyền thú. Chỉ là thoạt nhìn còn chưa đầy nguyệt tiểu đã đạt đến tam cấp loại trình độ này, nói là bát cấp hoặc là cửu cấp đỉnh phong huyền thú, đều có người sẽ tin tưởng.
Một loại bỏ ra lưỡng ngàn lượng bạc trắng, có thể mua được loại này thứ tốt, quả thực là đốt đi cao hương.
Phần mộ tổ tiên bên trên đều được bước lên khói xanh.
Mà vị này Mã Hoàn Khố thật vất vả mua được, rõ ràng đón lấy tiểu ném đi ra.
Cái này nhiều không có ý tứ.
Vân Dương vẻ mặt thẹn thùng, dù sao cũng là Mã huynh âu yếm chi vật.
Mã công tử một hồi hào sảng cười to, cái này có cái gì?
Bất quá tiểu là một con mèo.
Ngươi cầm lấy đi, nó còn có thể sống lâu vài ngày, ta mua đi, mấy ngày nữa gom góp một đầu kim lân xà tiểu là một nồi long hổ đấu.
Long hổ đấu?
Vân Dương trên trán mồ hôi tích tích đắt đắt rơi xuống.
Rất muốn hỏi một câu, có phải hay không cho ngươi một đầu tiểu long?
Ngươi cũng có thể hầm cách thủy rồi hả?
Ngươi trừ ăn ra, còn có thể biết cái gì?
Đã như vậy, ta tiểu thu nhận.
Vân Dương giả mù sa mưa nói, có muốn hay không ta cho ngươi 2.000 lượng bạc.
Mã công tử đại khí vung tay lên, Vân Thiếu, ngươi đây là nói cái gì lời nói?
Điểm ấy việc nhỏ ngươi nếu trả lại cho ta tiền, đây không phải là mắng ta sao?
Huynh đệ chúng ta lưỡng cái gì giao tình?
Đừng nói là một con mèo, cho dù ngươi muốn vợ của ta.
Khúc khúc khúc, đương nhiên, ngươi không có khả năng muốn vợ của ta, nhưng là cho dù ngươi.
Vân Dương đã một đầu hát tuyến đã cắt đứt hắn, đà tạ đà tạ.
Khúc khúc. Cái khác cũng không cần nói.
Ân, Mã Thiếu, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình.
Mã công tử lập tức mặt mày hớn hở.
Vân Thiếu một cái nhân tình a?
Đây chẳng phải là nói.
Nghe xong những lời này, một bên, Tần công tử hai mắt đã trưởng thành lục lạc trông, xoát một tiếng đụng lên đến. Vân Thiếu, ta cái này còn có một chỉ.
Vân Dương xem xét, chỉ thấy Tần công tử sau lưng hộ vệ trong ngực, ôm một đầu khờ não tiểu hắc gấu, đang tại hộ vệ trong ngực dãy rủa lấy, trong miệng ô ô thẳng gọi, ngạch. Tam cấp huyền thú.
Khoát khoát tay, ngươi cái kia không muốn nữa, ta đã muốn cái này, đã rất ngượng ngùng.
Không có gì không có gì.
Tần công tử đã ôm tiểu hắc gấu, cưỡng ép nhét vào Vân Dương trong ngực, huynh đệ chúng ta đừng khách khí, ngươi có thể muốn tiểu là tốt ha 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 ha.
Vân Dương ôm tiểu hắc gấu, một hồi chóng mặt.
Ta muốn cái này con mèo là vì có tiềm lực, ngươi kín đáo đưa cho ta cái này đầu gấu.
Làm gì vậy?
Cái này con mèo, các ngươi mua ở đâu hay sao?
Vân Dương giả bộ như không có ý mà hỏi, còn có hay không có?
Có.
Còn có thiệt nhiều.
Mã công tử một câu lại để cho Vân Dương vui mừng quá đỗi.
Bực này huyền thú chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, rõ ràng còn có thiệt nhiều.
Thật tốt quá.
Đang ở đó ra, từ nơi này bên cạnh mấy, 1, 2, 3, 4, 5.
Thứ 9 ra hay vẫn là thứ 10 ra?
Một cái đại cái soạn, bên trong tất cả đều là bực này con mèo nhỏ.
Mã công tử vừa nói xong. Lại cảm giác trước mặt bóng người lóe lóe, Vân Dương rõ ràng đã không thấy rồi.
Người đâu?
Mã công tử gãi đầu, đi đâu rồi?
Không biết.
Tần công tử cúi đầu, có chút nản lòng thoái chí bộ dạng, Vân Dương là đi rồi, lại đem tiểu hắc gấu giữ lại.
Vân Dương không có thu chính mình lễ vật. Tần công tử cảm giác thế giới này tràn đầy tất cả đều là ác ý, vì cái gì người thu họ Mã Mèo, lại không thu của ta gấu. Của ta gấu, tối thiểu so với hắn mèo muốn lớn hơn nhiều a. Cho dù muốn làm đồ ăn, cũng có thể làm nhiều vài bàn a. Mã công tử tiểu thích ý vô cùng rồi. Hư phát cười nhỏ, Tần huynh, ta thỉnh ngươi uống rượu, chúc mừng thoáng một phát, hoa ha ha. Lao tử không rảnh. Tần công tử oán hận liếc hắn một cái, quay người mà đi. Vân Dương dưới chân động tác thoạt nhìn Y Lệ Nguyên rất du trì hoãn, vẫn là nhàn nhã tản bộ một loại, nhưng tốc độ lại là hoàn toàn nhấc lên. Cơ hồ là lóe lên tầm đó, cũng đã đi ra ngoài vài chục trượng. Xoé như do tiến lên, còn chưa quên đem trong ngực con mèo nhỏ trực tiếp dùng vạt áo hoàn toàn che chặn. Nếu là bị người trong nghề nhận ra, dù mình bây giờ còn không có có khôi phục tu vi, thế nhưng mà tuyệt đối có lẽ nhất. Kết quả là, Vân công tử sai bước, tay trái suy đoán tiểu bạch miêu, trên bờ vai ngồi cạnh một chỉ tiểu kim hầu. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Sau lưng Kế Linh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, một mảnh mộng bước đi theo chạy, không biết Vân Dương là phát điên vì cái gì. Mới vừa rồi còn hảo hảo mà, như thế nào đột nhiên phát điên. Không phải nói tốt cho ta tuyển sủng vật. Như thế nào bây giờ nhìn lại tiết tấu có chút không đúng. Vân Dương trong mắt cơ hồ không có cái khác, ở đằng kia gian mặt tiền cửa hàng vừa mới xuất hiện tại tầm mắt thời điểm, tự nhận ra được. Không có hắn, đơn giản là ngay tại mặt tiền cửa hàng phía trước. Có một cái lớn giỏ làm bằng trúc. Đại giỏ làm bằng trúc cạnh ngoài, dựng thẳng lấy một tấm bảng, quý hiếm huyền thú, thiểm điện miêu thu con. Đại giỏ làm bằng trúc bên trong, đang có một đám tuyết trắng con mèo nhỏ chính hoạt bát bò lên trên bò xuống. Vân Dương dùng 100 mét chạy nước rút tốc độ vào tới. Vừa tiến lên, liền không nhịn được có chút há hốc mồm. Bởi vì, ở đằng kia đại giỏ làm bằng trúc phía trước, đã có mấy người trẻ tuổi đứng ở chỗ đó, chính thỏ tay đùa lấy con mèo nhỏ. Vân Dương đang nhìn đến cái này mấy người đồng thời, Kế Linh cũng nhìn thấy. Kế Linh biến sắc, rõ ràng xoát một tiếng rẽ vào cái loan, không biết tới nơi nào đi. Cái này mấy người nguyên một đám cẩm y rìa hoa phục, ánh mắt lợi hại, toàn thân mang theo một loại không hiểu khí thế, mặc dù cũng không nói lời nào cùng động tác, nhưng, cái loại này dung tiến thực chất bên trong ngạo khí cùng ung dung, lại là vô luận như thế nào cũng không cách nào che giấu. Một cái cũng không biết. Nhưng chính là bởi vì không biết. Vân Dương mới có thể trước tiên sẽ biết những ngưỡng người này người nào, căn bản không cần thông báo tên họ. Thiên đường thành bên trong đích cậu ấm, Vân Dương nào có không biết hay sao. Kế Linh đã từng nói qua, mỗi năm một lần huyền thú thi đấu, các đại gia tộc công tử các thiếu gia tiểu thư đều tham gia. Ngày nay năm, ngay tại thiên đường thành. Những người trước mắt này, rất hiển nhiên, tự là trong đó cái gọi là thế gia công tử nhóm rồi. Tên gia hỏa này, đều là biết hàng. Vân Dương giật mình, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Cùng nhau đi lên. Chỉ thấy cái kia một gậy trúc giỏ con mèo nhỏ bên trong, quả nhiên còn có 3 con mèo nhỏ không giống người thường, nhìn về phía trên bề ngoài đồng dạng, toàn thân tuyết trắng, trong mắt lại là ẩn ẩn xanh lam nhan sắc. Mặc dù hình thể con nhỏ, lại ẩn ẩn có một loại khinh thường tại cùng với các con mèo nhỏ cùng một chỗ cái chủng loại kia cao ngạo thái độ. Vân Dương nhìn kỹ lại, chỉ thấy mặt khác 3 con hiển nhiên không bằng trong lòng ngực của mình cái này chỉ phát dục tốt, nhiều nhất, cũng không quá đáng là còn chưa tới nhị cấp huyền thú. Nhưng lại cũng đã rất khó được rồi. Cái kia 3 cái cậu ấm bộ dáng ra hỏa cũng đang tại nghi hoặc. Cái này mấy cái con mèo nhỏ rất kỳ quái. Trong đó một cái màu xanh da trời quần áo nói. Ân, tự là. Chẳng lẽ là ăn hết vật gì tốt? Một cái áo trắng nói. Nhỏ như vậy, đã nhị cấp rồi. Bề ngoài giống như. Một cái thanh y thì nói. Đáng tiếc. Chỉ là thiểm điện miêu. Làm y thì thanh niên có chút tiếc hận chép miệng chật lưỡi. Cho dù là có cái gì gặp nhau và hòa hợp với nhau, con mèo cái ăn hết cái gì thiên tài địa bảo đưa đến bực này tình hình, cũng không quá đáng là thiểm điện miêu mà thôi. Vân Dương trước thở dài một hơi. Chỉ là thiểm điện miêu mà thôi. Xem ra cái này mấy cái gia hỏa cũng không biết. Như vậy cũng tốt xử lý khá hơn rồi. Vân Dương tưởng tượng, chuyện này bề ngoài giống như cũng bình thường. Nếu không là Bát Ca Phong Tôn có một bản sơn hải dị thú đồ chí, chính mình lúc không có chuyện gì làm tiểu đi mùi ngon nhìn. Mình cũng chắc chắn sẽ không nhận thức. Dù sao, quá rất thưa thớt, trong truyền thuyết tuy có, đã thấy đến đích xác rất ít người, hơn nữa nhìn thấy người cơ bản đều là nhìn thấy lớn lên hung ác thái độ. Chớ đừng nói chi là, cái này mấy cái tiểu gia hỏa trên người, còn có 2 đạo cao minh che giấu thủ pháp. Cái này mấy cái tiểu bạch miêu ngược lại thật sự là không tệ. Vân Dương trên bờ vai ngồi cạnh tiểu kim hầu, hào hứng bừng bừng ngồi trồn hồn xuống. Thuận tiện đem đã trong ngực một cái khác chỉ con mèo nhỏ không để lại dấu vết lại dịch dịch. Đồng thời tản mát ra một đạo sinh sinh bất tức thần công khí tức, tiến nhập trong ngực con mèo nhỏ thân thể. Trong ngực con mèo nhỏ thoải mái quyền thân thể, cũng không nhúc nhích rồi. Cùng lúc đó, 3 đạo yếu ớt sinh sinh bất tức thần công lực lượng,
cũng đã chui vào giỏ làm bằng trúc trong ba con mèo nhỏ trên người, phóng xuất ra ý trấn an. Vừa mới ngẩng đầu muốn hướng về Vân Dương leo tới, ba con mèo nhỏ lập tức lại gục xuống lười biếng bất động rồi. Mặc kệ những người này ai, mặc kệ chính mình sớm định ra kế hoạch là cái gì, nhưng là, cái này mấy tiểu tử kia, nhất định phải cướp đến tay. Vân Dương trong nội tâm phát hung ác kình. Ta muốn mua. Vân Dương sở hữu động tác, đã đem ba chữ kia thuyết mình thanh thanh sở sở. Chương 15, có thế dám cùng ta một đánh bạc. Vân Dương tại làm đây hết thảy thời điểm, cũng không có chú ý tới, ba cái cậu ấm đang nhìn đến hắn trên đầu vai tiểu kim hầu thời điểm, sắc mặt đồng thời biến đổi, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Nguyên một đám dò xét cẩn thận khởi Vân Dương đến, ánh mắt không có ở đây tiểu kim hầu trên người đảo qua. Trưởng quay. Vân Dương đứng người lên, trực tiếp hỏi, cái này mấy cái con mèo nhỏ bao nhiêu bạc? Trưởng quay vui mừng quá đỗi, mập mạp trên mặt đều cười thành một đóa hoa, công tử thật sự là hảo nhãn lực, cái này mấy cái thế nhưng mà quý trọng huyền thú thiểm điện miêu thú con, thế nhưng mà ta bỏ ra giá tiền rất lớn. Hãy bớt sàng luôn đi, ngươi nói thẳng bao nhiêu tiền một chỉ không thì xong rồi. Vân Dương giả ra không kiên nhẫn bộ dạng, thiếu gia ta mua về tiễn đưa tiểu mỹ nhân chơi đùa, không kém tiền. Trưởng quầy trong nội tâm vui vẻ, vừa rồi mới có một cái hoàn khố mua một cái, hiện tại lại tới nữa một cái. Loại người này, đều là siêu cấp dê béo A. Cẩn thận từng ly từng tí nói, cái này, không biết công tử ngươi coi trọng cái kia một chỉ. Vân Dương thẳng tắp đứng đấy, bày làm ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng, tiện tay một ngón tay, cái này chỉ, cái này chỉ, cái này chỉ, cái này chỉ, cái này chỉ. Nếu là giá tiền phù hợp, ta tiểu đều đã muốn. Tổng cộng chỉ 5 xuống, ngoại trừ 3 con đặc biệt bên ngoài, còn có 2 cái chính thức thiểm điện miêu. Béo trưởng quay lập tức vui mừng quá đỗi, công tử nếu là đều đã muốn. Có thể ưu đãi đến. Chậm đã. Cái kia mặc lam ý gì công tử chậm gì gì nói, vị huynh đài này, cái này mấy cái con mèo nhỏ, có thể là chúng ta trước vừa ý. Vân Dương quay đầu, vị công tử này là có ý gì? Lam ý gì thanh niên thời gian dần qua nói ra, ý tứ rất đơn giản. Cái này mấy cái con mèo nhỏ, ta đã mớn. Hắn mặc dù không biết cái này mấy cái chính là không giống bình thường, nhưng nhìn đến Vân Dương thứ nhất là tài đại khí thô muốn mua mão, trong chốc lát trong nội tâm có chút không thoải mái, vô ý thức tiểu muốn đối đầu. Hơn nữa ẩn ẩn cảm giác được, đây là một cơ hội, bỏ qua lần này cơ hội, hoặc là chính mình sẽ hối hận. Lam Y gì thanh niên gần đây rất tin tưởng trực giác của mình. Lúc này đây mặc dù căn bản không rõ, một chỉ nho nhỏ thiểm điện miêu thú con có tư cách gì sẽ để cho mình cũng cảm thấy hối hận, nhưng vẫn là tuân theo trực giác đi làm sự tình. Vân Dương cười hì hì rồi lại cười, nói, xin hỏi vị huynh đài này, ngươi nói là ngươi trước vừa ý, như vậy, xin hỏi ngươi hỏi giá đến sao? Lam Ý gì thanh niên diện mục có chút hung ác nham hiểm, lắc đầu nói, cũng không hỏi giá. Vân Dương mỉm cười, xin hỏi ngươi, có thể giao tiền đặt cọc? Lam Ý gì công tử cao mày nói, cũng không hỏi giá, làm sao có thể đã giao tiền đặt cọc? Thì ra là thế. Vân Dương a xong một tiếng, thản nhiên nói, xem ra, vị công tử này có ý tứ là, nguyên bản cũng không muốn mua, chỉ có điều xem ta muốn mua, lại đột nhiên lại muốn mua. Có phải hay không đạo lý này? Lam Y gì thanh niên nhất thời nghẹn lời. Sự thật đã là như thế, trong mắt mọi người xung quanh, cũng càng thêm là như thế. Các ngươi ba người đứng ở chỗ này soi mói, nhìn hồi lâu cũng không có mua, hiển nhiên không có gì mua sắm ý nguyện. Hết lần này tới lần khác người ta vị này áo tím công tử tới hỏi xong giá, muốn bắt thời điểm ra đi, các ngươi rồi lại chặn ngang một gạch tử nói ngươi muốn mua, hơn nữa là ngươi trước vừa ý. Đây không phải có chủ tâm quấy rối là cái gì? Ba cái ra hỏa ánh mắt đồng thời lăng lệ ác liệt, như là sáu trôi lưỡi đao, xem tại Vân Dương trên mặt. Vân Dương lập tức cảm giác trên mặt có một loại đau đớn cảm giác, tựu như cùng là bị bén nhọn lưỡi đao chống đỡ khuôn mặt của mình làn ra. Lam Y gì thanh niên khẩu khí thanh thanh đạm đạm, rất là chậm chạp. Lại mang theo mánh liệt lực các bách, vị công tử này nói chuyện, có chút cưỡng từ đoạt lý rồi. Ta nếu không phải mua, lại vì sao ở chỗ này xem lâu như vậy? Sở dĩ không có lập tức mua lại, chẳng qua là muốn tuyển chọn thoáng một phát mà thôi. Hắn dừng một chút, nói, huống hồ, dù là coi như là ta nguyên vốn không muốn mua, nhưng là hiện tại bổn công tử lại đột nhiên muốn mua. Cái kia chính là muốn mua. Bổn công tử trước vừa ý, dĩ nhiên là thuộc về bổn công tử. Ngươi trước vừa ý, tiêu thuộc về ngươi. Vân Dương cười cười. Đó là đương nhiên. Lam Ý gì thanh niên hừ một tiếng. Vân Dương ha ha cười cười, nói, xin hỏi công tử cũng biết năm đó đệ nhất thiên hạ mỹ nữ Thủy Lam Thanh. Hắn rõ ràng đột ngột tiểu vòng vo chủ đề. Lam Ý gì thanh niên đồng tử co rụt lại, nói, có ý tứ gì? Vân Dương thản nhiên nói, Thủy Lam Thanh chính là 30 năm trước, công nhận đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, tại nàng gặp được trượng phu của nàng, thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy phía trước,
cũng có vô số người trước vừa ý nàng, nhưng nàng cuối cùng nhất hay vẫn là gả cho trượng phu của nàng. Lam Y Dì thanh niên sắc mặt thay đổi. Vân Dương thản nhiên nói, nếu là ta tại lúc kia gặp được Thủy Lam Thanh, ta muốn, ta cũng sẽ trước vừa ý nàng. Mặc dù, nàng chưa hẳn để ý ta. Nhưng ta có thể nói hay không nói, ta trước vừa ý, Thủy Lam Thanh chính là ta đây này. Lam Y Dì thanh niên sắc mặt càng khó coi. Lăng Tiêu Túy, Thủy Lam Thanh. Đây là Thiên Huyền Đại Lục công nhận một đôi thần tiên quyến lữ. Trong đó Lăng Tiêu Túy càng thêm là một vị nhân vật trong truyền thuyết, công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thần Long vốn cong nhưng có khí thế hồng trần xa, một bình một kiếm say Lăng Tiêu, tứ hải bát hoang ứng vô số, thiên hạ anh hùng tôn trí cao. Vân Dương rõ ràng đem vị này nhân vật lấy ra làm đỏ phương, cũng thật sự là to gan lớn mật rồi. Dựa theo Vân Dương gần đây trầm ổn tính tình, phàm là cái này mấy cái con mèo nhỏ không phải như vậy quá trọng yếu, đối mặt như vậy thế gia đệ tử, Vân Dương ngẫu nhiên lui một bước, cũng không cho là mình là hơn sao ném đi thể diện. Dù sao trên đời này cường giả rất nhiều, có rất nhiều ân ân oán oán, tự là theo rất nhiều vụn vặt việc nhỏ mà đến. Bực này phiền toái, Vân Dương gần đây sẽ không đi trêu chọc. Nhưng, giờ phút này vì cái này mấy cái con mèo nhỏ, Vân Dương lại thị phi tranh giành không thể. Cũng không là vì kế linh cái gì đánh bạc đấu. Mà là, cái này mấy cái gọi là thiểm điện miêu thú con thật sự lại thật là rất giỏi tồn tại. Một khi trưởng thành, tất nhiên là khủng bố cực kỳ trợ lực. Bực này cơ hội, có lẽ trong cả đời, cũng chỉ có thể gặp được lúc này đây, Vân Dương ha có thể bất lực tranh giành đến cùng. Hơn nữa, không tranh giành, làm sao có thể đạt tới mình muốn. Hiệu quả, đây là một cái cơ hội. Lam Y Dì thanh niên hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao nhìn Vân Dương hồi lâu, thản nhiên nói, đã như vậy tiểu đấu ra à, người trả giá cao được, cái này cũng không thể nói ta khi dễ ngươi rồi à. Hắn tựa hồ muốn tức giận, nhưng lại không biết vì cái gì, rồi lại đem lửa giận cưỡng ép áp chế xuống. Vân Dương thản nhiên nói, ngươi có thể nói ra những lời này, tự tỏ vẻ, ngươi tự tin nhất định so với ta có tiền, nhất định so với ta trở ra khởi tiền, thoạt nhìn tựa hồ công bình, nhưng kỳ thật chỉ có điều sửa lại một loại phương thức, theo ý thế hiếp người, biến thành dùng tiền nện người mà thôi. Đã như vậy, có gì công bình đáng nói? Làm ý gì thanh niên sâu hít sâu một hơi, cái này mấy cái con mèo nhỏ, ta nguyện nhất định phải có. Ngươi nguyện nhất định phải có, ta cũng là không nên không thể. Tất cả mọi người là như vậy tính tình, không có biện pháp. Nhưng đã như vậy, ngươi có thể dám cùng ta một đánh bạc. Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, dùng một loại tuyệt đối công bình phương thức. Lẫn nhau nguyện đánh bạc chịu thua như thế nào? Lam Y thì thanh niên nói, đánh bạc. Đánh cuộc như thế nào? Vân Dương nói, tự lấy cái này mấy cái con mèo nhỏ đến đánh bạc. Người ta đều là hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy cái này mấy cái thiểm điện miêu thu con. Tiểu đánh bạc, cái này mấy cái con mèo nhỏ nguyện ý đi theo ai? Chúng ta có thể xuất ra có thể hấp dẫn huyền thú bất kỳ vật gì, hoặc là đồ ăn, hoặc là linh dược. Đến hấp dẫn cái này mấy cái con mèo nhỏ. Khiến chúng nó tự hành nhận định chủ nhân. Như thế nào? Lam Y Dì thanh niên meo lại con mắt. Nhìn xem tại đại giỏ làm bằng trúc trong hoạt bát bò sắt con mèo nhỏ thú con, trong mắt thần sắc biến ảo. Vân Dương nhạy cảm giác được, trong nháy mắt này, đồng thời có 7-8 đạo thần niệm quét qua thân thể của mình. Cao thấp tả hữu. Loại này thần niệm, mang theo một loại tìm kiếm, Vân Dương từ nơi này loại thần niệm bên trong, thậm chí cảm thấy một loại tầm bảo thử hương vị. Lập tức đã minh bạch. Đây là cái này mấy cái gia hỏa cùng tùy tòng của bọn hắn tại dùng thần niệm dò xét trên người mình có cái gì không có thể hấp dẫn huyền thú thiên tài địa bảo. Hắn thản nhiên đứng đấy, mỉm cười, nói, như thế nào? Vị công tử này, ngươi không dám đánh bạc. Hắn tử vừa mới bắt đầu, sẽ không nghĩ tới muốn cùng đối phương hòa bình. Chỉ là xem cái này mấy người trạng thái, chính là loại làm hư tự cho là đang ở đám mây cậu ấm. Tại song phương đều mơ tưởng cái nào đó sự vật cạnh tranh trên cơ sở, không cãi nhau mà trở mặt khả năng, một số gần như bằng không. Nhưng nếu là thật sự cãi nhau mà trở mặt rồi, dù sao đã đem người đắc tội, cái kia, chính mình muốn tranh thủ đầy đủ lợi ích. Hiện tại, đã đến thu lưới thời khắc. Chín tôn chi hoạch tâm người nhiều mưu trí, há có thể là như thế xúc động người. Đối diện Lam Ý Dì thanh niên trên mặt lộ ra sâu xa khó hiểu mỉm cười, chim ưng một loại con ngươi nhìn xem Vân Dương. Hắn đã xác định, thằng này trên người cũng không có gì hấp dẫn huyền thú đồ vật. Xem ra, lần này đánh cuộc chính mình thắng định rồi. Không khỏi tâm tình cũng buông lỏng xuống. Ngươi cùng với ta cá là. Lam Ý Dì thanh niên mang theo một loại không biết nên khóc hay cười. Bên cạnh hai người đồng bạn cũng là một bộ xem kịch vui bộ dạng. Cái này Lam Ý Dì thanh niên mặc dù không phải tuần thú sư. Nhưng là thở nhỏ cũng tiếp xúc qua thuần thú một chuyến này, hơn nữa chìm đắm không thời gian ngắn, tuần thú sư, chỉ sợ cũng không đạt được trình độ của người của hắn. bên người mấy cái hộ vệ giúp nhau nháy mắt. Một người trong đó lập tức rời đi. Bất quá, bổn công tử tiền đặt cược rất cao, lại không phải bình thường người có thể tiếp được. Lam Y Dì thanh niên cười mỉm nhìn xem Vân Dương, một bức mèo đùa giỡn con chuột bộ dạng. Vân Dương nhăn nhíu mày, nói, vị công tử này nói đùa sao? Chúng ta tiền đặt cược, chẳng phải là đã sớm định tốt. Tiểu là cái này mấy cái con mèo nhỏ sao? Người nào thắng, tiểu quy ai? Lam Y Dì thanh niên rụt rè mà cười cười, thời gian dần qua nói ra, chính là mấy cái thiểm điện miêu, còn không đáng được bổn công tử một đánh bạc. Vân Dương thoạt nhìn có chút trù trừ, thời gian dần qua, trong mắt cũng lóe ra lợi hại hào quang, thản nhiên nói, nếu là vị công tử này không nên tiễn đưa ta một ít cái khác bảo vật, bổn công tử cũng là có thể xin vui lòng nhận cho. Lam Y Dì thanh niên cười cười, ta cũng là nghĩ như vậy. Một bên trong bóng tối, Kế Linh che miệng ba, nhịn được rất vất vả. Đang nghe Vân Dương muốn cái kia mấy cái con mèo nhỏ thời điểm, Kế Linh cũng cảm giác Vân Dương cái này một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa, nhất định là tại hạ bộ đồ. Kế Linh căn bản không cho rằng Vân Dương mục đích thật sự cũng chỉ là cái kia mấy cái tầm thường thiểm điện miêu. Chứng kiến Vân Dương nói ra đánh cuộc, hơn nữa là dùng cái loại này phương thức đánh cuộc, Kế Linh thiếu chút nữa tiểu đau bụng rồi. Siêu giai huyền thú Thiên Huyễn Linh Hầu đều đối với Vân Dương như vậy dễ bảo, cái này mấy cái ra hỏa lại để cho cùng Vân Dương so huyền thú tán thành độ. Đây không phải là đưa tiền sao? Phải nhìn nữa Vân Dương từng bước một ép sát, sau đó rồi lại lấy lui làm tiến, rõ ràng thật sự đem thằng này thiết kế đi vào, Kế Linh trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy không biết nói cái gì tốt rồi. Cái này mấy cái thế gia công tử gặp được Vân Dương tên ra hỏa như vậy, quả nhiên là bất hạnh. Trực tiếp bị Vân Dương đương heo làm thịt, hơn nữa, hiện tại người này rõ ràng gắng phải buộc Vân Dương thêm rót, chuyện này, kỳ diệu đến cực điểm. Coi như là thua, sau đó nói liên tục pháp cũng lấy không đến. Tại sao có thể có như vậy bi thúc người? Kế Linh cảm giác mình mở rộng tầm mắt. Dù sao, tại người khác bấy dập còn không có đào giường như mình tiểu gấp không thể chờ giúp đỡ đào hầm sau đó chính mình đi đến bên trong nhảy ra hỏa. Thật đúng là không có mấy cái a. Chương 16, Tây Môn Vạn Đại Thu Lưới. Lúc này, một cái hộ vệ bước nhanh tiến lên, tại Lam Y Dì thanh niên bên thai nói mấy câu. Lam Y Dì thanh niên ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn Vân Dương, lộ ra vẻ mỉm cười, nói, bổn công tử còn tưởng rằng. Ha ha, nguyên lai cũng không phải hạ người bình thường. Vân công tử, kính đã lâu rồi. Vân Dương lộ làm ra một bộ ngoài ý muốn biểu lộ. Lam Y Dì thanh niên vẫn là dùng cái loại này hết thảy đều tại nắm giữ chậm chạp khẩu khí, mỉm cười nói, thiên ngoại tiêu giao hầu công tử, thiên đường thành đại danh đỉnh đỉnh A. Ha ha, đã Vân công tử giống như thân phận này, như vậy, lúc này đây tiền đặt cược, bổn công tử ngược lại là không cần phải lo lắng rồi. Vân Dương đồng tử co rụt lại, ngươi điều tra ta. Chưa nói tới điều tra, chỉ có điều, biết mình biết người, bách chiến bách thắng. Lam Y Dì thanh niên nói, không biết Vân tiểu hầu ra dùng cái gì đến cùng ta đánh bạc đâu rồi. Vân Dương nhíu mày, lộ làm ra một bộ do dự bộ dạng. Lam Y Dì thanh niên khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười, nói, đã Vân công tử nói ra muốn cùng bổn công tử đánh bạc một phố, tổng không biết. Liên tiên đặt cược cũng cầm không xuất ra a. Vân Dương dương lên lông mày, chúng ta đánh bạc 100 vạn. Lam Y Dì thanh niên chảo phúng cười, đã cắt đứt hắn, nói, tất cả mọi người là người trong giang hồ, vàng bạc bực này sự vật, thật là không có gì có thể đánh bạc, tiểu đánh bạc điểm khác cái gì a. Mặt khác hai cái thế gia công tử nhịn không được ha ha cười rộ lên. Mỗi lần chứng kiến Lam Y Dì công tử dùng như vậy thủ đoạn như vậy, đem người ép buộc không đường thối lui, nhưng cũng không cách nào khả thi, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sự tình, luôn cảm giác cảnh đẹp ý vui. Hôm nay cũng giống như vậy. Rất hiển nhiên, vị này thiên đường thành cái gì tiêu giao hầu công tử, đã bị mình bằng hữu ép buộc đến tuyệt lộ. Cho dù là táng gia bại sản, cũng muốn khởi động cái này mặt mũi đã đến. Vân Dương do dự một chút. Lộ ra rất là ngoài mạnh trong yếu, nói, đã như vậy, công tử đánh bạc quá lớn, không khỏi tổn thương hòa khí. Chúng ta hay vẫn là, như vậy thôi như thế nào? Lam Y Dì thanh niên ở đâu chịu theo? Lập tức một con cá lớn muốn mắc câu, há có thể cho phép hắn chạy trốn. Sắc mặt trầm xuống, lạnh lạnh nói ra, Vân công tử nhưng khi nhìn không dậy nổi tại hạ. Ngươi nói đánh bạc, tiểu đánh bạc, hôm nay ngươi nói không đánh bạc, tiểu không đánh bạc. Ha ha. Mặc dù Vân công tử tại Ngọc Đường Đế quốc quyền cao chức trọng, thực sự không thể như thế vui đùa người chơi nhi. Hắn trong mắt hơi híp, từng chữ nói, huống chi. Tà Tây Môn Vạn Đại, lại cũng không phải Vân công tử ngươi có thể trêu đùa đối tượng. Tây Môn Vạn Đại. Hắn rốt cục vẫn phải nói ra tên của mình. Vân Dương gật gật đầu, tựa hồ cái gì cũng không biết đồng dạng, nói, nguyên lai là Tây Môn công tử, xem ra, Tây Môn công tử thị phi đánh bạc không thể. Nhưng trong lòng thì dùng mình. Tây Môn. Ân, thiên hạ bát đại gia tộc, đông nam tây bắc, xuân hạ thu đông. Xem ra, cái này Tây Môn Vạn Đại Tửu là trong đó Tây Môn gia tộc người rồi hả? Đang suy nghĩ, chỉ nghe Tây Môn Vạn Đại ngạo nghễ nói, không đánh bạc, cũng phải đánh bạc. Hắn mắt thấy Vân Dương đã bị mình dồn đến tuyệt lộ, sao chịu buông tay? Tây Môn Vạn Đại đối với thủ đoạn của mình cũng nhịn không được nữa cảm thấy một tia kiêu ngạo. Ngay từ đầu hắn tự nhiên là đối lý, người ta muốn mua đồ vật, hắn chặn ngang một gạch tử, căn bản không hề có đạo lý. Nhưng theo nói xong, hắn phát hiện, ồ, tài ăn nói của mình tốt như vậy, rõ ràng từng bước một hướng về ngoài ý muốn phương hướng mà đến, nhưng lại muốn đánh cuộc. Đây không phải rõ ràng kiếm chỗ tốt cơ hội. Hắn vung tay lên, rêu cực nói, như thế nào, chẳng lẽ Vân công tử lại ngược lại đánh bạc không dậy nổi. Ngụ ý, ngươi đưa ra một đánh bạc, ta ứng chiến đến rồi, ngươi cũng không dám đánh bạc. Vân Dương khuôn mặt lập tức trương đến đỏ bừng, cả giận nói, ai đánh bạc không dậy nổi. Ngươi muốn đánh cuộc gì, bổn công tử tận lực bồi tiếp. Chúng bổn công tử phép khích tướng rồi. Tây Môn Vạn Đại mừng rỡ trong lòng, mượn Vân Dương xúc động một câu, nói thẳng, bổn công tử có thể ra thất phẩm huyền đan một quả, huyền thạch 100 khối, ngàn năm trước đệ nhất chú tạo sư Âu Hồn Tử tạo thành thất kiếm tam đao bên trong Phượng Minh bảo đao một bả. Bất quá, lại muốn xem Vân công tử dùng cái gì đến cùng ta đánh bạc. Người vây xem bầy trong phát ra một hồi kinh hô. Thất phẩm huyền đan một quả. Thất phẩm huyền thú huyền đan, nếu là dùng hoàng kim tính toán, cũng muốn trăm vạn khởi, chính thức giá trị liên thành. Về phần huyền thạch, càng là huyền giả tu luyện siêu cấp thuốc bổ, một quả huyền thạch bên trong năng lượng, có thể tại trong 3 ngày hấp thu về sau, chẳng khác gì là bế quan tu luyện 1 năm. Đây càng thêm là có tiền mà không mua được thứ tốt. Về phần Âu Hồn Tử tạo thành thất kiếm tam đao, càng là trên đời công nhận thần binh lợi khí. Chỉ nói trong đó Thiên Toàn Bảo Kiếm, hiện tại đúng là Đông Huyền Đế quốc trấn quốc chi bảo, tự có thể tưởng tượng thoáng một phát cái này thất kiếm tam đao giá trị. Cái này 3 dạng thứ đồ vật, mỗi đồng dạng đều là trên đời này tuyệt đại đa số người cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần chân phẩm. Vân Dương dùng cái gì đánh bạc? Vân Dương ánh mắt quả nhiên có chút do dự rồi, còn có chút khiếp sợ. Đây là thật. Bởi vì chính hắn cũng thật không ngờ, thằng này lại có thể biết đem tiền đặt cược khiến cho lớn như vậy. Cái này đối với mình mà nói, quả thực là trời giáng tiền của phi nghĩa. Đã như vậy, chính mình không ngại cũng chơi một bà đại. Chứng kiến Vân Dương khiếp sợ, Tây Môn Vạn Đại càng thêm đắc ý. Vân công tử nghĩ như thế nào? Tây Môn Vạn Đại chậm rãi nói, nếu là Vân công tử chỉ tuyển trong đó đồng dạng đến đánh bạc, cũng không sao cả. Vân Dương sâu hít sâu một hơi, nói, ngươi những vật này chưa đủ. Tây Môn Vạn Đại cùng hai người đồng bạn đồng thời sửng sốt. Những vật này còn chưa đủ. Ngươi chính là một cái thế tục quốc gia hầu tức chi tử, có thể xuất ra vật gì tốt đến. Vân Dương tựa hồ là do dự một chút, mới nói, ta dùng một đầu cựu phẩm huyền thú ấu thú đến với ngươi đánh bạc. Ngươi những này, giá trị chưa đủ. Vân Dương trong nội tâm cũng thật sâu hít một hơi, biết rõ những lời này nổ ra, chính mình liền đem thành làm một cái vòng xoáy hạch tâm. Nhưng hắn làm việc nghĩa không được trùn bước. Đánh cuộc, chỉ là vì thắng ít đồ sao. Hừ, cựu phẩm huyền thú ấu thú. Liền Tây Môn Vạn Đại cũng bị mấy chữ này chấn ra đầu run lên rồi. Trong truyền thuyết này cựu phẩm huyền thú A. Bất kể là tại rừng rậm còn là xã hội loài người ở bên trong, đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh vương giả tồn tại. Ngươi có cựu phẩm huyền thú ấu thú. Tây Môn Vạn Đại ánh mắt lập tức trở nên thiêu đốt nóng lên. Ẩn ẩn tham lam, cơ hồ không che giấu được. Đương nhiên, Vân Dương tựa hồ có chút hối hận, nhưng ngươi nếu không phải dám đánh cuộc thì tính toán. Ta cá là rồi. Tây Môn Vạn Đại mạnh mà đã cắt đứt hắn, ánh mắt sáng quắc, nhưng ngươi cựu phẩm huyền thú ấu thú, là ở nơi nào? Cho dù là thiên phú yếu nhất cựu phẩm huyền thú, tại bình thường nhân loại trong cao thủ, đó cũng là vô địch tồn tại a. Cựu phẩm huyền thú ở nơi nào? Vân Dương trong nội tâm cơ hồ bật cười. Hắn rất muốn nói, ngay tại trước mắt ngươi đại giỏ ở bên trong. Cái này mấy cái con mèo nhỏ tự là. Cái này mấy tiểu tử kia, không biết bởi vì cớ gì luân rơi đến nơi này, hơn nữa tiên thiên suy yếu. Nhưng, tại đến nơi đây phía trước, trên người lại bị dưới cha mẹ của bọn nó cấm chế, làm cho không người nào có thể phân biệt. Chỉ đã tới rồi trong tay của ta, một đêm thời gian, có thể khiến chúng nó khôi phục nguyên dạng, trở thành giá trị liên thành cựu phẩm huyền thú ấu thú. Nếu là Tây Môn công tử tin tưởng, vậy thì đánh bạc. Vân Dương thản nhiên nói, cựu phẩm huyền thú thú con, hiện tại mặc dù không tại trên tay của ta, nhưng ta nói có, tựu là có. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười, nếu ta là gạt người. Chỉ sợ ta cũng thừa đảm đường không nổi Tây Môn gia tộc trả thù đâu. Tây Môn Vạn Đại ánh mắt sáng ngời, lạnh lùng nói, ngươi biết thuận tiện. Vân Dương nói đến đây to như vậy bước, Tây Môn Vạn Đại đã là tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại đến phiên hắn phát sầu. Có cái gì, có thể đáng giá một cái đằng trước cựu phẩm huyền thú thú con giá trị. Phía trước chính mình theo như lời thất phẩm huyền đan, 100 huyền thạch, cùng một bả đao, rõ ràng cho thấy không đủ rồi. Những có thể cho này một người nhanh chóng phát triển, nhưng là không hơn. Cùng cựu phẩm huyền thú so sánh với. Đó là không có ý nghĩa. Những thứ không nói khác, chỉ nói là chính mình Tây Môn gia tộc, lúc trước có thể trở thành tám đại một trong những gia tộc, cũng là bởi vì gia tộc tiền bối có một đầu cựu phẩm đỉnh phong huyền thú chiến đấu đồng bọn. Lúc này mới từng bước một đặt Tây Môn gia tộc quật khởi trụ cột. Hôm nay, Tây Môn gia tộc đã tiếp cận 1.500 năm. Mà cho dù là 100 đầu bát phẩm đỉnh phong huyền thú, cũng so ra kém một đầu cựu phẩm sơ giai huyền thú. Đây là vị giai áp chế, thương thiên pháp tắc, không thể sửa đổi. Nếu là mình đã có được cựu phẩm huyền thú thu con, như vậy, không chỉ là mình ở gia tộc ở trong nhảy lên trở thành số một hạt giống vấn đề, mà là toàn bộ Tây Môn gia tộc, hội từng bước phát triển lớn mạnh, trở thành đại lục bát đại gia tộc đứng đầu, thậm chí nâng cao một bước. Tây Môn Vạn Đại ánh mắt lửa nóng. Bên cạnh hắn, nguyên bản với tư cách đồng bạn hai cái cậu ấm lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Với tư cách ngang nhau gia tộc trẻ tuổi, há có thể không biết cựu phẩm huyền thú tầm quan trọng. Nếu là bị Tây Môn Vạn Đại đã nhận được cựu phẩm huyền thú. Cái này,